nàng mơ hồ nghe được nghe đồn, Mạc Vân Phàm là Phương Minh Hy con riêng, mà Phương Minh Hy lúc tuổi còn trẻ cũng là Thanh Lộc Nhai nhân tài kiệt xuất, ở trung thổ võ lâm danh khí không nhỏ. Nàng về sau đông nhiên mất tích mấy năm lâu, tin tức hoàn toàn không có, lại xuất hiện lúc, là ôm một đứa bé về núi. Ai cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng là nàng, vẫn là nàng thu dưỡng, mà đứa bé này chính là Mạc Vân Phàm. Mạc Vân Phàm từ nhỏ biểu hiện ra phi phàm tư chất, là một cái đỉnh tiêm thiên tài, tuổi còn trẻ liền tiến vào tứ linh vệ, trở thành tứ linh vệ có quyền thế nhất Thanh Long vệ. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn thật sự là Tống sư huynh giết chết? Vậy ngươi tìm nhầm người. Tống Vân Ca lắc đầu, không phải ta giết Mạc Vân Phàm, là ngươi. Tiêu Thụy trung niên thanh âm khô khốc, chậm rãi nói ra, Vân Phàm chính là ngươi giết. Tống Vân Ca thở dài một hơi, vì sao tất cả mọi người chắc chắn là ta giết Mạc Vân Phàm, ta vì sao muốn giết hắn? Đúng vậy à, Vân Phàm như vậy nhu thuận, như vậy thiện lương, vì sao có người nhẫn tâm hạ sát thủ? Tiêu Thụy trung niên chậm rãi nói ra, như thế ác độc người, không nên tồn tại ở thế gian. Tống Vân Ca nói, Phương tiền bối, vậy ngươi tìm hung thủ thật sự à? Không cần cãi chảy cãi cối, dù cho không phải ngươi giết, bằng ngươi nhục Vân Phàm, chính là đáng chết. Tiêu Thụy trung niên yếu ớt nói, thanh âm biến thành mượt mà dễ nghe giọng nữ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, đây là tội gì? Bất kể có phải hay không là ngươi giết, ngươi đều phải chết. Phương Minh Hy chậm rãi nói, nhận lấy cái chết ta. Phương tiền bối, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Thiên Nhạc trả thù? Tống Vân Ca nhàn nhạt nói ra, đến lúc đó chết không chỉ là ngươi một cái, các ngươi toàn bộ Thanh Lộc Nhai chỉ sợ thừa không có bao nhiêu người. Thanh Lộc Nhai Phương Minh Hy bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười xen lẫn châm chọc cùng khinh thường. Tống Vân Ca thở dài một hơi, lắc đầu nhìn về phía Trác Tiểu Huyền, sư muội, chờ một lúc ngươi đi trước. Trác Tiểu Huyền nhẹ trao lại đại mi. Tống Vân Ca nói, nàng đã không sợ Thanh Lộc Nhai bị diệt, vậy liền sẽ không giết ngươi diệt khẩu, ngươi không cần động thủ. Sư Minh. Trác Tiểu Huyền nhíu mày khẽ quát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, hai người chúng ta đều không phải nàng đối thủ, cùng nó đối đầu đồng mệnh nguyên ương, không bằng bảo toàn một cái, chí ít tiết kiệm chúng ta Thiên Nhạc điều tra hung thủ thời gian, nhanh chóng báo thủ cho ta. Hắn vốn là ngao ngoe muốn động, muốn thử một lần một chiêu kia uy lực kiếm pháp, nhưng nhìn đến cái này Phương Minh Hy tu vi về sau liền biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi. Làm người hai đời, hắn hiện tại đối chết không có lớn như vậy sợ hãi, vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái này Phương Minh Hy thật là cổ quái, lại có thể giấu giếm được mình linh giác, không thể dự đoán được nàng hung hiểm. Nếu không, hắn là quả quyết sẽ không tự chui đầu vào lưới, chạy đến trước gót chân nàng. Chương 77, ngăn cản. Hắn xác thực không muốn Trác Tiểu Huyền cũng đi theo không may, dù nói thế nào cũng là thích Trác Tiểu Huyền, chết không muốn lôi kéo nàng chôn cùng. Trác Tiểu Huyền nhẹ trao lại đại mi sâu liếc hắn một cái. Đến lúc này, Tống sư huynh còn có tâm tư nói đùa, cái gì đồng mệnh nguyên ương, thật đúng là tâm lớn. Đây là nhìn thấu sinh tử mới có thể như thế thoải mái. Tốt một cái đồng môn tình thâm. Phương Minh Hy khẽ cười một tiếng, châm chọc ý vị nồng đậm chi cực. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Phương tiền bối cũng phải đem Trác sư muội giết nàng nhưng cùng Mạc Vân Phàm không có quan hệ gì? Nàng cùng Vân Phàm không có quan hệ, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Phương Minh Hy yếu ớt nói ra, để ngươi thương tâm thống khổ, ta có thể nào không làm? Tống Vân Ca nói, giết ta, nhiều lắm là diệt các ngươi Thanh Lộc Nhai, giết Trác sư muội, các ngươi Thanh Lộc Nhai muốn chết cũng khó khăn. Ngươi là một thân một mình. Không có Vân Phàm, ta chính là một thân một mình, ai chết không quan hệ với ta, chỉ cần ngươi chết. Phương Minh Hy khép cười một tiếng, cho tới bây giờ, ngươi còn không hết hy vọng đâu còn muốn cầm các ngươi Thiên Nhạc sân thế, buồn cười. Phương tiền bối, vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tống Vân Ca thở dài lắc đầu, nhìn một chút Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ra hiệu. Hắn luôn cuốn lấy nàng, để cho mình trước trốn, có thể trốn nhất thời là nhất thời, đừng không duyên cơ ở đây mất mạng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng là tuyệt đối lý trí người, biết mình cho dù trốn cũng là trốn không thoát, ngược lại không bằng cùng Tống Vân Ca liên thủ đối địch, đánh thì đánh bất quá, nhưng nói không chừng có thể thương tổn được Phương Minh Hy. Phương Minh Hy là Thanh Lộc Nhai nhân tài kiệt xuất, đã từng tên nổi như cồn, là thiên tài hiếm thấy, tuổi như vậy có thể đạt tới kiếm hầu chi cảnh, cũng không phụ thanh danh của nàng. Nàng đỗng nhiên minh bạch lúc trước Tống Vân Ca tình cảnh, đến trình độ này, mình cũng phải hơn hai cảnh. Tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn quản được về sau, sao có thể quản được có hay không cảnh giới chướng. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đối Phương Minh Hy nói, Phương tiền bối ngươi đối Thanh Lộc Nhai cực kỳ oán hận đi, chẳng lẽ là bởi vì Mạc Vân Phàm? Hắn trầm ngâm nói, Thanh Lộc Nhai giống như cũng không có đối xử lạnh nhạt Mạc Vân Phàm, Phương tiền bối vì sao còn muốn như thế? Nô, chẳng lẽ là bởi vì Mạc Vân Phàm phụ thân? Ngâm miệng. Phương Minh Hy gào to. Tống Vân Ca giờ khắc này đem tất cả lực lượng tinh thần ngưng vì Thái Âm thần châm bắn ra. Phương Minh Hy thân thể đột nhiên sáng lên, sau đầu hư không đống nhiên hiện hiện một thanh kiếm ánh sáng, từ ôn nhuận bạch quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm ánh sáng chớp động, nàng con ngươi tựa như lãnh điện bắn ra, hảo tiểu tử, đủ âm hiểm. Tống Vân Ca thầm than một hơi. Thái Âm thần châm quả nhiên không cách nào làm bị thương kiếm hầu, thiên kiếm có thể đỡ nổi Thái Âm thần châm. Cái gọi là kiếm hầu, chính là cửu trọng thiên chỗ phong chi hầu, có thể được ban thưởng thiên kiếm, mà không chỉ là dẫn ra thiên ngoại nguyên khí. Cái này thiên kiếm là thiên ngoại thiên nguyên khí chỗ ngưng, bình thường cũng không hiện hiện, chỉ có thôi động thiên ngoại thiên tâm pháp, dẫn ra thiên ngoại thiên bảng bạc nguyên khí mới có thể ngưng hiện. Hắn không phải kiếm hầu, cho nên không biết đến cùng là như thế nào, ngoại nhân là không có cách nào ngự sử cái này kiếm ánh sáng, không phải kiếm chủ nhân, đụng chạm tất thụ công kích. Theo hắn lý giải, cái này thiên kiếm chính là kiếm laser, nhìn như nhẹ nhàng, lại chém sắc như chém bùn, vô kiên bất tồi. Lại sắc bén bảo kiếm, nếu như không có đầy đủ lực lượng bảo vệ, cũng vô pháp ngăn cản thiên kiếm một kích, gặp chi tất gãy. Hắn để Trác Tiểu Huyền đi nhanh lên, căn bản không có thủ thắng khả năng, nếu như là kiếm hầu trở xuống, còn có thể siêu giai, đến kiếm hầu, vậy liền không thể nào. Tứ linh vệ quân chủ là kiếm hầu, bởi vì kiếm hầu là chân chính chất biến, là nghiền ép kiếm hầu trở xuống cảnh giới. Nhận lấy cái chết a. Phương Minh Hy gào to, đưa tay nắm chặt sau đầu kiếm ánh sáng đột nhiên đại biến quan mang, nháy mắt mang theo Phương Minh Hy đến hắn trước mặt, vô thanh vô tức vung xuống. Trác Tiểu Huyền thậm chí không kịp thôi động hai lần du thiên quyết, vẹn vẹn thôi động một lần, huy hoàng như liệt dương trường kiếm đã rơi xuống Tống Vân Ca đỉnh đầu. Nàng một trái tim chìm xuống. Sau đó tất nhiên là Tống Vân Ca một phân thành hai, thiên kiếm không cách nào ngăn trở, nhưng bổ ra hết thể trở ngại. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ, Tống Vân Ca trường kiếm vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Ẩm. Kiếm ánh sáng bắn lên, Tống Vân Ca trường kiếm cũng bắn lên. Trường kiếm mang theo Tống Vân Ca bay ra ngoài mười trượng. Trác Tiểu Huyền bị kinh trụ, thậm chí quên thôi động lần thứ hai du thiên quyết. Không chỉ có là Trác Tiểu Huyền, Phương Minh Hy cũng kinh ngạc trừng to mắt. Tiêu Thụy dung mạo chính là mặt nạ, che lại nàng vẻ giật mình, thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh, tốt. Hào hào. Thiên kiếm lần nữa tóe tỏa hào quang, sáng lạn lóa mắt, nháy mắt bổ đến Tống Vân Ca đỉnh đầu, nhất định phải đem hắn bổ ra. Xuy. Tống Vân Ca lần nữa vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Ẩm. Hắn lần nữa bay rất ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Lực lượng cuồng bạo tại phá hủy lấy thân thể của hắn. Mặc dù một thức này kiếm pháp có thể đỡ nổi thiên kiếm uy năng, nhưng cảnh giới chênh lệch lại không cách nào xóa đi. Hắn là kiếm tôn, trên thân kiếm truyền tới lực lượng lại là kiếm hầu, hai cái cảnh giới chênh lệch tựa như hồng thủy đối đầu róc rách dòng suối nhỏ. Đại ma thiên tế nguyên thuật liều mạng thôi động, cấp tốc chữa trị thương thế. Lại đến. Phương Minh Hy không tin tà gào to, thiên kiếm lóe lên, mang theo nàng hoành không mà tới, lần nữa bổ tới. Xuy. Tống Vân Ca tại không trung lại vạch đường vòng cung, nên tiếp thiên kiếm. Ẩm. Hắn ra tốc bắn xa, đông nhiên cười ha ha, Phương Minh Hy, ngươi làm gì được ta? Trác Tiểu Huyền nhìn xem bọn hắn đi xa, biết Tống Vân Ca là cố ý dẫn đi Phương Minh Hy, cho mình cơ hội đào tẩu. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe. Lý tính cùng cảm tính tại giao phong, lý tính để nàng cấp tốc thoát thân. Tống Vân Ca mạnh hơn cũng không thể nào sống được, chỉ là nhiều cản mấy kiếm mà thôi. Cảm tính lại làm cho nàng không cách nào độc trốn, cảm thấy xấu hổ vô năng, mềm yếu bất lực. Lý tính lại nói cho nàng, chịu nhục, trước trốn được tính mệnh, sau đó mau chóng tăng lên tới kiếm hầu, lại báo thủ rửa hận không muộn. Nhưng cảm tính vẫn là ngăn cản. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi, tự rêu cười một tiếng, mình cuối cùng cùng người khác không có gì khác biệt, vẫn là để cảm tính chiếm thượng phong. Nàng bạch đi tung bay truy hướng Tống Vân Ca tiếng cười to. Tống Vân Ca trong tiếng cười lớn khí mười phần, nhìn cũng không bị trọng thương, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đầy đủ mình tăng lên tới nửa bước kiếm hầu. Nàng liền muốn thôi động lần thứ hai du thiên quyết, đạt tới nửa bước kiếm hầu, dù cho không cách nào thu hoạch được kiếm ánh sáng, nhưng nguyên khí độ tinh khiết muốn hơn xa. Bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ, "Tiểu Huyền." Nàng đột nhiên quay đầu. Một người trung niên nam tử chính cười tủm tỉm đứng tại một cái cây sao bên trên, một thân rộng lượng hạt bảo chậm rãi đang động, chính một mặt hiền lành. Cười ha hả nhìn xem nàng. La sư thúc. Trác Tiểu Huyền vội nói, gặp qua La sư thúc, nhanh đi cứu Tống sư huynh. La sĩ anh cười tủm tỉm khoát khoát tay, không nổi, không nổi. Trác Tiểu Huyền lại lòng nóng như lửa đốt, La sư thúc, sư huynh hắn không kiên trì được bao lâu. La sĩ anh lắc đầu mỉm cười, chậm rãi mà nói, hắn kiên trì được, ta là sợ ngươi dùng hai lần du thiên quyết, vậy liền được không bù mất. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, ta còn không có thi triển đến lần thứ hai, La sư thúc, ngài một mực sau lưng chúng ta. Không tệ. La sĩ anh nhẹ nhàng gật đầu cười nói, không nghĩ tới cái này tiểu tống như thế kinh tài tuyệt diễm, còn có thể chống đỡ được kiếm hầu. Chắc tiểu huyền nghiêng thai lắng nghe nơi xa truyền đến tiếng cười. Thanh âm đã rất xa, nàng ngưng thần phía dưới, vẫn có thể nghe ra được Tống Vân Ca thanh âm trở nên suy yếu, kéo không nổi nữa. Yên tâm đi, tiểu tử này không chết được. La Sĩ Anh cười tủm tỉm, chậm rãi nói. Chắc tiểu huyền mặt ngọc chim túc, lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Nàng biết vị này La sư thúc tính tình lười nhác, làm việc lề mà lề mề, dây dưa dài dòng, thật không nghĩ đến lúc này còn như thế thong dong, quả thực chính là xem nhân mạng như trò đùa. Chương 78, kiên kỵ. La Sĩ Anh gặp nàng như thế, biết chọc tới nàng, cảm thấy cười thầm. Vị này chắc tiên tử rốt cục tức giận, quả thực không dễ. Nàng xưa nay như một tôn bạch ngọc pho tượng, không dính dáng tới nhân gian khói lửa, không nhiễm nhân tính cùng cảm xúc, một mực ở vào tỉnh táo bên trong. La sư thúc. Chắc tiểu huyền trầm xuống mặt ngọc. La Sĩ Anh bận bịu khoát tay, tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi cũng được, hắn không dễ dàng như vậy chết. Chắc tiểu huyền nói, La sư thúc ngươi thế nào biết Tống sư huynh có thể đỡ nổi Phương Minh Hy một kích? Nếu như không phải Tống sư huynh chống đỡ được một kích kia, thiên kiếm đã đem hắn chém giết. Yên tâm, ta có thể tới kịp cứu hắn. La Sĩ Anh cười híp mắt nói, không dễ dàng như vậy chết. Chắc tiểu huyền nhíu mày nhìn xem hắn. La Sĩ Anh không chịu nổi nàng như vậy băng lạnh ánh mắt, bất đắc dĩ giải thích nói, các ngươi trong ngực khối kia mặc ngọc bảng hiệu có hộ thể chi năng, có thể đỡ nổi thiên kiếm một kích. Chắc tiểu huyền đại mi buông ra. La Sĩ Anh nói, bất quá chỉ có thể chống đỡ được một kích. Chắc tiểu huyền thư một hơi, La sư thúc, ngài sẽ bỏ mặc Phương Minh Hy khi dễ chúng ta. Ai? La Sĩ Anh lắc đầu, nàng cũng là người đáng thương nha. Chắc tiểu huyền thật sâu liếc hắn một cái, xem ra La sư thúc cùng cái này Phương Minh Hy quan hệ không tầm thường. Chúng ta thế hệ này lúc tuổi còn trẻ giống như các ngươi, cũng là tại Đại La Thành lịch luyện. La Sĩ Anh lắc đầu nói, Phương Minh Hy tựa như ngươi bây giờ đồng dạng, phong nhã hào hoa, mắt cao hơn đầu, cỡ nào ngạo khí cùng kinh diễm, đáng tiếc, vận mệnh trêu người. Chắc tiểu huyền thân sắc nhàn nhạt, xem ra La sư thúc cùng nàng là bằng hữu. Bằng hữu? La Sĩ Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không tính là bằng hữu đi, nàng sẽ không đem ta làm bằng hữu. Hắn nói chuyện chậm rãi, thân pháp lại cực nhanh, cùng chắc tiểu huyền thời gian nháy mắt đuổi kịp Tống Vân Ca cùng Phương Minh Hy. Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, râu ria phảng phất đều tăng trưởng một đoạn, trở nên tang thương rất nhiều. Hắn không ngừng vạch ra từng đạo vòng tròn, chặn thiên kiếm một lần lại một lần công kích. Hắn giống như một con bóng ra, không ngừng bị thiên kiếm đánh bay, bay tới bay lui không cách nào rơi xuống, ngẫu nhiên sẽ còn phun ra huyết tiễn. Chắc tiểu huyền nhìn hắn như thế, càng phát ra lo lắng, nhìn về phía La Sĩ Anh. La Sĩ Anh ung dung thở dài một hơi, Phương cô nương, đã lâu không gặp. Phương Minh Hy không thèm quan tâm hắn. La Sĩ Anh nhìn xem Trác Tiểu Uyển, lộ ra xấu hổ thần sắc. Trác Tiểu Uyển nhíu mày chừng hắn. Khụ khụ. La Sĩ Anh ho nhẹ hai tiếng, mạnh đỉnh lấy xấu hổ, lớn tiếng nói, "Phương cô nương, tính toán a." Phương Minh Hy vẫn không để ý tới, như cũ vung thiên kiếm điên cuồng tấn công, đôi mắt sáng sáng rực, không thua tại thiên kiếm tia sáng chói mắt, phong thái hiên ngang. "Ai, tội gì khổ như thế chứ?" La Sĩ Anh lắc đầu nói, "Người chết không thể phục sinh, cho dù đem tiểu tông giết, lại có thể thế nào? Mạc Vân Phàm vẫn phải chết, chết chính là chết rồi, không sống được. Mạc Vân Phàm nhất định không muốn ngươi biến thành dạng này, hắn nhất định hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo trọng." Hắn chậm rãi khuyên cáo, trêu đến Trác Tiểu Uyển mặt ngọc câm trầm, đôi mắt sáng phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng không khỏi hừ nhẹ, "La sư thúc, ngươi là đánh không lại Phương Minh Hy đi." La Sĩ Anh vội vàng lắc đầu, "Làm sao có thể? Cái kia còn rông dài cái gì?" Trác Tiểu Uyển quát, "Cầm xuống là được." La Sĩ Anh lắc đầu thở dài, "Tiểu Uyển, Phương Minh Hy vẫn là thật đáng thương, ta có thể hiểu được phẫn nộ của nàng, để nàng phát một phát lửa liền tốt." Chắc tiểu Uyển mặt ngọc gâm châm ướt tát nước, lạnh lùng nói, "La sư thúc, xem ra vị này Phương Minh Hy địa vị cực lớn, Mạc Vân Phàm cha ruột chẳng lẽ là vị nào đại nhân vật?" Nàng cho dù đang tức giận bên trong, vẫn không mất tỉnh táo cùng lý tính, cấp tốc phân tích La Sĩ Anh thái độ như thế nguyên nhân. Bình thường tình hình dưới, hắn đã sớm xuất thủ đả thương hoặc là bắt Phương Minh Hy, mà không phải ở đây lại nhải. Như thế cách làm nhất định có nguyên nhân, đó là bởi vì kiên kỵ còn là bởi vì tư tình. Tại mình cùng Tống sư huynh trước mặt, hắn cho dù có tư tình cũng không dám như thế trắng trợn làm việc thiên tư, cho nên chỉ có một lời giải thích, đó chính là kiên kỵ. La sư thúc không dám cầm Phương Minh Hy như thế nào. Nghĩ thông suốt những này, nàng bất đắc dĩ nói, "Vậy liền đi đi, mang Tống sư huynh đi." Ai? La Sĩ Anh thở dài nói, "Tốt ta, Phương cô nương, nén bi thương thôi, chúng ta liền đi." Hắn dứt lời lóe lên đến Tống Vân Ca bên người. Phương Minh Hy thiên kiếm thuận thế chém về phía hắn. Ai? La Sĩ Anh sau đầu xuất hiện kiếm ánh sáng, huy kiếm nên tiếp Phương Minh Hy thiên kiếm. Ầm. như sấm rền nổ vang âm thanh bên trong, cuồng phong gào thét, chung quanh cây cối nhao nhao bẻ gãy. Tống Vân Ca tiếp tục tại không trung bay, Trác Tiểu Huyền chào đón muốn tiếp được hắn, hắn thân thể lại đột nhiên một chiết, tránh đi Trác Tiểu Huyền ngọc thủ. Hắn tại hư không dẫm ra mấy bước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, "Trác sư muội, chúng ta trốn." Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Tống Vân Ca vì sao tránh đi mình, là trên người hắn ẩn chứa kiếm hầu lực lượng khổng lồ, sợ mình không chịu được nổi. Hai người tựa như hai sợi khói nhẹ, trong chớp mắt tan biến tại trong rừng cây. Phương Minh Hy gầm thét, "La Sĩ Anh, tránh ra." La Sĩ Anh lắc đầu thở dài, "Phương cô nương, cần gì chứ? Mạc Vân Phàm không phải tiểu tống giết, đánh hắn một trận hạ giận liền tốt, không cần thiết không phải giết người, có phải là ta không có gia khí?" Phương Minh Hy gầm thét. La Sĩ Anh nói, "Không sai biệt lắm à, ta nhìn tiểu tống đã là đèn cạn dầu, tiếp tục đánh xuống, thật muốn mất mạng. Chết đáng đời." "Không thể nói như thế, hắn dù sao cũng là chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, thật muốn chết rồi, đó chính là đại phiền toái." "Phiền phức liền phiền phức, ta hiện tại có cái gì đáng sợ? Có thể không gây phiền toái vẫn là chớ chọc phiền phức, Mạc Vân Phàm mặc dù chết rồi, nhưng ngươi dù sao còn sống à, hảo hảo sống sót, đợi thời gian trôi qua, tâm tình tự nhiên sẽ không như vậy bi thương." "Đánh rắm." "Ai, Phương cô nương, đừng dây dưa tiếp, buông xuống đây hết thảy, không bằng đi Mạc Bắc một chuyến, thể hội một chút thiên địa chi rộng, cảm giác nhân mạng tim hiểu, liền cảm giác trong nhân thế sinh sinh tử tử như thế nào bình thường." "Không đi. Ta tự mình bồi Phương cô nương ngươi đi đi." "Ngươi, vẫn là cầm tấm gương chiếu chiếu chính ngươi a." "Ha ha, ta chiếu qua, cảm thấy mình còn rất tốt, không có vấn đề gì à, đi đi đi, đi Mạc Bắc đi." "Là ngươi." "Đi thôi đi thôi, vứt bỏ hết thảy. Liền tạm thời coi là ngươi đã mất đi ký ức, quên đi hết thảy, bắt đầu lại từ đầu, ngươi còn có tốt đẹp tuổi tác, tốt đẹp thời gian." Còn lại Tống Vân Ca đã nghe không được. Hắn phốc lại phun ra một ngụm máu, đã là hôm nay thứ 13 miệng máu, cơ hồ 2-3 kiếm một ngụm máu. Trác Tiểu Huyền nhíu mày, sinh sinh tạo hóa đan ăn vào đi. Tống Vân Ca gật đầu cười nói, "Tự nhiên." "Không sao đi." Trác Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca cười nói, "Ta có kia kỹ thuật, như thế nào quan trọng, yên tâm đi không chết được." "Ta xem một chút." Trác Tiểu Huyền tìm tòi tay mò bên trên hắn thủ đoạn, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ ngón tay chui vào. Nàng lập tức bay rất ra ngoài. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu, "Không sao đi, sư muội." Trác Tiểu Huyền khoe miệng đỏ thắm, cái này cuồng bạo mà tinh thuần lực lượng quá mạnh mẽ. Nàng lại vừa mới thu du thiên quyết, đang đứng ở suy yếu kỳ, bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 79, kinh biến. Nàng nhẹ lau trắng nuốt khoe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao. Kiếm hầu chi lực, quả nhiên bất phàm. Không phải ta có kỳ công mang theo, một hồi này đã bị đánh thành thịt nát." "La sư thúc thật đúng là tính chậm chạp." Tống Vân Ca nói. Hắn xem xét La Sĩ Anh xuất hiện, liền biết là La Sĩ Anh trong bóng tối bảo vệ mình hai người. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bảo hộ Trác Tiểu Huyền, mình nha, chỉ là một cái bình thường Thiên Nhạc Sơn đệ tử, còn chưa tới phiên một vị kiếm hầu ngầm hộ. Rõ ràng trong bóng tối bảo hộ, lại không vội mà xuất thủ, may mà mình gánh đánh. Nếu không sớm đã bị đánh chết. Trác Tiểu Huyền nói, "Chúng ta thần điện được đến ngọc bài có hộ thể chi năng, có thể gánh vác được kiếm hầu một kích, cho nên La sư thúc không đợi." "Cái này Phương Minh Hy đến cùng lai lịch gì?" Tống Vân Ca nói, "La sư thúc tình nhân cũ." Trác Tiểu Huyền nhịn không được cho hắn một cái bạch nhãn. Tống Vân Ca cười nói, "Nhìn tình hình này, không phải tình nhân cũ chính là thầm mến người ta, lâu mà không được." Trác Tiểu Huyền hừ một tiếng nói, "Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng tại Đại La thành lịch luyện, tự nhiên là quen thuộc. Khả năng giống ngươi cùng Mai Hoánh đi." Tống Vân Ca giật mình gật đầu, "Cũng địch cũng bạn." Trác Tiểu Huyền thật sâu liếc hắn một cái. Hắn cùng Mai Hoánh ở giữa cũng không có nhìn ra có cái gì địch đến, đều là hợp tác, ăn ý mười phần. Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải là oan gia đối đầu, hai người lại trải qua mấy lần hợp tác, cũng coi là dị số. Nàng dù không ghen ghét, nhưng cũng cảm giác cổ quái. Hai người một bên cực nhanh một bên chữa thương, tốc độ cực nhanh, Tống Vân Ca thường thường đống nhiên một chiếc phương hướng. Trác Tiểu Huyền liền đi theo một chiếc, không có hỏi nhiều. Nàng biết mình linh giác không bằng Tống Vân Ca, nàng cảm giác không đến nguy hiểm hắn có thể cảm giác được. Một ngày sau đó, hai người ngay tại một cái cây sao bên trên điều tức chữa thương, La Sĩ Anh bỗng nhiên xuất hiện. Tống Vân Ca mở mắt ra, đứng dậy ôm quyền thi lễ, đà tạ La Sư Thúc. La Sĩ Anh khoát khoát tay hòa nhã cười nói, "Cảm ơn cái gì tạ, quá khách khí." Tống Vân Ca nói, "Không có La Sư Thúc xuất hiện, ta thật muốn bị cái con mụ điên này sống sờ sờ đánh chết." Nói chuyện khó nghe. La Sĩ Anh cau mày một cái, cảm thấy chói tai, nàng kia là mang theo mặt nạ, dưới mặt nạ cũng là một trường tuyệt đại phong hoa dung mạo, không kém hơn Tiểu Huyền. Tống Vân Ca nói, dung mạo của nàng lại mỹ mạo, cũng là bà điên. La Sĩ Anh nguyết hắn một cái, ngươi tiểu tử này, cùng ta đùa nghịch uy phong đâu. Tống Vân Ca cười hát hát hai tiếng, gãi gãi đầu, chính là giận nhà, bị nàng đánh cho thảm như vậy, sư thúc ngươi lại vẫn cứ không nhẹ không ngứa, không có cho ta xuất khí ý tứ. Ngươi vẫn là ngừng ý niệm này a. La Sĩ Anh tức giận, không thể trêu vào nàng. Nàng đến cùng lai lịch gì? Tống Vân Ca nói, ta cũng nên biết rõ ràng nội tình đi. Cũng tốt, nói cho ngươi, cũng làm cho ngươi thành thật xuống tới, đừng có lại nghĩ đến báo thù rửa hận. La Sĩ Anh khẽ nói, nàng là Phượng Hoàng Nhai một vị nào đó trưởng lão nữ nhân, về phần vị nào trưởng lão ngươi cũng không cần biết rồi. Phượng Hoàng Nhai Tống Vân Ca nhíu mày, chẳng lẽ còn cùng quân chủ có liên quan? Ai biết được? La Sĩ Anh nói, cho nên ngươi cẩn thận một chút. Phượng Hoàng Nhai một vị nào đó trưởng lão, chẳng lẽ là Kiếm Vương cảnh? Tống Vân Ca chậm rãi nói. La Sĩ Anh lắc đầu, Kiếm Hoàng cảnh. Tống Vân Ca lập tức thở dài, lắc đầu cười khổ, thật đúng là không thể trêu vào. Hắn âm thầm nghiêm nghị, Già Thiên Quyết có thể giấu giếm được Kiếm Hoàng sao? Kiếm Sĩ, Kiếm Chủ, Kiếm Tôn, Kiếm Thánh, Kiếm Hầu, Kiếm Vương, Kiếm Hoàng, Kiếm Thần, tám đại cảnh giới bên trong, phía trước bốn cảnh giới khó thì khó vậy, đối chắc Tiểu Huyền Mai Hoánh những này kỳ tài mà nói cũng không có gì, nhưng Kiếm Thánh đến Kiếm Hầu chính là một cánh cửa sắt hạng, lại hướng lên, mỗi một cảnh đều là cửa sắt hạng, tựa như một cái kim tự tháp, càng lên cao càng thưa thớt. Nếu như hắn không phải tại Vẫn Thần Sơn cướp lấy Kiếm Thần một thức, đụng tới Kiếm Hầu không có lực phản kháng chút nào, vượt qua hai cảnh cũng vô dụng, Thiên Kiếm liền đủ để phá hủy hắn hết thảy phản kháng cùng dãy rủa. Kiếm Hầu còn như vậy mạnh, Kiếm Hoàng cường đại có thể nghĩ. La Sĩ Anh nói, cho nên vẫn là trốn tránh nàng vi diệu. Bất quá lần này về sau, nàng đoán chừng sẽ không lại tìm ngươi. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, liền sợ một mực có người châm ngòi thổi gió, nàng sẽ nhịn không được. Vậy ngươi liền tự cầu phúc a. La Sĩ Anh nói, bất quá tại Đại La Thành vẫn là an toàn. Nàng không thể đi Đại La Thành hồ nháo. Chắc Tiểu Huyền nói, là bởi vì quân chủ. La Sĩ Anh gật gật đầu, nàng cho dù là Phượng Hoàng Nhai trưởng lão nữ nhân, Chu Linh khác biệt cũng sẽ không lưu tình. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài, sư thúc, ta thật sự là biệt khuất ta. Hắn biết cùng những trưởng bối này ở Trung Chi Đạo, không thể cung cung kính kính, bằng không bọn hắn sẽ thẻ nhạt không thú vị, không thèm để ý. Cần thể hiện ra tính tình của mình cùng ca tính, ngược lại có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu là hắn kính cẩn lời gì cũng không nói, La Sĩ Anh cũng chỉ sẽ nhàn nhạt chào hỏi liền rời đi, sẽ không nói nhiều lời như vậy. La Sĩ Anh ha ha cười nói, Tiểu Tống, ngại biệt khuất vậy liền liều mạng luyện công, ngươi cái này kiếm pháp rất tinh diệu. Tống Vân Ca mừng rỡ, lộ ra tự ngạo thần sắc, không dối gạt sư thúc nói, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ một thức kiếm pháp, đáng tiếc chỉ có một thức, nếu không, hôm nay liền cho cái này bà điên một bài học. Đừng kêu bà điên, quá khó nghe. La Sĩ Anh nói. Tống Vân Ca nói, không gọi như vậy. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. La Sĩ Anh lắc đầu, không còn uốn nắn, tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp. Hắn đối một kiếm này tán thưởng không thôi. Một kiếm này quả thực huyền diệu, càng hơn Thiên Nhạc kiếm pháp. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, tại tiên âm bên trong sở ngộ, phảng phất thiên bẩm, ta hoài nghi là Vẫn Thần Sơn tiên âm bao hàm kiếm pháp, cần có đầy đủ nộ tính mới có thể lĩnh ngộ. Đầy đủ nộ tính ngươi ra mặt đủ dày. La Sĩ Anh hừ một tiếng, như có điều suy nghĩ, đây là lần đầu. Vẫn là lần đầu có người từ Vẫn Thần Sơn lĩnh ngộ kiếm pháp, tất cả mọi người là lĩnh ngộ nhà mình võ công. Chuyện này trước hết để qua một bên, đừng dây dưa không rõ, dây dưa tiếp, xui xẻo chỉ có ngươi. La Sĩ Anh suy nghĩ một chút nói, trừ phi ngươi có thể luyện đến kiếm hoàng. Tống Vân Ca ung dung thở dài một hơi, nhìn về phía Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền nói, Tống sư đệ càng hai tầng cảnh giới, đã hình thành cảnh giới chướng, không cách nào đột phá. Dạng này La Sĩ Anh rất bình tĩnh trầm ngâm. Vậy liền hảo hảo luyện một thức này kiếm pháp đi, hỏa hầu lại sâu một chút liền đủ để tự vệ. Tống Vân Ca gật đầu. Một chiêu này uy lực kiếm pháp xác thực kinh người, có thể đỡ nổi thiên kiếm, cũng mang ý nghĩa kiếm thánh cũng không sợ, tại Đại La Thành là có thể ưỡn ngực ngang đầu. Có cảnh giới chướng cũng không có gì lớn, ngươi đã là kiếm tôn, so với những cái kia kiếm sĩ hoặc là kiếm chủ, đã là may mắn, đủ để tự vệ. Tống Vân Ca ngang nhiên gật đầu. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền lúc chạm vạng tối phân trở lại Đại La Thành. Tiến Thiên Nhạc biệt viện, liền cảm nhận được khác biệt bầu không khí. Một cỗ nồng đậm bầu không khí ngột ngạt đập vào mặt. Thiên Nhạc trong biệt viện không có người đi lại, bọn hắn thông qua cảm giác đi tới trong luyện võ trường, thấy được một đám người chính đứng trang nghiêm. Tống Vân Ca cảm thấy châm xuống. Nhìn thấy tình hình như vậy, hắn liền biết xảy ra chuyện, mà lại là đại sự, rất có thể chết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Hắn cùng Trác Tiểu Huyền đi tới gần, ba mươi mấy cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử chính vây quanh một cái thanh niên anh tuấn. Thanh niên anh tuấn tựa như ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, người mặc bạch bào, trong tay háo thêu lên bạch hổ, là bạch hổ vệ dưới trướng. Tống Vân Ca một chút nhận ra là Thiên Nhạc Sơn sư huynh Tôn Thiên Thông.
Chương 80, Cha Hung.
Tôn Thiên Thông là sớm bọn hắn một đời đệ tử, cùng Phùng Tấn đồng thời tiến vào Thiên Nhạc Sơn, kiếm chủ cảnh giới. Bởi vì lệ thuộc khác biệt vệ, mà lại Tôn Thiên Thông làm việc cũng cao ngạo, đối với mình có chút khinh thị, cho nên tiếp xúc không nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, đứng trước thời điểm nguy hiểm sẽ nhất trí đối ngoại, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Tống Vân Ca đi vào Phùng Tấn bên người. Phùng Tấn cảm giác khác thường, quét mắt một vòng thấy là hắn, dắt hắn ra đám người, đi vào hắn tiểu viện. Tống Vân Ca nói, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Ai? Phùng Tấn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, vận khí không tốt. Tống Vân Ca nhíu mày, không tìm được hung thủ đi. Thiên Mị Làm, đã sớm chạy mất dạng, làm sao tìm được? Phùng Tấn lắc đầu nói, hiện tại bên trong thành là càng ngày càng không an ổn, Thiên Mị ra vào tự nhiên. Thiên Mị Tống Vân Ca trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu. Phùng Tấn nhớ tới hắn vọng khí thuật, ngươi có thể nhìn thấy hung thủ ẩn hiện ra khỏi thành sao? Hoán khí như thế chi nồng đậm, chỉ sợ không phải Thiên Mị, mà là người quen. Hắn hiện tại kinh lịch càng nhiều, thông qua hoán khí không chỉ có thể tìm tới hung thủ, còn có thể phán đoán oán hận trình độ. Hoán khí nhiều nồng liền cho thấy oán hận bao sâu, đối với hung thủ oán niệm bao lớn. Người quen Phùng Tấn sắc mặt trầm xuống, ngươi nói là, không phải Thiên Mị gây nên, mà là người quen giả mạo Thiên Mị. Tống Vân càng ngẫm lại, cuối cùng nói ra, có thể là Thiên Mị, có khả năng không phải Thiên Mị, nhưng nhất định là người quen. Cha! Phùng Tấn khẽ nói, có phải là Thiên Mị đều muốn bắt tới, lúc trước ngươi qua bên kia, chúng ta không có thể cha, ngươi đã trở về, đương nhiên không thể bỏ qua. Tống Vân Ca gật đầu. Ta gọi mấy người. Phùng Tấn nói. Tống Vân Ca nói, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng ta vọng khí thuật đi. Bán tín bán nghi cũng được. Phùng Tấn quay người liền đi. Tống Vân Ca thay xong một thân chu bảo, đem viên kia đại thiên ma châu phóng tới trong tủ quầy, vừa mới cất kỹ, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Tấn mang theo 5 người tiến đến. Chắc Tiểu Huyền liền ở trong đó, trầm tĩnh bình thản, dung quang tất cả đều thu liễm, cùng chung quanh dung hợp là một. Từ khi xuống tới Vẫn Thần Sơn, nàng khí chất càng phát ra thu liễm. Còn lại 4 vị thanh niên nam tử ánh mắt sắc bén, đều là kiếm chủ cảnh. Thiên Nhạc biệt viện tại Đại La Thành mạnh nhất đệ tử là Triệu Mạn Hoa, chính là Chu Tức Vệ vệ chủ, kiếm thánh cảnh giới. Còn lại, Phùng Tấn cùng mình là kiếm tôn cảnh giới, còn có 2 cái kiếm tôn, một cái tại Thanh Long Vệ, một cái tại Huyền Vũ Vệ, cũng không thể phân thân trở về. Sư đệ, đi thôi. Phùng Tấn trầm giọng nói. Tống Vân Ca không nói một lời quay người ra tiểu viện, ra Thiên Nhạc Sơn trực tiếp đi về phía đông, trực tiếp đi tới một tòa phủ đệ cách đó không xa. Đứng ở tòa phủ đệ này 30 mét bên ngoài, Tống Vân Ca nhíu mày dừng lại. Phùng Tấn bọn hắn cũng dừng lại, trần trơ thấp giọng nói, sư đệ, hung thủ thật sự ở nơi này, đây chính là Vân Thiên Biệt Viện. Vân Thiên Biệt Viện là Vân Thiên cùng biệt viện, cùng là lục đại tông một trong. Tống Vân Ca nhìn kỹ hoán kia, chắc chắn vô cùng, liền tại Vân Thiên Biệt Viện bên trong. Thế nhưng không có khả năng xông vào bắt người. Phùng Tấn cau mày nói. Hắn tức giận nữa bi thống, cũng sẽ không như thế xúc động, liều lĩnh xông đi vào bắt hung thủ. Dạng này hai tông liền triệt để trở mặt, không có chỗ trống. Tống Vân Ca nói, sư huynh, ta thủ tại chỗ này, muốn nhìn đến cùng là cái nào. Cũng tốt. Phùng Tấn cảm thấy đây là ổn thỏa chi pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trác Tiểu Huyền, Trác sư muội, chỉ có thể như thế, có phải là... Trác Tiểu Huyền nói, nếu thật là Vân Thiên cung đệ tử gây nên, Phùng sư huynh phải làm như thế nào? Cái này Phùng Tấn cau mày nói, vậy liền báo cáo lục đại tông, chấp hành lục tông minh ước. Nhưng không có chứng cứ đi. Trác Tiểu Huyền nói, vậy chỉ có thể thi triển tố nguyên truy quan thuật. Phùng Tấn khẽ nói, giết chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, khỏi phải nghĩ đến chạy thoát. Vạn nhất tố nguyên truy quang thuật cũng không tra được đâu. Trác Tiểu Huyền nói. Phùng Tấn sắc mặt chìm túc, trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, vậy liền giao cho sư thúc bọn hắn quyết đoán đi. Trác Tiểu Huyền gật đầu không nói thêm lời. Phùng Tấn quay đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca, sư đệ, không cho phép ngươi làm loạn. Tống Vân Ca từ chối cho ý kiến, có đảm lượng giết chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Phùng Tấn nhíu mày. Thiên Nhạc Sơn không dễ chọc, Vân Thiên Cung cũng không phải dễ chơi, không thể làm loạn, nếu không sẽ ủ thành không thể đo lường đại họa. Hắn lo lắng Tống Vân Ca sẽ làm loạn. Tống Vân Ca nói, sư huynh, các ngươi ở đây quá dễ thấy, vẫn là đi trước đi, chính ta thuận tiện. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ đừng xúc động. Phùng Tấn cực không yên lòng căn dặn. Tống Vân Ca cười nói, ta luôn không khả năng xông đi lên giết hắn, vậy liền quá ngu xuẩn. Ngươi biết thuận tiện. Phùng Tấn hử một tiếng, thở phào. Hắn mang theo đám người rời đi. Tống Vân Ca tựa tại một cái hẻm nhỏ trên vách tường, che giấu mình khí tức, tựa như một khối đá. Thời gian chậm chạp trôi qua, từ trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây đến đèn hoa mới lên, lại đến trăng lên giữa trời, vương xuống ánh sáng xanh tiến trong hẻm nhỏ. Tống Vân Ca cùng hẻm nhỏ hòa làm một thể, không nhúc nhích, khó phân lẫn nhau. Một đoạn thời khắc, Tống Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, vẹn vẹn lộ ra một đạo khe hở, dư quang liếc nhìn Vân Thiên biệt viện đại môn. Một thanh niên đột nhiên mà ra. Thân hình hắn cao, khuôn mặt anh tuấn bức người, tả hữu nhìn một chút, bước ra Vân Thiên biệt viện về sau, cấp tốc dung nhập trong đám người, tựa như du ngư ba xuyên hai xuyên liền biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng một lần, sau đó mở mắt ra, dọc theo hẻm nhỏ hướng phía trước, rất mau trở lại đến Thiên Nhạc biệt viện. Hắn vừa về tới tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Phùng Tấn đang ngồi ở cạnh bàn đá chờ lấy, chính ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng nhìn đến hung thủ, thấy được. Tống Vân Ca trực tiếp vào nhà, đi vào hiên trước án, mài mực xong nhấc bút lên bắt đầu vẽ. Phùng Tấn đứng ở một bên, nhìn xem một bức sinh động như thật chân dung dần dần thành hình, trầm mặt nói, Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca để bút xuống, chính là hắn. Tiêu Đông Thành Phùng Tấn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, Vân Thiên cùng kiệt xuất hạng người. Tống Vân Ca nói, người này đã làm nhiều lần nghiệt, giết không ít người, kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ thủ đoạn là không tra được. Phùng Tấn trầm mặt, chậm rãi nói, chỉ cần xác định người, tự nhiên có thể tra được ra. Tống Vân Ca gật đầu. Này một ít thủ đoạn còn không có, kia Thiên Nhạc Sơn thẹn với Lục Đại Tông một trong. Mình dám giết Mạc Vân Phàm là bởi vì có giả thiên quyết, nếu như cái này Tiêu Đông Thành cũng có giả thiên quyết, cũng sẽ không bị mình tìm ra. Phùng Tấn mặt âm trầm không nhúc đích. Sư huynh, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Tống Vân Ca khuyên nhủ, không có ở đây không lo việc đó, chúng ta chỉ là kiếm tôn mà thôi, liên quan tới hai tông quan hệ vẫn là giao cho trưởng lão bọn hắn. Ta liền muốn không rõ, cái này Tiêu Đông Thành sao dám như thế, có thể nào như thế. Phùng Tấn trầm giọng nói, hắn chẳng lẽ liền không sợ bước lên hai tông đại chiến, phá hủy Lục Tông minh ước. Tống Vân Ca nói, sư huynh, ngươi xác thực nghĩ đến nhiều lắm, hai tông đại chiến cũng không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật rất dễ dàng. Phùng Tấn thở dài một hơi, ta hiểu qua lúc trước lịch sử, lúc trước sáu tông hôn chiến cũng là bởi vì Phượng Hoàng Nhai chết một người đệ tử, sáu tông cuối cùng đều bị quấy tiến đến hôn chiến thành một đoàn, bị ma môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của về sau mới cuối cùng tỉnh ngộ, định ra Lục Tông minh ước, kinh lịch gần trăm năm mới chậm tới. Chương 81, cùng đi. Bây giờ không phải là lúc trước, có Lục Tông minh ước. Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn lắc đầu, Lục Tông minh ước kỳ thật rất yếu đuối. Sư đệ, không phải ta buồn lo vô cớ, ta cảm giác được sáu tông một đời mới các đệ tử suy nghĩ rất nguy hiểm, đều không đem Lục Tông minh ước để ở trong mắt. Hắn chừng một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca giết Chu Thiên Bảo liền mở ra một cái xấu đầu. Lục Tông minh ước. Cái kia cũng không phải chúng ta có thể quan tâm, sư huynh, ta nghĩ thành thập trưởng. Hắn đối Tôn Thiên Thông cũng không tình cảm, chết cũng chỉ là cùng chung mối thủ, thay nó báo thủ lại không cần tự tay. Như là đã tìm tới hung thủ, nghĩa vụ đã kết thúc. Xem như xứng đáng Tôn Thiên Thông, xứng đáng tình đồng môn. Còn lại liền giao cho Thiên Nhạc Sơn là được, tin tưởng Thiên Nhạc Sơn sẽ không bỏ qua cái này Tiêu Đông Thành. Ta đã thay ngươi lưu ý lấy, thế nhưng là không có tác dụng gì. Chu tước vệ là không thành, không tới phiên ta, chỉ có thể khác mưu đường ra. Ngươi muốn đi Bạch Hổ vệ hoặc là Huyền Vũ vệ? Phùng Tấn bình tĩnh hỏi. Nếu như là lúc trước, hắn nhất định phản đối. Hiện tại khác biệt, Tống Vân Ca đã là kiếm tôn đỉnh phong, có sức tự vệ. Đi Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ đều không có gì đáng ngại. Cái này hai nơi lại càng dễ lập công, dễ dàng lên trước. Ta muốn vào Bạch Hổ vệ. Hắn phải nhanh một chút lập công, mau chóng lại tiến Vẫn Thần Sơn. Vì cái gì không phải được kiếm chiêu, mà muốn lấy được kiếm thần hồn phách. Hắn tin tưởng kiếm thần hồn phách có thể phá vỡ cảnh giới chướng. Mà muốn lấy được càng nhiều kiếm thần hồn phách, một cần mạnh hơn tinh thần, được càng nhiều hồn phách. Lúc trước giết Thiên Mỹ lúc, bởi vì lo lắng tẩu hỏa nhập ma, tự thân tinh thần bất ổn. Không dám thu nạp quá nhiều thiên mị hồn phách, vẹn vẹn lấy cố thừa tông một người hồn phách thu nạp, còn lại bỏ qua không cần. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước đều thu nạp, nói không chừng lần này Vẫn Thần Sơn chi hành không chỉ được một chiêu kiếm thức. Đương nhiên, càng có thể tự mình không có thể đi vào Vẫn Thần Sơn đã điên rồi. Bạch Hổ vệ Phùng Tấn nghĩ, Huyền Vũ vệ còn tốt, Bạch Hổ vệ gần nhất phá lệ nguy hiểm, ngươi thật muốn đi. Liên Bạch Hổ vệ A. Tống Vân Ca trầm dai nói, càng là nguy hiểm, càng có công lớn. Việc này muốn đi tìm Triệu sư tỷ hỗ trợ, bất quá ta cảm thấy không khó, Bạch Hổ vệ gần nhất không ai muốn đi. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười. Tốt ta đi. Phùng Tấn đứng dậy cầm lấy chân dung rời đi. Tống Vân Ca tiếp tục luyện Tiêu Diêu kiếm quyết. Vẫn Thần Sơn đem hắn ngộ tính tăng lên một mảng lớn, luyện Tiêu Diêu kiếm quyết giải quyết gấp rưỡi, nhẹ nhàng như thường. Một đêm thời gian, hắn đem Tiêu Diêu kiếm quyết luyện đến thức thứ 9, đạt tới kiếm thánh đỉnh phong kiếm pháp. Quả như sư thúc Tân Bất Ly nói, Cửu Trọng Thiên không hề có động tĩnh gì, không để ý hắn. Hắn chỉ có thể khổ bên trong tâm lạc, chí ít Tiêu Diêu kiếm quyết càng tinh diệu hơn càng cường đại, để hắn tại kiếm tôn cảnh nội vô địch. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thương Lan thập trưởng phủ. Hắn một bước vào luyện võ tràng, liền có mấy đạo ánh mắt quan tới. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu bắt chuyện qua, đi vào Dương Vân Nhạn bên người, bên kia Mai Duệ cũng góp tới. Dương Vân Nhạn hoành một chút Mai Duệ, không thèm để ý, cười nhẹ nhàng mà nói, thế nào Tống Đại Hiệp, Vẫn Thần Sơn hành trình không có gì khó khăn chắc trở đi. Thuận lợi vô cùng. Tống Vân Ca mỉm cười. Dương Vân Nhạn cười nhẹ nhàng mà nói, liền không có cùng chắc tiên tử phát sinh chút gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân Ca mỉm cười. Dương Vân Nhạn hé miệng yêu kiều cười, xem ra là kinh ngạc, cái kia cũng khó trách, chắc tiên tử thế nhưng là băng sơn, Tống Đại Hiệp ngươi nhưng đối phó nữ nhân thủ đoạn kém xa, nhất định phải kinh ngạc. Dương Nữ Hiệp thần cơ diệu toán. Tống Vân Ca không cười. Dương Vân Nhạn tiếu dung càng tăng lên, xinh đẹp chói mắt. Mai Duệ thấy nóng mắt, lại gần nói, Tống huynh, Tôn Thiên Thông chết có kỳ quặc. Đốt. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Mai Duệ nói, đây là tiểu muội nói. Mai cô nương nói như thế nào? Tiểu muội nói, Tôn Thiên Thông khả năng không phải thiên mị giết chết. Mai cô nương gặp qua Tôn sư huynh thi thể. Gặp, tiểu muội hiểu rất rõ thiên mị võ công cùng thương thế, xem xét liền biết có dị dạng, đáng tiếc người bên ngoài không có tiểu muội đồng dạng ánh mắt ta, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng bị lừa qua. Yên tâm đi, gạt được nhất thời mà thôi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, nếu như hắn không trở lại, chỉ sợ thật bị lừa qua. Hắn nhẹ liếc một chút Mai Duệ. Mai Duệ vội nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn không nhìn ra, tiểu muội là không thể nào lắm miệng. Đây cũng là Tống Vân Ca gật đầu. Đổi lại mình, Vô Lượng Hải đệ tử bị giết, hung thủ có khác cái khác, mình chưa chắc sẽ lắm miệng đi nói. Làm không cẩn thận gây một thân canh, trong ngoài không lấy lòng. Nhất là dính đến Vân Thiên Cung, Lục Đại Tông Hai, rất có thể bị người cho rằng giáp tâm hại người, châm ngòi ly rán nhất tiễn song điêu. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng quét về phía Tống Vân Ca. Mai Oánh nhìn ra được, Tống Vân Ca cũng hẳn là có thể nhìn ra được, hắn trí tuệ không thua tại Mai Oánh. Bất quá Mai Oánh là Bạch Hổ vệ thập trưởng, tiếp xúc thiên mị càng nhiều, Tống Vân Ca ăn thiệt thòi tại thấy thiên mị quá ít, một trận này bại bởi Mai Oánh, hai người một mực tại âm thầm ganh đua tranh giành. Ta vừa rồi nhưng không hề nói gì, sẽ không thừa nhận. Mai Duệ thấp giọng nói một câu, đi đến nơi xa giữ một khoảng cách. Dương Vân Nhạn khẽ nói, gia hỏa này ngược lại tính có chút lương tâm. Tống Vân Ca lắc đầu không nói chuyện. Dương Vân Nhạn dùng truyền âm nhập mật khẽ hỏi, thế nào, ngươi không cảm kích hắn? Là Mai Oánh cố ý tiết lộ cho hắn. Tống Vân Ca cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời. Mai cô nương cố ý tiết lộ cho hắn. Sau đó kết luận hắn sẽ tiết lộ cho ngươi, sau đó ngươi tiết lộ cho Thiên Nhạc Sơn. Nàng muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Tống Vân Ca nói, suy yếu hai tông, cớ sao mà không làm? Ngươi ý tưởng này cũng thật. Dương Vân Nhạn cảm khái lắc đầu, lục đục với nhau đến trình độ này, thực sự là. Mình là vô luận như thế nào nghĩ không ra bước này, Tống Vân Ca bán đứng chính mình sợ còn muốn thay hắn kiếm tiền. Tống Vân Ca nói, Mai Oánh nữ nhân này, vẫn là để phòng một điểm tốt. Sống thành dạng này, cũng quá mệt mỏi đi. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Tống Vân Ca liếc nàng một cái, mệt mỏi cái gì tưởng tượng liền nghĩ đến, cũng không có hào tâm tốn sức. Được rồi, không nói chuyện với ngươi. Dương Vân Nhạn khẽ nói. Tống Vân Ca nói mình chuẩn bị điều nhập Bạch Hổ vệ sự tình. Dương Vân Nhạn không chút do dự muốn đi theo cùng một chỗ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể được cho tới bây giờ cái này mị xoa cũng không dễ dàng. Chu Tước vệ tại trong tứ vệ địa vị thấp nhất, nhưng cũng là phong hiểm nhỏ nhất, xem như mị xoa. Nhất là đối với nữ tử đến nói, càng là như vậy. Ít lại nhải, ta đã sớm ngốc ngán, buồn tẻ không thú vị. Dương Vân Nhạn nói, vừa vặn muốn đổi cái địa phương. Bạch Hổ vệ thế nhưng là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cái gì à? Bạch Hổ vệ không có nắm chắc tình huống dưới, căn bản sẽ không ra khỏi thành. Cùng thiên mị giao thủ luôn luôn rất nguy hiểm, Bạch Hổ vệ hao tổn là cao nhất. Chớ có rông dài. Dương Vân Nhạn không nhịn được phất phất tay. Tống Vân Ca cười cười, trong lòng ấm áp, tốt ta, vậy liền cùng đi. Dương Vân Nhạn hài lòng gật đầu. Chương 82, canh chừng. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, Mai huynh, ban đêm đi tụ phúc lâu. Mai Duệ thận trọng khoát khoát tay, đừng phá phí. Vậy ta cùng Vân Nhạn cùng đi. Tống Vân Ca nói, ta vẫn là đi thôi, không thể không cấp ngươi mặt mũi này, ngươi cũng mở miệng mà. Mai Duệ lập tức đổi giọng. Tống Vân Ca nói, Mai huynh chớ miễn cưỡng, bị Mai cô nương biết muốn lại nói ngươi. Hắn biết Mai Oánh yêu cầu Mai Duệ cách mình xa một chút. Ta mới không sợ. Mai Duệ bận bịu ưỡn ngực, tiểu muội làm sao dám nói ta. Tống Vân Ca giống như cười mà không phải cười. Mai Duệ bị nét mặt của hắn làm cho không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, quay người đi trở về, lại chợt dừng lại, nói xong à, chớ trì hoãn. Dương Vân Nhạn không nhịn được khoát khoát tay, quay đầu trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, có việc cùng Mai huynh nói. Nói các ngươi, kéo ta đi làm gì? Dương Vân Nhạn tức giận hạ giọng, phiền người chết. Tống Vân Ca cười không nói. Ba người ngồi tại tụ phúc lâu một trương bên cửa sổ bên cạnh bàn. Ngoài cửa sổ dưới lầu nhà nhà đốt đèn, náo nhiệt ồn ào, một phái ngập trong vàng son thịnh thế cảnh tượng. Đến, Mai huynh, chén rượu này liền xem như từ biệt tử quán. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên, về sau không tại một vệ, chỉ sợ muốn uống rượu liền không có thuận tiện như vậy. Không tại một vệ Mai Duệ khẽ giật mình, bưng chén rượu lên tay dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Nhìn trên đường người qua lại con đường, nhìn đèn lồng treo thật cao, chiếu lên đường cái sáng như ban ngày. Nhìn trên đường bọn nhỏ tùy ý chơi đùa. Mai Duệ chỉ có thể nhìn thấy nàng một bên gương mặt, ánh trăng cùng dưới ánh đèn tựa như phủ dung. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, ta cùng Vân Nhạn chuẩn bị rời đi Chu Tức Vệ, tại Chu Tức Vệ nghị thành thập trưởng, căn bản không có khả năng. Đúng vậy, A Mai Duệ cảm khái gật gật đầu, ngươi muốn làm thập trưởng. Muốn lập công. Tống Vân Ca khẽ động chén ngọc, tại Chu Tức Vệ khó có đại công, ta hiện tại võ công cảnh giới thăng lên tới, cũng nên hảo hảo nghĩ lấy công lao. Mai Duệ đồng ý, ngươi bây giờ là kiếm tôn, vẫn chỉ là cái bình thường vệ sĩ, sắp thực oan được hoàng. Muốn lập công liền đi Huyền Vũ Vệ cùng Bạch Hổ Vệ, ngươi muốn đi nơi nào Dương sư muội cũng cùng theo đi. Vân Nhạn sẽ cùng ta cùng một chỗ, về phần đi nơi nào, còn chưa nghĩ ra, có thể là Bạch Hổ Vệ, có thể là Huyền Vũ Vệ, tìm xem đi. Tống Vân Ca nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn tách ra, đến, kính ngươi một chén, kính chúng ta một đoạn này giao tình. Dù cho ngươi không tại Chu Tức Vệ, chúng ta cũng có thể thường tụ a. Mai Duệ vội nói, trộm liếc Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng tại dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, để Mai Duệ càng phát ra tâm động như sôi. Nhưng nàng nhìn cũng không nhìn bên này, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, không quan tâm. Mai Duệ khó nén trong lòng thất lạc, lập tức mừng rỡ, vội nói, Tống huynh, ta có một ý kiến. Nói nghe một chút. Đi ta tiểu muội nơi đó. Đi làm Mai cô nương thuộc hạ vẫn là quên đi a. Làm ta tiểu muội thuộc hạ có cái gì mất mặt, ngươi bây giờ là Chu sư huynh thủ hạ, tiểu muội so Chu sư huynh nhưng mạnh hơn nhiều. Chu thập trưởng là nam, Mai cô nương nha. Ha ha, ngươi xem thường nữ nhân nha, Vân Nhạn, nghe một chút. Dương Vân Nhạn liếc một chút Tống Vân Ca, hừ nhẹ nói, quân chủ vẫn là nữ nhân nha. Ta nhưng xem thường nữ nhân, chỉ là nha. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gãi gãi đầu lông mày. Dương Vân Nhạn lời này lại hung ác lại chuẩn. Đại La thành tứ linh vệ quân chủ Chu Linh khác biệt là nữ tử, hơn nữa còn là cùng hắn niên kỷ tương tự nữ tử. Mai Duệ ha ha cười nói, ta tiểu muội dù không bằng quân chủ, nhưng cũng không có kém đến đi đâu, chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Hiện tại tiểu muội là kiếm tôn, rất nhanh liền có thể thành kiếm thánh, lại rất nhanh thành kiếm hầu, cùng quân chủ sánh vai. Tống Vân Ca nói, người khác nghe lời này, nhất định sẽ cùng thiếu, vẫn là nói ít vi diệu. Ngươi không tin? Mai Duệ vội la lên, ngươi quá coi thường ta tiểu muội. Tống Vân Ca lắc đầu nói, quá quen, không tốt lắm ý tứ làm nàng thuộc hạ, vẫn là coi như vậy đi, đa tạ Mai huynh có hảo ý, đến, uống rượu. Mai Duệ lại gấp cắt cực kỳ. Hắn cảm thấy đây là cái cực tốt chủ ý, tiểu muội có Tống Vân Ca tương trợ, nhất định có thể lập càng nhiều công lao. Huống chi tiểu muội cũng có thể chiếu cố một chút Dương Vân Nhạn, mình cách Dương Vân Nhạn cũng càng tới gần, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mai Duệ vừa định lại khuyên, Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng nhìn qua, không nhịn được khẽ nói, thật rông dài. Tốt tốt tốt, uống rượu uống rượu uống rượu. Mai Duệ liên tục không ngừng nói. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tống Vân Ca cảm khái nói, tương lai đến Bạch Hổ Vệ hoặc là Huyền Vũ Vệ, chẳng biết lúc nào có thời gian có thể lại như vậy gặp nhau, hôm nay không say không về. Tốt. Mai Duệ bị hắn nói đến bùi ngùi mai thôi. Nhất là nghĩ đến nếu như không thể lại cùng Dương Vân Nhạn một thập, không thể lại mỗi hai ngày thấy được nàng, đã cảm thấy tim như bị đau cắt, trong lòng trống rông khó chịu, phiền muộn cô tịch. Hắn vẻ u sầu để bụng, uống rượu liền một chén tiếp lấy một chén, rất nhanh liền đem mình uống đến say mềm. Tống Vân Ca gọi tới tiểu nhị, để bọn hắn đi tìm Mai Hoánh tới. Mai Hoánh rất nhanh nhanh nhẹn mà tới. Nàng nhìn thấy Mai Duệ say đến bất tỉnh nhân sự, mà Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn bình yên vô sự, hung hăng khoét hắn một chút. Tống Vân Ca ôm một cái quyền mỉm cười. Cùng Trác Tiểu Uyển đi Vẫn Thần Sơn, hưởng hết diễm phúc ca. Mai Hoánh em dương quái khí nói. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta chia ra đi. Lừa gạt ai đây, Đại La Thành đều chuyển khắp, các ngươi thành một đôi. Mai Hoánh khẽ nói. Tống Vân Ca lắc đầu, thật sự là hiểu lầm, nếu không ta ước gì đâu. Hiểu lầm cũng là ngươi chiếm hết tiện nghi. Mai Oánh bĩu môi, đỡ dậy Mai Duệ liền đi ra ngoài. Tống Vân Ca ôm quyền đưa tiễn, không nói thêm lời. Dương Vân Nhạn xem hắn. Tống Vân Ca cười nói, như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi quá chén Mai Duệ không phải liền là muốn gặp Mai Oánh nha, liền nói như thế hai câu. Ngươi nghĩ lầm, chính là thuần túy nói lời tạm biệt, đừng đem ta nghĩ đến như vậy hiệu quả và lợi ích có được hay không. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Tốt ta, là để hắn thông gió cho Mai Oánh. Để chính Mai Oánh tìm tới ngươi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngươi là đủ giàu hoạn. Đưa đi lên cửa không đáng tiền, không có quyền chủ động, địa vị là không giống. Cũng đúng. Nếu như đoán không lầm, qua không được hai ngày, Mai Oánh liền sẽ chủ động tìm tới. Vạn nhất nàng khám phá, không tìm ngươi đây. Đây là Dương Nhu, nếu như nàng muốn lấy được càng nhiều công lao, vậy thì phải tìm chúng ta. Chỉ bằng ngươi cái này ngạo mạn sức lực, Mai Oánh cũng chịu không được, cẩn thận lật thuyền trong mương. Tống Vân Ca cười không nói. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, châm bên trên một chén rượu, hai người tiếp tục uống, nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, không hiểu có mấy phần ấm áp. Lúc nửa đêm hai người lại tách ra, Tống Vân Ca đưa nàng trở lại Thiên Đãng Cốc biệt viện, mình lại trở về, nhìn thấy Phùng Tấn ngay tại trong nội viện chờ lấy. Thế nhưng là có tin tức, sư huynh Tống Vân Ca ngồi xuống, rót một ly trà cho mình. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, tìm Thanh Long vệ cao thủ, dùng Tố Nguyên truy quan thuật, xác định Tiêu Đông Thành là hung thủ. Tống Vân Ca thư một hơi. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, không có khó khăn chắc trở. Tìm tới hung thủ, tự nhiên sẽ giết hắn đi, sư huynh còn có cái gì không thư thái. Ta chỉ là vì tôn sư đệ đáng tiếc. Phùng Tấn thở dài nói, thời gian quý báu, hắn là không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Đông Thành ám toán, nếu không không có dễ dàng như vậy bị giết. Tống Vân Ca nói, kia Tiêu Đông Thành cùng tôn sư huynh có cũ. Hai người là bằng hữu. Phùng Tấn trầm mặt nói, vì sao bất hòa Tống Vân Ca mừng rỡ, chẳng lẽ bởi vì cái gì bảo vật loại hình? Bởi vì nữ nhân. Phùng Tấn chậm rãi nói. Chương 83, hung phạm. Tình địch, giống như sư huynh ngươi cùng Trương Thiên Phong Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn nguyết hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Bọn hắn cũng không đồng dạng, làm rất phức tạp. Phùng Tấn lắc đầu thở dài, Trần sư muội vốn là trung tình tại tôn sư đệ, nhưng kia Tiêu Đông Thành hết lần này tới lần khác muốn hoành đao đoạt ái, không thành phía dưới, thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết tôn sư đệ. Tống Vân Ca nhíu mày không nói. Hắn cực kỳ khinh thường như vậy không thua nổi ra hỏa, tình yêu nam nữ không có lý trí có thể nói, miễn cưỡng không được. Tựa như mình đối Trác Tiểu Uyển, mình lại thế nào hướng phía trước góp cũng vô dụng, Trác Tiểu Uyển chính là che không nóng khối băng. Đây không phải bởi vì chính mình không đủ đẹp trai, võ công không đủ cao, mà là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, không có cảm giác này, hắn xả thân cứu Trác Tiểu Uyển mấy lần cũng vô dụng. Được rồi, ta trở về đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ thuận tiện. Phùng Tấn buông xuống chén trà đứng dậy muốn đi. Tống Vân Ca nói, kia Tiêu Đông Thành giam lại đi. Đây là tự nhiên, nhốt tại Thanh Long vệ. Phải cẩn thận trông coi mới tốt, được phái chính chúng ta đệ tử trông coi, nếu không có nguy hiểm, sợ là nói không rõ. Tại Lục Đại Tông chấp pháp đường tới trước đó, cái này Tiêu Đông Thành không thể chết, nếu không có miệng nói không rõ. Đây là tự nhiên. Phùng Tấn khoát khoát tay, xài bước mà đi. Tống Vân Ca biết hắn là nổi lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Hắn cũng khó tránh khỏi sẽ như thế, không nghĩ tới không có cắm trên tay thiên mị. Ngược lại đổ vào bằng hữu am toán bên trong. Cái này quá mức oan uổng biệt khuất, khó trách oán khí như thế chi nồng. Ngày thứ hai chạm vào tối, hắn đang luyện kiếm, Phùng Tấn bỗng nhiên tiến đụng vào đến, sắc mặt âm trầm nói, sư đệ, Tiêu Đông Thành chết. Tống Vân Ca nhíu mày, chết tại Thanh Long vệ. Vâng. Tựa như là chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp gây nên, ngươi đi qua nhìn xem. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, đổi một thân màu son trường bào, theo Phùng Tấn đi vào Thanh Long vệ một tòa thập trưởng phủ. Tòa này thập trưởng phủ rất phong độ, cổng có hai cái thanh niên, chính nghiêm nghị đứng thẳng, lạnh lùng trừng mắt lui tới người. Phùng Tấn nhẹ gật đầu. Hai thanh niên ánh mắt tại Tống Vân Ca trên mặt lưu chuyển. Tống Vân Ca, sư đệ ta. Phùng Tấn giới thiệu nói, vào xem, không sao chứ. Mời. Hai thanh niên đưa tay. Tống Vân Ca đại danh bọn hắn nghe qua, chỉ là chưa thấy qua, ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, theo Phùng Tấn tiến vào trong phủ. Chuyển qua bình phong liền nhìn thấy đại sảnh bên ngoài đã đứng một đám người. Phùng Tấn thấp giọng nói, đều là Vân Thiên Cung. Tống Vân Ca nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? Không phải muốn báo thù đi. Khẳng định là muốn báo thù. Phùng Tấn gật gật đầu, bị Lục Tông Minh ước giết chết cùng bị chúng ta giết chết, kia là khác biệt. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, theo Phùng Tấn hướng phía trước, lại bị chặn đường. Thiên Nhạc Sơn, nơi này không chào đón các ngươi. Một cái gầy gò kình nổ thanh niên hoành thân, trầm giọng nói. Phùng Tấn cao mày nói, chẳng lẽ nơi này là Vân Thiên biệt viện, từ các ngươi Vân Thiên Cung nói tính. ngươi là đến xem Tiêu sư đệ chết hay không thấu a? Lục Cần lạnh lùng nói. Phùng Tấn nói, nghe nói là chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem, là có người hay không giá họa, lấy bước lên hai chúng ta tông chiến hỏa. Vào đi. Lục Cần ánh mắt sắc bén lấp lóe, hừ một tiếng lui ra phía sau hai bước. Hắn cũng có sự hoài nghi này. Đám người nhường ra một con đường. Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn tiến tới trong đại sảnh, thấy được trong sảnh bảy biện thanh niên anh Tuấn Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca lúc trước thấy Tiêu Đông Thành tinh thần phân chấn, ngạo khí ẩn ẩn, bây giờ lại lặng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như ngủ say. Phùng Tấn tiến lên nhìn một chút tim vị trí. Tim có một đạo nhàn nhạt vết đỏ, hắn chỉ dùng kiếm, xem xét liền biết là vết kiếm. Một kiếm xuyên tim mất mạng. Trong đại sảnh trống rỗng, tất cả Vân Thiên Cung đệ tử đều ở bên ngoài trông coi, chỉ có đi theo Phùng Tấn cùng một chỗ tiến đến Lục Cần. Lục Cần lạnh lùng nói, là các ngươi Thiên Nhạc kiếm pháp, không sai đi. Phùng Tấn trầm mặc không nói. Một kiếm này là khoái thai kiếm quyết. Hiển nhiên là kiếm chủ giết chết. Bằng tu vi giảng, chỉ ít kiếm tôn mới có thể một kiếm đánh chết Tiêu Đông Thành mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Đông Thành chết tại khoái thai kiếm quyết phía dưới, rất không tầm thường, tất có kỳ quặc. Tống Vân Ca quét mắt một vòng liền trầm mặc không nói. Hắn thấy rất rõ ràng, đây đúng là khoái thai kiếm quyết bố trí. Người ở bên ngoài xem ra, kiếm thương đều không khác mấy, nhưng tại bọn hắn loại này cao thủ sử dụng kiếm xem ra, mỗi một kiếm đều là đặc biệt. Có thể nhìn ra một kiếm này phương vị cùng lực lượng, ước chừng là cái gì kiếm thức. Tống Vân Ca có thể suy đoán ra tới này là khoái thai kiếm quyết thức thứ ba. Phùng Tấn nhìn một chút hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thối lui ra khỏi đại sảnh. Như thế nào Lục Cần lạnh lùng nói, lúc này tuyệt vọng rồi đi là các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp gây nên đi. Nhìn sắc thực giống. Phùng Tấn nhíu mày, thế nhưng là kỳ quái. Chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử cũng không cần thiết giết hắn thôi, dù sao hắn cũng không sống nổi. Lục Tông Minh ước phía dưới, hắn đoạn khó thoát được tính mệnh, nếu không Lục Tông Minh ước liền thành bài trí, mất nó uy nghiêm. Lục Cần cười lạnh, có thể là không thể chờ đợi đi. Chúng ta sẽ trở về điều tra, đi. Phùng Tấn ôm quyền quay người đi ra ngoài. Tống Vân Ca cùng theo ra, sau đó quay người hướng Thiên Nhạc biệt viện đi đến, Phùng Tấn theo sát phía sau. Tống Vân Ca tiến Thiên Nhạc biệt viện, dừng ở một tòa tiểu viện trước, nhìn về phía Phùng Tấn. Đây là sở sư muội địa phương. Phùng Tấn nhíu mày, sẽ không là sở sư muội đi. Tống Vân Ca nói, đi vào xem xét liền biết. Phùng Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, sở sư muội. Phùng sư huynh. Cửa sân kít một chút kéo ra, lộ ra một cái mềm mại thân ảnh, một trương động lòng người gương mặt. Tống Vân Ca thở dài một hơi, ôm quyền nói, sở sư tỷ, tội gì khổ như thế chứ? Vừa nhìn thấy nàng, liền có thể kết luận là nàng. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn về phía hai người. Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, sở sư tỷ, hiện tại ngươi nên lập tức trở lại núi. Phùng Tấn sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, là sở sư mọi người. Hắn một chút minh bạch, là Sở Hiểu Vân giết Tiêu Đông Thành. Sở Hiểu Vân cười nhạt một tiếng, ta đã chuẩn bị kỹ càng, không cần về núi. Phùng Tấn giật mình. Sở Hiểu Vân là Thanh Long vệ, mặc dù không phải tối hôm qua trông coi người, lại có thể thông qua thủ đoạn trà trộn vào đi giết kia Tiêu Đông Thành. Tống Vân Ca nói, cho Tiêu Đông Thành đền mạng, có đáng giá hay không được? Ta đem cái mạng này còn cho Tôn sư huynh. Sở Hiểu Vân bình tĩnh cười cười, trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có thể bồi tiếp hắn. Tôn sư huynh chắc là không muốn để cho ngươi bồi tiếp. Tống Vân Ca nói. Sở Hiểu Vân nói, lần này ta liền tự tác chủ trương một lần. Tống Vân Ca nhìn về phía Phùng Tấn. Phùng Tấn sắc mặt một mực tại biến hóa, âm tình bất định, lúc này tức giận hừ một tiếng, làm loạn. Sở Hiểu Vân nhìn về phía hắn. Phùng Tấn khẽ nói, một mực xúc động, liền không suy nghĩ Thiên Nhạc Sơn, ngẫm lại đồng môn sư huynh đệ. Sở Hiểu Vân ánh mắt buông xuống. Nàng xác thực không nghĩ nhiều như vậy, cũng muốn không được nhiều như vậy, nghĩ chỉ có Tôn sư huynh. Tống sư đệ nói đúng, ngươi nên trở về núi tránh một chút, đừng khinh suất. Còn muốn đền mạng bọn hắn Vân Thiên Cung một cái mạng đổi chúng ta Thiên Nhạc Sơn hai cái mạng bọn hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Phùng Tấn khẽ nói. Tống Vân Ca nói, sở sư tỷ, chúng ta Đại La Thành bên trong người, cái nào không bất cứ lúc nào sẽ mất mạng lúc trước đến Đại La Thành thời điểm cũng đã có chỗ chuẩn bị, đây là vận mệnh. Sở Hiểu Vân đôi mắt sáng chớp động, tái nhợt môi khô khốc mím chặt. Quyết định như vậy đi, hiện tại liền lên đường. Phùng Tấn trầm giọng nói, từ Tống sư đệ đưa người trở về. Chương 84, uy hiếp. Tống Vân Ca gật đầu, đi thôi sở sư tỷ. Hắn không chút do dự tiếp nhận, phải nhanh một chút đem Sở Hiểu Vân đưa về Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn có thể nói thác Sở Hiểu Vân đã mất tích, ở tại trên núi không xuống ai cũng không có khả năng đi lục soát Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn rất lớn, giấu một người rất dễ dàng. Sở Hiểu Vân chần chờ. nàng bị Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn một mềm một cứng nói đến á khẩu không trả lời được. Tống Vân Ca nói, Sở sư tỷ ngươi dù cho muốn chết, cũng không thể chết ngay bây giờ, không thể để cho Vân Thiên Cung người đắc ý. Bọn hắn đệ tử giết Tôn sư huynh, kết quả là còn chiếm tận tiện nghi chúng ta Thiên Nhạc Sơn mặt mũi ở đâu. Sở Hiểu Vân muốn nghi. Nàng một cái lòng mang tử trí người, mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, nhưng trải qua thời gian dài thầm căn cố đế quan niệm để nàng còn muốn cân nhắc đến Thiên Nhạc Sơn. Mình chết thật, xác thực làm mất mặt Thiên Nhạc Sơn, để Vân Thiên Cung đắc ý, để Tiêu Đông Thành Tông Môn đắc ý. Ta thu thập một chút. Đừng thu thập. Tống Vân Ca quả quyết nói, cái gì cũng đừng động, trực tiếp đi. Đúng đúng đúng. Phung Tấn vội vàng gật đầu, tạo thành ngươi bỗng nhiên mất tích bộ dáng, đem cục diện làm cho khó bề phân biệt một chút, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tốt. Sở Hiểu Vân bất đắc dĩ gật gật đầu. Tống Vân Ca nói, đeo lên mạng che mặt, chúng ta xuất phát. Sở Hiểu Vân vào nhà, ra lúc đã đeo lên lụa trắng che mặt, thân mang rộng lớn thanh bảo, nhìn không ra khuôn mặt nhìn không ra niên kỷ. Tống Vân Ca nói, Sở sư tỷ ngươi trực tiếp đi liền tốt, ta từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Sở Hiểu Vân không nói thêm lời, nhẹ nhàng mà đi, trong nháy mắt dung nhập đám người, Tống Vân Ca nhìn một chút Phùng Tấn. Chuyện này chỉ có ngươi xử lý ta mới yên tâm, Phùng Tấn nói, cẩn thận một chút, chiếu cố tốt nàng, ta sẽ cùng các ngươi thập trưởng xin phép nghỉ. Tống Vân Ca nói, sư huynh, Thanh Long vệ bên trong sẽ tố nguyên truy quang thuật có mấy cái. Chỉ có một người. Phùng Tấn cau mày nói, họ Cổ, Cổ Trường Tùng, ngươi muốn làm gì? Cổ Trường Tùng Tống Vân Ca nói, cảnh giới gì? Kiếm chủ. Vậy thì tốt rồi. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Vậy ta liền đi trước nha. Một đường cẩn thận, Vân Thiên Cung mặt ngoài rất mềm, đụng tới loại sự tình này tuyệt sẽ không mềm, cho nên chớ khinh thường. Minh Bạch, cáo tử. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, chui vào một bên khác, cùng Sở Hiểu Vân phương hướng ngược nhau. Vân Thiên Cung truy xét đến hung phạm trước đó, nàng không có nguy hiểm, một khi thi triển tố nguyên truy quang thuật, tìm tới trên người nàng, Vân Thiên Cung người nhất định sẽ đuổi bắt, hơn nữa còn quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó Tân Bất Ly ra mặt cũng vô dụng, các tông tại Đại La Thành đều có trưởng lão, lẫn nhau kiềm chế không thể động. Mặt trời chiều ngã về Tây, đèn hoa mới lên. Tống Vân Ca một đường đi vào Túy Tiên Lâu, gặp được Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt chào đón, liêm nhâm thi lễ xinh đẹp cười nói, Tống công tử, nhưng là muốn thấy Tiên Nhi cô nương. Tống Vân Ca đưa lên một trương ngân phiếu, mời Tiên Nhi cô nương đến đây đi, làm phiền. Diệu Nguyệt dẫn hắn đi vào một gian trong phòng, trước chào hỏi người đưa lên thịt rượu, nhẹ nhàng lui ra. Tống Vân Ca châm một chén rượu. Một lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Hồ Tiên Nhi một bộ màu hồng cung trang, đoan trang ưu nhã lượn lờ tiến đến. Nàng mang đến thấm người mùi thơm, tiếng cười duyên phiêu đãng, Tống công tử, đã lâu không gặp rồi. Đôi mắt sáng ba quang lưu chuyển, hồn siêu phách lạc. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra mỉm cười, Tiên Nhi cô nương, hôm nay đến ta có việc muốn nhờ. Hồ Tiên Nhi đỉnh đầu vầng sáng màu trắng vẫn như cũ sáng rực, đối với mình sát ý nồng đậm không giảm, báo thủ chi ý nồng đậm. À, chuyện gì? Hồ Tiên Nhi cười nhẹ ngồi vào bên cạnh hắn, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào hắn lỗ mũi. Nàng chỗ ngồi cực kỳ xảo diệu, đã cùng Tống Vân Ca có một chút khoảng cách, hết lần này tới lần khác lại có thể cảm nhận được nàng ôn hương, để người ý nghĩ kỳ quái, sinh lòng tiểu diễm. Tống Vân Ca nói, giúp ta đối phó một người. Hi hi, Tống công tử, ngươi tìm nhầm người đi, tiểu nữ tử chỉ là Túy Tiên Lâu một cái nhược nữ tử mà thôi, cũng không phải võ lâm cao thủ. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, ta nhưng bất lực nha. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Tiên Nhi cô nương quá khiêm tốn. Hắn đưa tay chỉ nhẹ nhàng vạch một cái chén ngọc. Lấy ngón tay thay mặt kiếm, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, sau đó từ miệng chén nhẹ nhàng gỡ xuống một cái ngọc hoàn, chén ngọc liền thấp một điểm. Một chỉ này như bảo kiếm gọt qua chén ngọc, vô thanh vô tức như cắt đậu hũ, nhẹ nhàng như thường không kém hơn U Minh thần trảo. Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng lóe lên. Nàng thậm chí không có cảm giác đến nguyên khí ba động, liền có thể vô thanh vô tức ra một chỉ này, ám toán lời nói, mình sợ là căn bản không phòng được. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta biết ngươi là Lý Thanh Trì đệ tử. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, trong mắt sáng ba quang chớp động mấy cái, đang suy nghĩ muốn hay không thừa nhận. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Lý Thanh Trì muốn giết ta chỉ có thể giết hắn, mà đối Tiên Nhi cô nương ngươi, ta cũng không có sát ý, nhưng ta biết ngươi vẫn nghĩ báo thủ. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười khẽ, đem một cái khác chén ngọc giơ lên bên môi khẽ nhấp một cái, tựa hồ nghe đến chỉ là bình thường ngữ điệu. Tống Vân Ca nói, y theo ta xưa nay thủ đoạn, khẳng định là tiên hạ thủ vi cường, đã lấy tính mạng ngươi. Lạc lạc, kia vì sao còn giữ Tiên Nhi? Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, chỉ cần nói một tiếng, nhất định có thể đem ta vây quét. Nàng cuối cùng quyết định tin tưởng mình phán đoán, cái này Tống Vân ca cũng không phải là lừa dối mình, xác thực biết mình thân phận. Cái này kỳ quái, thế gian biết mình thân phận chỉ có hai người, một cái là sư phụ, một cái khác chính là chính mình. Chẳng lẽ là sư phụ bán mình? Vậy mình thật đúng là không cần thiết báo thù cho hắn. Tống Vân ca ôn thanh nói, sở dĩ không giết cô nương, một là cô nương mỹ mạo, ta cũng có thương hương tiếc ngọc chi tình, giết chi đáng tiếc, cả hai nhà, cũng là bởi vì có thể sử dụng đến cô nương, lúc này chính là dùng đến thời điểm. Chuyện gì Hồ Tiên Nhi cười híp mắt nói. Mình tuyệt không phải hắn địch thủ, một khi thật trở mặt, mình thoát thân cũng không thể. Sư phụ đều bị hắn giết, chỉ bằng vào võ công là tuyệt không thành, cần khác thủ đoạn, đáng tiếc đều không thể thành. Tống Vân ca mỉm cười nói, Tiên Nhi cô nương khẳng định là đang nghĩ, đáp ứng trước ta, lại vụng trộm chạy đi, thay đổi một cái dung mạo. Hồ Tiên Nhi hé miệng khẽ cười nói, thông minh bất quá Tống công tử, ta xác thực có như vậy dự định. Lý Thanh chỉ có một viên linh châu, có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Tống Vân ca mỉm cười nói, ta có viên này linh châu. Hồ Tiên Nhi sắc mặt biến hóa. Tống Vân ca nói, nếu như Tiên Nhi cô nương không muốn ở lại Đại La Thành, bỏ trốn mất dạng, vậy ta không lời nào để nói, tùy ngươi đi thôi, nếu như ngươi còn muốn lưu tại Đại La Thành, vậy chỉ có thể giúp ta cái này chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói. Nàng âm thầm cắn răng. Nếu như không phải là vì điều tra Đại Thiên Ma Châu, mình khẳng định cao chạy xa bay. Đã dùng hết thủ đoạn, nhưng gia hỏa này võ công không chỉ có lợi hại, thủ đoạn cao minh, mà lại vận khí cũng vô cùng tốt, nhiều lần biến nguy thành an. Làm cho nàng đều có bóng ma tâm lý. Giúp ta tổn thương một người. Tống Vân ca nói, Thanh Long vệ cổ Trường Tùng. Không có khả năng. Hồ Tiên Nhi quả quyết nói, Thanh Long vệ, ta còn không có chán sống đâu. Chương 85, kích phát. Thanh Long vệ quyền thế lớn, cùng Huyền Vũ vệ Bạch Hổ vệ thuần túy vũ lực thủ thắng khác biệt. Thanh Long vệ kỳ nhân dị sĩ nhiều, có rất nhiều đặc biệt ly kỳ bản sự, khó lòng phòng bị. Nàng dám đối Bạch Hổ vệ cùng Huyền Vũ vệ người hạ thủ, lại cực kiêng kỵ Thanh Long vệ, không muốn cùng là địch. Huống hồ Thanh Long vệ căn bản không quản ma môn sự tình, một mực tứ linh vệ còn lại tam vệ, nước giếng phạm nước sông, làm gì dẫn lửa thiêu thân. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, xem ra Tiên Nhi cô nương còn không có biết rõ ràng tình thế. Hồ Tiên Nhi hừ nhẹ nói, cùng lắm thì ngươi bây giờ giết ta. Tống Vân ca hơi hít mắt, ánh mắt hình thành hai xóa hàn quang, tựa như trên lưới đao hàn quang chợt lóe lên. Hồ Tiên Nhi trong lòng nghiêm nghị, mẫn cảm trực giác cảm ứng được nguy hiểm. Tống Vân ca mở mắt ra, mỉm cười nói, ta giết Tiên Nhi cô nương, dễ như trở bàn tay, lời này ngươi là không tin đi. Hồ Tiên Nhi đại mi nhẹ trao lại, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm hắn, mềm mại đáng yêu sóng mắt đủ để hòa tan bất kỳ một cái nào thiết huyết tâm địa người. Tống Vân ca bỗng nhiên tìm tòi tay trái, biến chỉ thành kiếm điểm ra. Hồ Tiên Nhi nhìn như ở vào nhất mềm mại thái độ, kỳ thật tiếng lòng căng cứng, tùy thời muốn đưa mệnh một kích. Gặp một lần hắn lấy tay, không cần nghĩ ngợi chính là một cái ly hận trường, nàng hỏa hầu nhất tinh thâm kỳ học. 3. Hòn đá nhỏ ném vào giếng sâu bên trong tiếng vang, trái ngón trỏ ngón giữa cùng tình tê trắng nuốt ngọc trưởng lòng bàn tay chạm vào nhau. Hồ Tiên Nhi một chút sủi lơ, giống như rút đi xương cốt, mềm nhũn đảo hướng Tống Vân ca trong ngực. Tống Vân ca đưa tay bao quát, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Hồ Tiên Nhi tựa như mèo con nhu thuận nằm đến trong ngực hắn. Tống Vân ca cúi đầu. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Nàng nhẹ nhàng bật hơi, như lan giống như sạ. Gần nhìn phía dưới, tinh tế trắng muốt, trong trắng lộ hồng da thịt phá lệ mê người, môi đỏ giống như đang kêu gọi hắn bao trùm lên đi. Nàng đôi mắt sáng hiện ra ba quang, càng phát ra sở sở động lòng người, phảng phất đang cầu hắn thương tiếc, không có chút nào biểu hiện ra nội tâm khí cực bại phôi. Nàng cảm giác mình giống như dập lửa bơm bướm. Kiếm chỉ của hắn sớm liền đặt ở chỗ đó, mình ngạnh sinh sinh đụng vào, tự chui đầu vào lưới, ngu xuẩn phải làm cho mình liễu lưới. Vì sao như thế? Tuyệt không phải hắn võ công cao tới trình độ nào, mà là hắn thấm nhuần mình ly hận trường, nắm giữ nhược điểm. Cái này nhược điểm là chính mình cũng không có nắm giữ. Cái này tất nhiên là sư phụ Lý Thanh Trì gây nên. Chẳng lẽ gia hỏa này là sư phụ Lý Thanh Trì vụng trộm thu nhận đệ tử nhưng lại không thể, hắn xuất trưởng có âm thanh, thoát ly ma môn võ công phạm chủ. Tống Vân ca nắm cả nàng ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, ngửi ngửi nàng hô hấp mùi thơm, mỉm cười nói, như thế nào? Nàng nhu nhược nói, Tống công tử, làm gì như vậy thô lỗ, đêm từ từ, không đội nha. Nàng thanh âm dính nu, nghe ngóng tê dại. Tống Vân ca bật cười, có chịu không? Thanh Long vệ khó chơi, tiểu nữ tử dù cho đáp ứng, sợ cũng lực có chưa đến. Hồ Tiên Nhi nằm sấp trong ngực hắn, ôn nhu nói. Nàng tay phải ngao ngoe muốn động, muốn đánh lén. Khoảng cách gần như vậy. Mình đủ để xuất thủ an toán, cũng ngầm bực hắn khinh thường cùng ngạ mạ, cùng đối với mình khinh thị. Tống Vân ca duỗi tay trái, tựa như thiết thủ nắm chặt nàng ngọc thủ, mỉm cười nói, thiên mị đều khu chỉ được, có thể nào không đối phó được Thanh Long vệ một cái kiếm chủ. Nàng khẽ giật mình. Tống Vân Ca mỉm cười nói, cho nên nói tiên nhi cô nương, ta đối với ngươi thế nhưng là đầy đủ thương hương tiếc ngọc, bỏ qua cho ngươi lần trước khu động thiên mị an toán, lại bỏ qua cho ngươi lần này để ngươi ở nửa đường chắn ta, đã đầy đủ tha thứ đi. Đa tạ Tống công tử thương tiếc. Hồ Tiên Nhi giọng dịu dàng dính nói. Tống Vân Ca nói, một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo, lần này làm tốt, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, tỉ như Đại Thiên Ma Châu. Hồ Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, coi trọng hắn giống như cười mà không phải cười mặt, trong lòng lạnh xuống. Mình hết thể giống như đều bị hắn thấy rất rõ ràng, dù cho mặc quần áo, cũng rất giống bị hắn thấy trần trùng trùng. Tống Vân Ca mỉm cười, ngươi muốn lấy được Đại Thiên Ma Châu đi. Cái gì Đại Thiên Ma Châu? Hồ Tiên Nhi lắc đầu, Tiên Nhi không biết ngươi nói là cái gì. Tống Vân Ca cười khẽ, nếu như không phải Đại Thiên Ma Châu, tin tưởng Tiên Nhi cô nương ngươi đã sớm rời đi. Chẳng lẽ Tống công tử ngươi có Đại Thiên Ma Châu? Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca gật đầu, ta có Đại Thiên Ma Châu manh mối, bất quá nha, muốn nhìn ngươi, nếu như lần này hài lòng, lần tiếp theo còn hài lòng, ta liền nói cho ngươi Đại Thiên Ma Châu manh mối. Làm sao biết không phải ta đã biết đến? Hồ Tiên Nhi hừ nhẹ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, vậy liền nhìn Tiên Nhi cô nương vận khí của ngươi, ta cược ngươi cái gì cũng không có tra được. Nói đến thế thôi, Tiên Nhi cô nương có đáp ứng hay không? Người ta không đáp ứng có thể thành mà. Hồ Tiên Nhi hờn dỗi. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng đi lên, trèo lên Tống Vân Ca cổ, liền muốn ôm chầm tới. Tống Vân Ca lại nhẹ nhàng đẩy, cười nói, ta nhưng tiêu thụ không dậy nổi Tiên Nhi cô nương ngươi lần này. Hồ Tiên Nhi cảm thấy tức giận, lại cười nói tự nhiên, Tống công tử thật sự là không hiểu phong tình đâu. Tống Vân Ca nói, được rồi, chuyện này muốn hôm nay liền làm, càng sớm càng tốt, ít nhất phải để hắn trong vòng hai ngày không thể vận công. Tốt ta. Tiểu nữ tử đi làm là được. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã bỏ đi ám toán nghịch chuyển dự định, gia hỏa này quá xảo trá, khắp nơi chiếm được tiên cơ, không cho mình một cơ hội. Tống Vân Ca mỉm cười nói, vậy liền cáo tử. Hắn nói chuyện, đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, chu bào đồng bền như đỏ ưng mà đi, tan biến tại trong bóng đêm. Hồ Tiên Nhi án lấy cửa sổ nhìn lại. Ánh đèn chiếu vào nàng thổi qua liền phá kiểu diễm trên mặt, nàng nết môi đỏ, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca biến mất phương hướng. Hận hận dậm chân một cái. Ầm. Cả gian phòng rung động kịch liệt như địa chấn. Một lát sau, rung động ngừng lại. Nàng thân thể mềm mại ngồi trở lại trong ghế, cầm lấy cái kia bị gọt sạch một đoạn chén ngọc, nhìn xem bóng loáng tề chỉnh vết cắt, mặt ngọc gâm tình bất định. Tống Vân Ca nhảy xuống túy tiên lâu, nhanh nhẹn rơi xuống trong một gian viện, lấy ra dưới hòn non bộ già thiên quyết. Tấm mặt nạ kia hắn tạm thời không có ý định bắt đầu dùng. Nay mặt nạ là một cái mầm tai họa, cần thời gian đến tiêu diệt. Nhưng ở thời điểm then chốt có thể lẫn lộn ánh mắt. Hắn bay khỏi tiểu viện, rất nhanh rời thành, đuổi kịp Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân chính xuất thần đi đường, tốc độ nhanh nhẹn, đi tới thẳng tắp, lướt qua rừng cây, vượt qua núi cao. Nàng một mực hoảng hốt. Tống Vân Ca không nhanh không chậm theo ở phía sau, không có đi qua an ủi. Có một số việc, không trải qua qua vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nó thống khổ, ngôn ngữ tại loại thống khổ này trước mặt tái nhợt bất lực, ngược lại đổ làm cho người ta phiền. Một hơi đi một ngày một đêm, nàng rốt cục mỏi mệt, tại trong một rừng cây dừng lại, giữa một cái cây ngơ ngác xuất thần. Minh Nguyệt chiếu sơn lâm. Vương xuống ánh sáng xanh, tựa như đem rừng cây tùng nhiễm lên một tầng sương trắng. Khuôn mặt của nàng một nửa ở dưới ánh trăng, một nửa ẩn tại ánh trăng về sau, minh thần ảm đạm mà tiểu tụy. Tống Vân Ca thầm than một hơi. Sở Hiểu Vân bộ dáng như vậy quá mức cơ khổ, giống như bị vứt bỏ chó con, để người thương tiếc. Hắn đi tới gần, cố ý giẫm nát cành khô phát ra động tĩnh. Sở Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt mờ mịt mà cô quạng, không có chút nào sinh cơ. Tống Vân Ca ngồi vào trước gót chân nàng, Sở sư tỷ, Tôn sư huynh còn giống như có một cái đệ đệ đi. Là. Sở Hiểu Vân ngẩn người nửa ngày, gật gật đầu. Nàng ở vào hoảng hốt trạng thái. Tống Vân Ca nói, không biết Tôn sư huynh đệ đệ tư chất như thế nào. Không tốt, vẫn là ngoài núi đệ tử. Sở Hiểu Vân lắc đầu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, nhưng cuối cùng tư chất không tốt, có Tôn sư huynh tại. Hắn cũng có thể sống rất thoải mái, có thể được Tôn sư huynh che chở. Phải. Hiện tại Tôn sư huynh không có ở đây, hắn chắc hẳn nhất định rất không yên lòng cái này đệ đệ, không ai lại che chở hắn. Đúng vậy a, Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng thở dài. Sở sư tỷ ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Tôn sư huynh đệ đệ chịu khổ. Sở Hiểu Vân nhíu mày. Tống Vân Ca nói, ngươi như cũng đi, ai xen vào nữa Tôn sư huynh đệ đệ chắc hẳn Tôn sư huynh ở dưới Cửu Tuyển cũng khó an tâm. Sở Hiểu Vân ánh mắt dần dần sáng tỏ. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi. hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, sắc mặt tâm trầm. Chương 86, giải vây. Sở Hiểu Vân nhìn sang. Nàng nhìn thấy một cái dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử lượn lờ xuất hiện tại rừng cây. Mặt che lụa trắng thấy không rõ khuôn mặt, tử sắc cung trang hất lên một tầng ánh trăng, nhẹ nhàng đến giống như cưới gió mà đi. Nàng đồng bền tại hai người 3 mét ngoại chạm định, trong trẻo con ngươi nhìn qua, giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca vừa thu lại âm trầm sắc mặt, ôn quyền cười nói, Phương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Rốt cục chờ được ngươi. Phương Minh Hy thản nhiên nói. Tống Vân Ca nói, Phương tiền bối biết ta nhất định sẽ ra khỏi thành. Ngươi như vậy không an phận người, làm sao có thể một mực không ra khỏi thành. Phương Minh Hy thản nhiên nói, có thể một chút nhận ra ta tới, cũng là khó được. Nàng lúc trước mang theo mặt nạ, mặc khoan bảo, che giấu cực kỳ chặt chẽ. Phương tiền bối đoan trang trời sinh, đương nhiên một chút nhận ra được. Tống Vân Ca thon dài mày kiếm chớp chớp, thần sắc ngạo lớn. Sở Hiểu Vân không hiểu thấu. Tống Vân Ca cười nói, Sở sư tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thanh Lộc Nhai Phương Minh Hy tiền bối. Thanh Lộc Nhai Sở Hiểu Vân càng phát ra không hiểu thấu. Thanh Lộc Nhai dù cũng nổi danh, nhưng ở Lục Đại Tông phía dưới, sao dám giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tống Vân Ca nói, vị này Phương tiền bối cùng Thanh Lộc Nhai cũng có thủ, ước gì chúng ta diệt đi Thanh Lộc Nhai. Sở Hiểu Vân ngậm miệng không hỏi nhiều. Nữ nhân như vậy thường thường đều là tên điên, đạo lý là giảng không thông, chỉ có thể nhìn võ công. Nhìn Tống sư đệ thần sắc, nữ nhân này nhất định là rất khó quấn, chí ít cao mình 2 cái cảnh giới, nếu không sẽ không phát giác gì. Tống Vân Ca thở dài, Phương tiền bối, chúng ta liền không thể giảng hòa ngươi không đi tìm hung thủ thật sự, nhất định phải quấn lấy ta làm gì. Trước hết giết ngươi, lại đi giết khác. Chẳng lẽ liền mặc cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, sống lâu lâu như vậy Mạc Vân Phàm cũng sẽ không cam lòng à. Giết ngươi, Vân Phàm nhất định thật cao hứng. Mạc Vân Phàm là hợp ta, nhưng so với ta, hẳn là càng hận hơn hung thủ. Hiện tại tìm không thấy hung thủ, tự nhiên trước hết là giết ngươi. Nếu như ta một mực ở tại trong thành, Phương tiền bối ngươi chẳng lẽ vẫn thủ tại chỗ này? Phương tiền bối thời gian không có rảnh rỗi như vậy đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn chắc chắn Phương Minh Hy là không dám vào thành. Về phần vì sao không dám vào thành, cũng có lý do khác. 12 biên thành có trấn thiên trận. Kiếm thánh trở lên cảnh giới đều bị ép đến kiếm thánh cảnh giới. Duy quân chủ thủ cầm trấn thiên lệnh, có thể miễn trừ đại trận trấn áp, có thể phát huy ra kiếm hầu chi lực. Trấn thiên trận lai lịch huyền chi lại huyền, có nói là thiên ngoại sở kiến, có nói là trời sinh mà thành, có nói là lôi hà bố trí. Đủ loại giả thuyết, đều có các lý do. Đến cùng là thế nào hình thành đã không thể thi, nhưng tất cả mọi người tán đồng, may có trận này, trung thổ mới có thể trấn thủ được biên thành, nếu không sớm bị dị vực thiên mị xâm lược. Tống Vân Ca thấp giọng nói, Sở sư tỷ, ngươi đi trước một bước. Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lưu lại là vương hữu, căn bản giúp không được gì, đi trước mới sáng suốt nhất, hắn cũng có thể thoát thân. Phương Minh Hy nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, đôi mắt sáng lấp lóe sáng tắt quan mang. Tống Vân Ca thúc giục, Phương tiền bối, ta hiện tại một cái tín hiệu, lập tức liền có Thiên Nhạc Sơn trưởng bối tới, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ xuống dưới lần trước đụng tới chính là La Sư Thúc, lần tiếp theo nhưng chưa hẳn. Phương Minh Hy đôi mắt sáng chớp động, lụa trắng hạ khỏe miệng hơi nhếch. Lại còn uy hiếp mình, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tống Vân Ca nói, ngươi ngẫm lại xem đi, ta có thể hay không chịu đựng được các trưởng bối đến đây. Hắn nói chuyện, hơi vung tay. Ô một đạo thê lương tiếng rên rỉ bay lên không trung. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang âm thanh bên trong, một tòa núi nhỏ tại thiên không ngưng hiện, giống như một tòa chân chính sơn phong bay tới không trung lơ lửng bất động. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem Phương Minh Hy. Phương Minh Hy lụa trắng hạ sắc mặt một chút âm trầm, hai con ngươi bắn ra hàn quang, cười lạnh nói, tốt tốt tốt. Tống Vân Ca nói, ngươi bây giờ không đi, chờ một lúc nhưng đi không nổi. Lại nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không. Phương Minh Hy gào to, sau gót phương xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, rút kiếm bổ tới. Thiên kiếm mang theo nàng nháy mắt đến phụ cận. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm vạch ra một đường vòng cung. Ẩm. Hai người đều lui lại 2 bước. Tống Vân Ca đồng bền lui lại, dưới chân như dẫm lên nước hồ. Hư không lên gọn sóng. Đây là toái hư bộ hỏa hầu càng sâu, tại tan mất cuồng bạo lực trùng kích. Hắn một mực tại khổ luyện, vẫn thần sơn sở ngộ kiếm thần một thức cùng toái hư bộ hỏa hầu đều tại làm sâu sắc, mà lại cả hai kết hợp càng chặt chẽ hơn. Cho nên so với một lần trước thong dong rất nhiều. Phương Minh Hy đôi mắt sáng hàn quang càng tăng lên. Tiểu tử này tiến bộ thần tốc, quả nhiên là kỳ tài, càng không thể lưu, càng sớm giết chết càng tốt, một khi trưởng thành càng khó chế. Tống Vân Ca cười dài, không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn nhẹ liếc một chút Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân đã nhìn ngốc, không nghĩ tới Phương Minh Hy là kiếm hầu, cả hai chênh lệch quá lớn, càng không có nghĩ tới Tống Vân Ca có thể đỡ nổi. Nàng cảm nhận được Tống Vân Ca lạnh thấu xương ánh mắt, lập tức thanh tỉnh, biết đây là nhắc nhở mình tranh thủ thời gian chạy. Biết Phương Minh Hy là kiếm hầu, nàng càng không do dự, quay người tiến vào rừng cây, vừa muốn hướng Đại La Thành chạy, bên tai lập tức vang lên Tống Vân Ca thanh âm, sư tỷ, đừng hướng Đại La Thành chạy. Nàng lập tức chuyển hướng, hướng phía Thiên Nhạc Sơn phương hướng chạy. Phương Minh Hy hừ nhẹ, coi như thức thời. Nàng đối Sở Hiểu Vân không có chút nào hứng thú, nếu như chạy hướng Đại La Thành, vậy dĩ nhiên là thuận tay giết chết, không đi Đại La Thành mật báo vậy liền không thèm để ý, không có chút nào uy hiếp. Phanh 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 phanh. Thiên kiếm cùng Sấu Tuyết kiếm không ngừng chạm vào nhau. Tống Vân Ca âm thầm tán thưởng Sấu Tuyết kiếm kiên cố, đổi trường kiếm, cho dù kiếm thần một thức cường tuyệt, lúc này cũng sẽ bị thiên kiếm chặt đứt. Dừng tay. Tiếng thét dài xa xa vang lên. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Phương Minh Hy hung hăng chừng một chút hắn, quay người liền đi. Tống Vân Ca không có ngăn cản, đợi nàng biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi khỏe miệng máu tươi nhìn về phía bồng bềnh mà đến La Sĩ Anh. La Sĩ Anh nhìn thấy Tống Vân Ca còn rất tốt, tâm rốt cục trả về. Vạn nhất bởi vì chính mình bỏ qua Phương Minh Hy, mà tới Tống Vân Ca bị giết, tội kia qua liền lớn. Đa tạ La Sư Thúc. Tống Vân Ca ôm quyền cười nói, nếu không phải La Sư Thúc ngươi kịp thời chạy đến, ta mạng nhỏ liền không có. La Sĩ Anh luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, châm chọc vị rất đậm, liếc mắt nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, ta là thành tâm thành ý cảm tạ. Thật không oán ta, La Sĩ Anh cười nói. Tống Vân Ca khoát tay, sao dám đoán sư thúc người, chỉ oán ta tu vi nông cạn, mình ngăn không được nàng. Nô, khó được. La Sĩ Anh hài lòng gật đầu, ta cũng là không yên lòng nàng, cho nên một mực đi theo, nhưng không thể cùng quá gần. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, ngươi là sợ nàng xông ra đại hòa đi. La sư thúc đối vị này phương cô nương thế nhưng là mối tình thắm thiết ta. La Sĩ Anh bận bịu khoát tay, chớ có nói bậy. Chớ có nói bậy. Tống Vân Ca cười nói, là sợ phượng hoàng nhai vị kia. Làm sao có thể? La Sĩ Anh lập tức giận tái mặt, hắn chính là tên hỗn đản, không xứng làm phượng hoàng nhai trưởng lão. Tống Vân Ca mỉm cười. La Sĩ Anh khẽ nói, bội tình bạc nghĩa, không xứng làm người. Tống Vân Ca tiếp tục mỉm cười. La Sĩ Anh lạnh lùng nói, nếu như không phải ta võ công không bằng, đã sớm hung hăng giáo hơn hắn, ít nhất phải đem hắn đánh cái nửa tàn. Tống Vân Ca tiếp tục cười. Cười cười cười, có gì buồn cười. La Sĩ Anh thẹn quá hóa giận. Chương 87, chủ động. Tống Vân Ca thu liễm tiếu dung. La Sĩ Anh hài lòng hừ một tiếng, ngươi vì sao ra khỏi thành bằng ngươi bây giờ võ công, ở tại Đại La Thành an toàn hơn, ra khỏi thành nguy hiểm. Tống Vân Ca nói, ta cũng là không thể không ra, sư thúc có biết Đại La Thành bên trong chuyện phát sinh. La Sĩ Anh lắc đầu. Tống Vân Ca liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. La Sĩ Anh sắc mặt tâm trầm, tốt một cái Vân Thiên Cung, thật sự là thật to gan, chúng ta Thiên Nhạc Sơn lâu không phát huy, hiện tại cũng không bị người để ở trong mắt. Tống Vân Ca nói, ta muốn hộ Tống Sở Sư tỷ về núi, cái này không có gì không đúng sao. Đối cực kỳ. La Sĩ Anh khẽ ngợi, tuyệt không thể cho cái kia đáng chết ra hỏa đền mạng. Bất quá ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về. Tống Vân Ca nói, ta đã đáp ứng hộ Tống Sở Sư tỷ về núi. Tự nhiên là muốn làm đến cùng. Có ta ở đây, ngươi còn có cái gì lo lắng? La Sĩ Anh ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ta còn bảo hộ không được nàng? Tống Vân Ca nói, sư thúc, ta đáp ứng sự tình, vô luận như thế nào nhất định phải làm đến, cho dù có sư thúc ngươi, ta cũng phải đi theo. Kỳ thật hắn là thật không yên lòng, vị này La sư thúc làm việc không quá đáng tin cậy. Cứng nhắc. La Sĩ Anh khẽ nói. Hắn nhưng không có lại nói. Lời hứa ngàn vàng, đây là đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Làm được rất không dễ dàng, hắn là âm thầm bội phục. Vậy chúng ta mau đuổi theo đi, đừng bị Phương Minh Hy lại đuổi kịp Sở Sư Tỷ, giết không được ta liền cầm Sở Sư Tỷ cho hạ giận. Đúng đúng. La Sĩ Anh vội vàng gật đầu. Loại sự tình này Phương Minh Hy tuyệt đối làm được. La Sĩ Anh dựng vào Tống Vân Ca bả vai, trước mắt cảnh vật cấp tốc rút lui. Chu Bảo lại dán tại trên thân không có động tĩnh. Gió nhẹ không dậy nổi. Tống Vân Ca âm thầm tán thưởng. Vị này La sư thúc mặc dù rông dài mà lại mềm lòng, không có dương cương chi khí, nhưng một thân tu vi sắc thực không tầm thường. Rất mau đuổi theo lên Sở Hiểu Vân, nàng chính vùi đầu đi đường, nhếch môi đỏ, ánh mắt lóe ra lửa giận. Tống Vân Ca cất giọng nói, Sở sư tỷ, ta không sao. Sở Hiểu Vân im bặt mà dừng. Nàng manh quay đầu nhìn qua, thấy Tống Vân Ca cười tủm tỉm khoát tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm. La Sĩ Anh đã biến mất. Hắn không nên lộ diện, làm cho người ta cảm thấy tay cầm. Tốt nhất vẫn là âm thầm bảo hộ. Sở Hiểu Vân nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, thật sự là ta, không sao. ngươi sao Sở Hiểu Vân hiếu kỳ hắn là thế nào chạy trốn, kiếm hầu là để kiếm thánh trở xuống tuyệt vọng cảnh giới. La sĩ anh sư thúc xuất thủ đưa tới nữ nhân kia, chúng ta tiếp tục đi đường. Tống Vân Ca phiêu lướt về trước. Thì ra là thế. Sở Hiểu Vân đuổi theo hắn. La sư thúc nhận ra cái này Phương Minh Hy, sư tỷ đối cái này Phương Minh Hy nhưng có hiểu rõ. Nghe nói qua tên của nàng, nghe nói lúc tuổi còn trẻ cũng là đứng hàng đầu thanh niên anh Tuấn, chỉ là... Sở Hiểu Vân đem mình nghe được nói một phen. Nữ nhân trời sinh hiếu kỳ, thích những này tin tức ngầm, nhất là lúc trước Mạc Vân Phàm bỏ mình, gây nên cực lớn oanh động. Từ Mạc Vân Phàm cái chết dẫn thân đến thân phận của hắn, vì sao có thể tuổi còn trẻ liền trở thành Thanh Long vệ thập trưởng. Mạc Vân Phàm thân thế cũng là một lớn nghi án, càng làm cho người ta hiếu kỳ, thảo luận được rất nhiều, luôn có một chút tin tức ngầm. Tống Vân Ca một bên nghe Sở Hiểu Vân nói, dưới chân tăng tốc, nhìn Sở Hiểu Vân tinh thần tốt một chút cũng ngầm thư một hơi. Tống Vân Ca vừa đi vừa ngưng thần cảm ứng, tìm kiếm trực giác của mình, hướng phía đó chạy đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn trải qua một rừng cây lúc, thấy được một cái áo đay lão giả đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi. Bọn hắn gật đầu một cái liền muốn tiếp tục đi đường. Khu khu. Áo đay lão giả ho nhẹ hai tiếng, chợt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn trở đường. Vị này lao trượng Tống Vân Ca nghi ngờ ôm quyền. Trong lòng báo động dâng lên. Đây ít nhất là một cái kiếm hầu cảnh giới. Không hổ là mình ngưng thần cảm ứng ra tới nguy hiểm. Tại La Sĩ Anh trước đó, hắn ngưng thần cảm ứng, là tìm kiếm chỗ an toàn, mà có La Sĩ Anh trong bóng tối bảo hộ, hắn cảm ứng là nguy hiểm. Chỗ nào nguy hiểm đi nơi nào, ít nhất phải đụng tới kiếm hầu cảnh giới mới tốt, quả nhiên bị mình tìm được. Bất quá hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm khái. Trong Đại La Thành, kiếm hầu là hy hữu chi lại hy hữu, mà đến bên ngoài, đụng tới kiếm hầu lại không khó như vậy. Đương nhiên đây cũng là tỷ lệ cùng vật khí. Có đôi khi 1 năm 2 năm thậm chí 10 năm 8 năm đều đụng không lên một cái kiếm hầu, dù sao kiếm hầu nhân số thưa thớt. Kiếm hầu là một cái cửa sắt hạm, có thể vượt qua tới không nhiều. Các ngươi là đệ tử tông phái nào áo đây lão giả một mặt tường hòa, cười tủm tỉm đánh giá bọn hắn, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Sở Hiểu Vân. Tống Vân Ca ôm quyền, chúng ta chính là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, tiền bối là. À, Thiên Nhạc Sơn áo đây lão giả khoát khoát tay, ta đối Thiên Nhạc Sơn đệ tử không có gì hứng thú. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tiền bối kia là cái kia một tông. Hắn không nghĩ tới lao gia hỏa này vậy mà không có hứng thú động thủ. Nhìn hắn trên đầu quang hoàn, tội nghiệt chi quang nồng đậm ướt át, sát nghiệt cực sâu, mà nhìn hắn đỉnh đầu bạch quang mỏng manh, lại là thật không có gì sát tâm. Hắn thông qua tinh khí thần tam hoàn, có thể kết luận lão giả là kiếm hầu cảnh giới, mà thông qua tam hoàn tỷ lệ, mơ hồ đoán được chỉ sợ là mê tình đạo. Vì sao chỉ thấy mê tình đạo cùng Tây Giang đạo, không gặp còn lại bốn đạo? Chẳng lẽ ma môn cũng đều có địa bàn? Lão phu nha áo đây lão giả ha ha hiền hòa cười, lão phu mê tình đạo Trịnh Tây Phong. Mê tình đạo Tống Vân Ca khẽ giật mình, làm ngoại ý muốn hình, lắc đầu bật cười, tiền bối chớ có nói đùa. Lão phu chưa từng nói đùa. Áo đây lão giả Trịnh Tây Phong hiền hòa cười. Tống Vân Ca ôm quyền, coi như ta cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng không biết, cáo tử. Hắn quay người liền muốn đi. Chấm đã. Trịnh Tây Phong khoát tay nói, tiểu gia hỏa. Nếu biết lão phu thân phận, liền không muốn thay trời hành đạo. Tiền bối tu vi so chúng ta sâu, vẫn là thôi đi. Nếu như tu vi không bằng câu hỏi đấy của các ngươi. Cái này, nói không chính xác, có thể sẽ động thủ, có thể sẽ không đi. A a a a Trịnh Tây Phong cười dài, khá lắm thành thật tiểu gia hỏa, ta rất thích. Tống Vân Ca mỉm cười, thân hình lóe lên, kéo lên Sở Hiểu Vân liền muốn đi. Trịnh Tây Phong nhưng lại che ở trước người hắn, tiểu gia hỏa, ta thật thưởng thức dũng khí của ngươi. Dạng này thôi, lưu ngươi một mạng, lại đi thôi, tiểu nha đầu này lưu lại. Tống Vân Ca nhíu mày, tiền bối chẳng lẽ còn thích sắc đẹp. A a a a Trịnh Tây Phong lần nữa cười dài, sắc đẹp, tiểu nha đầu này đúng là mỹ mạo, đáng tiếc còn không có thả trong mắt ta. Kia vì sao? Ta nhìn nàng thuận mắt, muốn chỉ điểm vài câu. Tống Vân Ca bật cười, tiền bối chớ có nói đùa. Lão phu từ trước đến nay không ra đùa giỡn. Trịnh Tây Phong nghiêm mặt nói, nàng đúng là mầm giống tốt. Vì sao không chuyển hướng ta mê tình đạo? Thế gian hữu tình, lòng người vô tình, nhìn như từng cái vì tình khổ sở, kỳ thật thích vẫn là mình, không phải trí tình người không có tư cách tiến mê tình đạo. Chẳng lẽ Sở sư tỷ phù hợp? Nàng là cái người si tình, tự nhiên có tư cách. Trịnh Tây Phong mỉm cười nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn võ công, gò bó theo khuôn phép, một bước một cái dấu chân, muốn trở thành kiếm hầu cảnh giới, khó khăn bực nào, mà ta mê tình đạo lại khác. Hắn nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Ngẫm lại xem, nha đầu ngươi nhất định người mang bi phẫn, muốn càng mạnh đi bằng tầm cảnh của ngươi, chỉ sợ lại khó tiến hơn một bước, đau lòng quá nặng, mà tiến ta mê tình đạo thì lại khác. Chương 88, Đắc Kế. Sở Hiểu Vân nhíu mày, ta không thể tiến thêm một bước. Ngươi lại không biết Trịnh Tây Phong lắc đầu nói, ngươi như vậy nhận qua sâu vô cùng thương tích người, tinh thần phát sinh biến hóa rất nhỏ, đã cùng người bình thường khác biệt, một chút cảnh giới là không cách nào lại lĩnh ngộ. Sở Hiểu Vân nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, giống như nghe nói qua. Trịnh Tây Phong nói, cho nên, tiểu nha đầu ngươi tại Thiên Nhạc Sơn chính là một tên phế nhân, lại không tiền đồ. Tống Vân Ca cười cười nói, cái này liền nói quá sự thật đi, rất nhiều các sư huynh sư tỷ cũng có thể đi tới, tiếp tục đi lên. Kia muốn hao phí bao nhiêu tâm lực cùng tinh thần? Trịnh Tây Phong khinh thường nói, nếu như chuyển hướng chúng ta mê tình đạo, kia tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, tiến vào kiếm hầu dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn về phía Sở Hiểu Vân, ngẫm lại xem đi, ngươi muốn trở thành một tên phế nhân, vẫn là một cái kiếm hầu. Sở Hiểu Vân trầm mặc không nói. Nàng hiện tại lòng như cho nguội, thực sự không có gì để ý, võ công không võ công cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao giết kia Tiêu Đông Thành về sau, chỉ sợ lại không có thể xuống núi, lưu tại trên núi võ công gì có quan hệ gì. Cựu nhân của ngươi là ai? Trịnh Tây Phong đánh giá Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân nói, đã bị ta giết. Báo thủ. Trịnh Tây Phong lắc đầu, cái kia còn có cái gì không vui, giết cựu nhân, hẳn là cao hứng mới lạ. Sở Hiểu Vân lười nhác nhiều lời. Trịnh Tây Phong nói, có muốn hay không phục sinh người yêu của ngươi? Sở Hiểu Vân khẽ giật mình. Trịnh Tây Phong cười híp mắt nói, ngươi biết chúng ta Hận Hải Tình Thiên Thần công luyện đến cực hạn, có thể thi triển một lần phục sinh đi. Sở Hiểu Vân bán tín bán nghi. Trịnh Tây Phong lắc đầu, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Thật có thể luyện đến một bước này? Sở Hiểu Vân trầm giọng nói, thật có thể phục sinh. Tống Vân Ca cười nói, làm sao có thể, hồn phách đã về ở thiên địa, làm sao có thể lại phục sinh trở về. Đây chính là ngươi kiến thức nông cạn. Trịnh Tây Phong hừ nhẹ nói, Hận Biển cách thiên thần công luyện đến cực hạn, thiên địa không chỗ nào mà không bao lấy, phục sinh lại có gì đặc biệt hơn người. Người chết không thể phục sinh, đây là thiên địa pháp tắc. Hận Biển cách thiên thần công có thể cải biến. Mê Tình Đạo có luyện đến bước này sao? Có. Trịnh Tây Phong trầm giọng nói, đời trước đạo chủ liền luyện đến một bước này, sống lại nó người yêu, chính là chúng ta thế hệ này đạo chủ. Đạo chủ Tống Vân Ca lắc đầu, kia muốn cỡ nào tư chất, người bình thường không có khả năng làm được. Vậy phải xem quyết tâm của mình, còn phải xem gặp gỡ, càng phải nhìn đối người yêu si tình trình độ. Trịnh Tây Phong thản nhiên nói, càng là si tình, tu luyện càng nhanh, quyết tâm càng lớn, tu luyện cũng càng nhanh, đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Sở Hiểu Vân nói. Ai? Trịnh Tây Phong thở dài nói, đáng tiếc nhân tính đạm mạc, lại khắc cốt tình cảm, cuối cùng sẽ bị thời gian chỗ làm hao mòn. Hiện tại ngươi thống khổ khắc cốt, nhưng một năm qua đi, đã nghĩ đến bữa tiếp theo cơm ăn cái gì, ngày mai mặc cái gì y phục càng mỹ lệ hơn. Sở Hiểu Vân nhíu mày. Tống Vân Ca cảm thấy cái này Trịnh Tây Phong nói chuyện có đạo lý, rất làm cho lòng người phục, đáng tiếc trung quy là mê tình đạo, là ma môn. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hiểu Vân, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sở Hiểu Vân nhẹ gật đầu. Ha ha. Trịnh Tây Phong cười lên, thừa dịp ngươi mất hết can đảm, nhập môn dễ dàng, thừa dịp ngươi tình thâm, tu luyện một ngày ngàn dặm, chính là ngươi thích hợp nhất tu luyện Hận Hải Tình Thiên Thần công thời điểm, có khả năng ngắn ngủi một năm ở giữa liền luyện đến viên mãn, phục sinh người yêu của ngươi, bỏ qua lúc này, thống khổ chẳng phải sâu, ngươi muốn vào mê tình đạo cũng không thể. Sở Hiểu Vân bước chân chần chờ. Lụa trắng hạ gương mặt tràn đầy dãy rủa do dự. Nếu như không phải đối Thiên Nhạc Sơn thâm căn cố đế quy tâm, nàng lúc này đã quyết định đầu nhập mê tình đạo. Một cái ý niệm trong đầu một mực tại trong đầu chớp động, chí ít có một điểm hy vọng phục sinh tôn sư huynh. Tống Vân Ca thở dài, sư tỷ, ngươi ngẫm lại xem đi, dù cho có thể phục sinh tôn sư huynh, nhưng hắn có thể thản nhiên tiếp nhận ngươi đầu nhập ma môn mà phục sinh mình sao? Nói không chừng trực tiếp tự sát. Sở Hiểu Vân sắc mặt biến hóa. Tôn sư huynh thật giỏi giang đạt được loại sự tình này. Tự sát không tự sát, kia là tự do của hắn, có cứu hay không sống hắn, kia là tự do của ngươi. Trịnh Tây Phong nói, huống hồ có thể lại nhìn tới một mặt, nghe hắn nói mấy câu, cũng là tốt. Sở Hiểu Vân sắc mặt biến hóa. Câu nói này nói đến nàng đáy lòng. Nàng thống khổ nhất sự tình không ai qua được không thể nói với Tôn Thiên Thông rõ ràng mình là ưa thích hắn. Hiện tại đã không có cơ hội. Nếu như hắn sống lại, mình muốn đem lời nói này ra, nói cho hắn biết mình thích hắn, không phải hắn đơn phương yêu mến chính mình. Tống Vân Ca nói, Trịnh tiền bối lời này đã cùng vô số nữ tử nói đi để các nàng ngoan ngoãn đầu nhập mê tình đạo môn hạ. Ngươi cho rằng loại người gì cũng có tư cách vào chúng ta mê tình đạo? Trịnh Tây Phong nhàn nhạt hừ một cái, ta là nhìn vị tiểu cô nương này tư chất vô cùng tốt, phù hợp chúng ta mê tình đạo mới nói, nếu như không phù hợp, muốn vào chúng ta mê tình đạo đều không cần. Tống Vân Ca tin tưởng câu nói này. Ma môn đối tư chất yêu cầu so lục đại tông còn muốn khắc nghiệt, nhất là tâm tính cùng ý chí. ý chí cùng tâm tính không kiên định, tu luyện ma môn võ công chính là tự sát. Được rồi, đừng có lại rông dài, đến cùng muốn hay không đi vào thử một chút. Trịnh Tây Phong lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, không thử cũng không miễn cưỡng. Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân dễ rùa được lợi hại hơn.
Hắc!
Đống nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Tống Vân Ca buông lỏng một hơi, lộ ra tiếu dung. Cuối cùng đã tới. La Sĩ Anh bồng bềnh ra rừng cây, rơi xuống Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân trước người, nhìn về phía Trịnh Tây Phong, tốt một cái miệng lưỡi dẻo quẹo Trịnh Tây Phong. Trịnh Tây Phong nhìn về phía La Sĩ Anh, lắc đầu nói, ngươi là người phương nào?
La Sĩ Anh.
Thiên Nhạc La Sĩ Anh, lúc trước từ dưới tay ta trốn được tính mệnh cái kia La Sĩ Anh.
Không tệ.
La Sĩ Anh ngạo nghễ nói, Trịnh Tây Phong, ngươi rất khiến ta thất vọng à, từ biệt 10 năm, ngươi tiến cảnh không lớn. Ngươi ngược lại là rất có tiến cảnh. Trịnh Tây Phong chậm rãi gật đầu, bất quá lại thế nào tình tiến, vẫn là bại tướng dưới tay, hôm nay liền lấy cái mạng nhỏ ngươi à. Hắn dứt lời chợt bắn về phía Tống Vân Ca. Hắn nhìn thấy La Sĩ Anh liền minh bạch bị Tống Vân Ca đuổi nghịch, là nhiều ôm lấy chính mình nói chuyện, từ đó chờ đợi La Sĩ Anh viện thủ. Càng đuổi nghịch mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, thuận thế vạch một cái.
Định.
Tống Vân Ca bên thai truyền đến nổ vang. Tống Vân Ca đạo này kiếm cung nhìn như du chậm kỳ thật cực nhanh. Hắn biết mê tình đạo nội tình, đã sớm phòng bị cái này một cái ly hận âm.
3.
Một kiếm này chặn một tiếng này gào to. Trịnh Tây Phong lại một cái ly hận trưởng. Phía sau hắn mơ hồ hiện hiện một tay nắm, cùng hắn tay phải nhẹ nhàng dựng đến cùng một chỗ, phảng phất hư cùng thực tướng hợp. Xấu tuyết kiếm cùng bàn tay chạm vào nhau, vô thanh vô tức. Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài. Trong tay xấu tuyết kiếm rung động kịch liệt muốn thoát ly. Trịnh Tây Phong theo sát phía sau lại một trường. Xấu tuyết kiếm lại lấy một đường cong tròn phong bế một trường này, Tống Vân Ca bay càng nhanh, giữa không trung giẫm ra toái hư bộ. Toái hư bộ rất mạnh, hóa giải mấy phần xấu tuyết kiếm áp lực. Hắn cố ý phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt một chút hề hoài, cầm kiếm tay phải buông xuống miễn cưỡng cầm giữ.
Hừ.
La Sĩ Anh giận tái mặt, sau đầu xuất hiện thiên kiếm, rút kiếm một đâm, sau một khắc đã đâm đến Trịnh Tây Phong sau đầu. Trịnh Tây Phong quay người xuất trường. Thiên kiếm cùng ly hận trường chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, hai người đồng thời lui lại một bước. Lại đến. La Sĩ Anh mặt gầm thét. Lúc này hắn hai mắt sáng ngời. Sắc mặt băng hàn, triệt để không có đối mặt Phương Minh Hy lúc mềm yếu cùng rông dài. Kiếm cùng trưởng vô thanh vô tức chạm vào nhau, lần nữa tách ra, lại chạm vào nhau lại tách ra, không ngừng va chạm cùng tách ra, hai người ghép thành tiêu hao. Sở Hiểu Vân đôi mắt sáng chớp động, âm tình bất định. Tống Vân Ca kéo lên nàng đồng bền mà đi.
Chương 89, đạt được.
Tống Vân Ca hai người trong chớp mắt cách xa chém giết. Sở sư tỷ, người thật động tâm. Đổi thành ngươi đây. Sở Hiểu Vân nhàn nhạt. Tống Vân Ca gật đầu, đổi thành ta cũng sẽ động tâm. Sở Hiểu Vân thở dài một hơi gật đầu, thật có cơ hội để tôn sư huynh phục sinh, ta chính là rơi vào ma môn cũng không có gì. Rơi vào ma môn về sau, ngươi sẽ trở thành thiên nhạc phản đồ, người người có thể chu diệt. Gia tộc của ngươi đi theo hổ thẹn, cha mẹ của ngươi tỉ mội sẽ không ngóc đầu lên được. Ngươi gần như không có khả năng luyện viên mãn hận hải tình thiên thần công, phục sinh tôn sư huynh, kết quả là không bận bịu một trận. Không thử một chút thế nào biết. Tống Vân Ca không lưu tình chút nào mà nói, sư tỷ ngươi cảm thấy mình tư chất thật có thể đạt tới ma môn môn chủ trình độ, nếu thực như thế, ngươi bây giờ đã là kiếm hầu. Sở Hiểu Vân trầm mặc. Nàng không cách nào phủ nhận điểm này. Mình tư chất xác thực không tính lạ thường, hoàn toàn không phải Trác Tiểu Huyền có thể so sánh, chớ nói chi là quân chủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chính là quân chủ như vậy trình độ, chỉ sợ cũng không luyện được hận hải tình thiên thần công, ngươi có thể luyện được thành.
Ta.
Ngươi cảm thấy không thử sẽ hối hận. Nhưng ngươi thử qua sẽ càng hối hận, có một số việc không có cách nào đi thử, một khi đạp lên sai đường liền không cách nào quay đầu, trượt vào vực sâu mà dần dần hủy diệt.
Ai?
Sở Hiểu Vân ung dung thở dài. Tống Vân Ca cũng thở dài một hơi. Ma công sắc thực mê người, nếu là ma môn nối lòng thu đồ điều kiện, chỉ sợ trong thiên hạ hơn phân nửa là ma môn đệ tử.
Sư tỷ, ngươi trước tiên ở bên này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút.
Tống Vân Ca nói khẽ.
Sở Hiểu Vân nhíu mày, ngươi không muốn sống nữa.
Không sao.
Tống Vân Ca nói, ta nhìn có thể hay không trợ La sư thúc một chút sức lực.
Hắn đủ kiểu tính toán, dựa vào trực giác tìm tới nơi này, nếu như không thể thu hoạch chẳng phải là lãng phí thời giờ. Mượn lại La Sĩ Anh kiếm giết cao cấp hơn địch nhân, từ đó thu hoạch được mạnh hơn hồn phách, đây là hắn tính toán. Không đợi Sở Hiểu Vân nhiều lời, hắn đã trở về. La Sĩ Anh cùng Trịnh Tây Phong đánh cho khó hòa giải, chung quanh cây cối khuynh đảo, bùn cát tàn mát, một mảnh hỗn độn. Hắn phiêu lạc đến một gốc nghiêng lệch cây tùng dưới cây, biến mất thân hình. Mặc dù một độn thuật vẹn vẹn được ra lông, hỏa hầu cùng uy lực kém xa, cùng già thiên quyết tương hợp lại có thể hoàn mỹ đem hắn ẩn tàng, không bị hai người chênh lệch cảm giác. Hai người đã chiêu thức chậm chạp, không còn lúc trước chi mãnh. Thiên kiếm uy lực kinh người, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng kinh người, chính cây phong ly hận trưởng cũng giống như vậy. Đến kiếm hầu chi cảnh, tiêu hao lớn nhất chính là lực lượng tinh thần. Hai người động tác tốc độ không giảm, uy lực lại không lớn bằng lúc trước. Vô thanh vô tức, hai người trưởng kiếm va chạm sau lại phân mở, không có dừng tay chi ý. Nguyên bản cảm thấy ngươi đã tiến rất xa, hiện tại xem ra, vẫn là đồng dạng không nên thân A. Chính Tây Phong lắc đầu huy trưởng. Buồn cười. La sĩ anh khẽ nói, ngươi cho rằng có thể hao tổn qua được ta. Chúng ta ma môn võ công không sợ nhất chính là tiêu hao. Chính Tây Phong cười ha hả nói, lần này ngươi còn muốn chật vật mà chạy, không bằng thừa dịp hiện tại liền lăn A. Nên lăn chính là ngươi. La sĩ anh huy kiếm tốc độ đột ngột tăng. Hiền hách, liều mạng rồi. Trịnh Tây Phong trưởng nhanh tăng tốc, miệng bên trong ý lìa nguyên chậm ung dung trào phúng. La sĩ anh bên thai truyền đến Tống Vân Ca nói nhỏ. Vì che giấu truyền âm nhập mật, La sĩ anh ra tốc huy kiếm, thiên kiếm quang mang đại thịnh, tốc độ tăng nhiều. Huy kiếm lúc lại tại chậm rãi lui lại, nhìn như ngoài mạnh trong yếu, chuẩn bị cường công mấy chiêu liền đào tẩu. Trịnh Tây Phong thấy thế bước tiến, bất chi bất giác tới gần Tống Vân Ca châu nghiêng lệnh cây tùng. Gia Thiên Quyết cùng một độn thuật tương hợp, nện vào che khuất Trịnh Tây Phong trực giác, đi vào cây cối phụ cận vẫn không có cảm giác. La sĩ anh thấy thế đại hỉ, thiên kiếm quang mang đột nhiên lại sáng, không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Trịnh Tây Phong nghiêm nghị rôi song trường, phân biệt chụp về phía thiên kiếm. Đây mới thật sự là ly hận trường. Hai trường đều có một cố lực đạo, một âm một dương, hai cố lực lượng tương hợp, sinh mấy lần uy lực, đủ để cho thiên kiếm rung động, từ đó bức thiên kiếm hàng càng hung bạo lực lượng đối kháng. Cái này hung bạo lực lượng cũng sẽ phản vệ La Sĩ Anh, nhất cử đem nó nặng tổn thương, từ đó đánh chết nó tính mệnh. Hắn ở trong lòng tính toán, song trưởng liền muốn đập bên trên thiên kiếm. Nhưng song trưởng muốn chạm đến thiên kiếm thời khắc, một đạo ngân châm mánh vào đầu, kịch liệt đau đớn không cách nào ngăn chặn. Hắn động tác trệ một chút. Cái này chi trệ, thiên kiếm không trở ngại chút nào gọt qua đầu hắn. La Sĩ Anh lập tức ngây người. Trung thiên cột máu cùng ù ù cục lăn trên mặt đất thủ cấp bừng tỉnh hắn, vội vàng buông tay ra, thiên kiếm biến mất. Hắn lui lại một bước, còn cảm thấy không cách nào tin. Nhìn xem từ nghiêng lệnh cây tùng đằng sau đi ra Tống Vân Ca, hắn lắc đầu. Hắn không biết Tống Vân Ca là như thế nào làm được, để Trịnh Tây Phong dừng lại một chút, mà không thấy Tống Vân Ca xuất thủ. Đây tuyệt đối không phải Trịnh Tây Phong sai lầm, thân là ma hầu làm sao có thể phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên nhất định là Tống Vân Ca gây nên. Mà lại Tống Vân Ca làm sao có thể ẩn nấp đến trình độ như vậy, hắn thân là kiếm hầu đều không thể phát giác nó tồn tại. Hắn nhìn xem mỉm cười đi tới, chu bảo đồng bệnh Tống Vân Ca, cảm thấy Tống Vân Ca trên dưới bao phủ mê vụ, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Chúc mừng sư thúc. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, trừ này kẻ địch vốn có xưa nay, tâm cảnh tất nhiên thông suốt, nhất định có thể nâng cao một bước, sớm chúc mừng sư thúc. Ha ha, La sĩ anh không khỏi nết miệng cười. Tống Vân Ca lời nói này đến tâm hắn khảm bên trên. Vài chục năm tâm ma hôm nay diệt trừ, từ đó về sau, mình tâm linh thông thấu, nộ tính tất nhiên càng thêm một đoạn. Lớn nhất chướng ngại tiêu trừ, sớm tối có thể cao hơn một tầng đạt tới kiếm vương cảnh giới. Tống Vân Ca tiến lên thăm dò Trịnh Tây Phong ngực, móc ra một cái ngọc sứ, thuận thế thu nhập trong lồng ngực của mình. Sư thúc, cái này mê tình đạo coi là thật có mê hoặc nhân tâm chi năng, hận hải tình thiên thần công thật có thể phục sinh một người. La sĩ anh đối với hắn hành động làm như không thấy, giúp mình giết đối thủ một mất một còn, này một ít đan dược cho hắn cũng là nên. Hắn nghe Tống Vân Ca, chần chờ một chút. Tại Tống Vân Ca sáng ngời ánh mắt hạ bất đắc dĩ gật gật đầu, xác thực có như thế uy năng, đã không chỉ một mê tình đạo ma đầu làm được. Trách không được sở sư tỷ tâm động. Cũng tình có thể hiểu, không hơn bạn không thể để cho nàng bước này lạc lối, cần thế gian hiếm có kỳ tài, mới có thể luyện viên mãn hận hải tình thiên thần công, tiểu sở không thể được. Không từng thử không cam tâm a. Không thể tùy ý nàng làm ẩu, phải xem ở nàng đi. Hồi đến trên núi thuận tiện, sư tỷ là không thể nào tiếp thu được tôn sư huynh đã qua đời hiện thực. Ai, thiên thông cũng là đáng tiếc. La sĩ anh cảm khái nói, ngạo khí chút, nhưng bản tính không xấu, tha mài một phen nhất định có thể tinh tiến, một cái kiếm hầu không đáng kể. Hai người nói chuyện rời đi chỗ này huyết tinh xông vào mũi chi địa, tự nhiên tách ra, La sĩ anh lần nữa ẩn đến chỗ tối, Tống Vân Ca đi tìm Sở Hiểu Vân. Chính Tây Phong hồn phách đã vô thanh vô tức kéo tiến vạn hồn luyện thần phù bên trong, Tống Vân Ca ẩn ẩn cảm giác được bối rối, ăn vào hai viên thanh thần đan. Hắn tìm tới Sở Hiểu Vân về sau, tiếp tục đi đường, cảm thấy lại âm thầm khen mình anh minh. An Thủy biết vị, tại nửa ngày sau tỉnh táo lại, tinh thần càng phát ra sức khỏe dồi dào lúc, hắn vừa cẩn thận cảm ứng, tìm được một chỗ địa phương nguy hiểm, trực tiếp chạy đi.
Chương 90, Trường Thông.
Hắn một bên mang theo Sở Hiểu Vân bay đi, một bên trong đầu cảm thụ Trịnh Tây Phong ký ức. Tại Vẫn Thần Sơn tẩy luyện tinh thần về sau, hắn lần này thu hoạch được Trịnh Tây Phong ký ức thuận buồm xuôi gió, không có loại kia mãnh liệt dễ rủa cùng mê thất cảm giác. Nhưng hắn biết, lần tiếp theo liền sẽ không như thế, tâm ma là một cái tích lũy quá trình, chung quy là một cái hỏa lớn, muốn giải quyết triệt để còn muốn mượn nhờ Thiên Tâm Truy. Nhưng Thiên Tâm Truy chính là phổ độ tự không truyền chi bảo, làm sao không có khả năng giết phổ độ tự hòa thượng trắng trợn cấp đoạn, như thế nào mới có thể đạt được. Hắn lập tức dứt bỏ cái này nguy hiểm suy nghĩ, lại hồi tưởng Trịnh Tây Phong ký ức. Trịnh Tây Phong vậy mà biết Đại Thiên Ma Châu. Hắn hiện tại biết, Đại Thiên Ma Châu lại có trong ngoài có khác, chia nội châu cùng ngoại châu. Phảng phất minh nguyệt bên ngoài có đầy sao. Đại Thiên Ma Châu nội châu chỉ có một viên, ngoại châu lại có rất nhiều, mà muốn lấy được nội châu, nhất định phải từ ngoại châu hạ thủ. Nội châu ẩn vào giữa thiên địa, chỉ có thông qua ngoại châu mới có thể tìm được. Tống Vân Ca tinh thần phân chấn, mình đoạt được Đại Thiên Ma Châu rất có thể chính là một viên ngoại châu. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể bay trở về Đại La Thành, cẩn thận tra một chút đến cùng phải hay không thật ngoại châu. Hắn đi lên phía trước lấy đi tới, đống nhiên rẽ ngang, cải biến chủ ý. Sở Hiểu Vân nghi hoặc nhìn một chút, lại không nhiều lời, chỉ đi theo hắn tiếp tục đi, sau đó tiếp tục phát ra từ mình ốc. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía bên cạnh phía trước, lắc đầu dứt khoát rời xa. Nguyên bản cảm giác là nguy hiểm, hiện tại cảm giác chính là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp vượt xa Trịnh Tây Phong. Lại xông đi lên đó chính là chịu chết. Còn tốt khoảng cách hẳn là rất xa, không cần phải lo lắng tới. Gãy hướng về sau chạy ra hai mươi mấy dặm lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên một gốc đại thụ che trời, giúp đỡ ngóng nhìn. Một lát sau, hắn phương hướng lại nhất chuyển, đã cùng nguyên bản phương hướng hiện lên một cái góc vông. Sở Hiểu Vân suy nghĩ viền vông, theo tiếp tục hướng phía trước. Thời gian nháy mắt lướt qua năm dặm, Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, kéo lấy không yên lòng Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân nghi hoặc nhìn qua. Tống Vân Ca tại trước môi giơ ngón trỏ lên. Sở Hiểu Vân hội ý gật gật đầu, ngậm miệng không hỏi nhiều, ánh mắt quét tới quét lui. Tống Vân Ca đưa tay đè lên, ra hiệu nàng ở lại đây đừng núp đích, mình thì vô thanh vô tức tiến lên. Hắn rộng lớn chu bảo kề sát thân thể, không núp nhích tí nào, như chui vào trong nước, hào không một tiếng động. Lặn ra cách xa một dặm, hắn thấy được một cái trung niên mập hòa thượng đang bị bốn cái người áo đen vây công. Trung niên mập hòa thượng một thân màu xám tăng bào, phần phật run run như tại trong cuồng phong, quyền như truy sát, cương mãnh bá đạo, nhưng lại không có âm thanh. Bốn cái người áo đen nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức, trưởng pháp xảo trá mà quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca xem xét liền biết, cái này bốn cái người áo đen là người trong ma môn, cho nên mới sẽ vô thanh vô tức. Bốn ma đầu vây công cái này trung niên mập hòa thượng, đã chiếm thượng phòng, trung niên mập hòa thượng đã là tràn ngập nguy hiểm. Trung niên mập hòa thượng đột nhiên hét lớn. Lại không thanh âm truyền ra, thanh âm trực tiếp bị bốn cái người áo đen trưởng lực chỗ thôn phệ. Tống Vân Ca hơi hít mắt, nhận ra cái này bốn cái người áo đen là ma môn Như Mộng Đạo cao thủ. Ma môn Như Mộng Đạo hiệu xưng đạo thứ nhất, cùng lục đại trong tông Phượng Hoàng Nhai địa vị tương tự, ma công càng hơn. Trung niên hòa thượng sắc mặt một chút biến thành kim hoàng, chân trùi tại tăng bào bên ngoài da thịt đều hiện kim hoàng sắc, như hóa thân một tôn La Hán. Lập tức quyền kình mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, bốn cái người áo đen thân pháp cũng theo đó tăng tốc, không rơi vào thế hạ phong. Tống Vân Ca lắc đầu. Trung niên hòa thượng chỉ sợ không chống được quá lâu, hắn hẳn là thúc dục giống như Du Thiên Quyết một loại kỳ công. Bốn cái Như Mộng Đạo cao thủ là kiếm thánh cảnh giới, đối ma môn đến nói là gọi ma thánh cảnh giới. Trung niên hòa thượng hẳn là cũng như thế. Có thể đánh như vậy hòa thượng, đếm tới đếm lui, rất có thể là phổ độ tự hòa thượng. Mà phổ độ tự có Thiên Tâm Truy. Tống Vân Ca đè xuống kích động, hoán một chút nỗi lòng, miễn cho chỉ vì cái trước mắt mà ham muốn nhanh không đạt. Hắn không nhúc nhích như bên cạnh Dương Thụ, lẳng lặng xem bọn hắn kịch liệt mà vô thanh chém giết. Trung niên hòa thượng tròn vo gương mặt cười tủm tỉm, lộ ra một cỗ thật thà sức lực, xuất thủ lại lăng lệ cương mãnh bá đạo, giống như một tòa thiết tháp một chút rơi đập. Mà bốn cái người áo đen như gió cũng như ngộng, lơ lửng không cố định, không nhận cái này tháp sắt chấn áp. Tại Tống Vân Ca lẳng lặng nhìn chăm chú, trung niên hòa thượng hô hấp dần dần thô trọng, kim sắc khuôn mặt biến bạch, động tác cũng thay đổi chậm. Tống Vân Ca lắc đầu. Tiếp tục như thế, hòa thượng này nhất định sẽ bị tiêu hao chết, nhìn bốn cái người áo đen bộ dáng, vẫn còn dư lực. Cuối cùng tựa như một tấm lưới, đem trung niên hòa thượng con cọp này chậm rãi cuốn lấy mà bất lực động đậy, mặc cho xâm lược. Hắn cấp tốc nghĩ một lần, là chờ trung niên mập hòa thượng bị thương nặng lúc sắp chết xuất thủ, vẫn là hiện tại liền xuất thủ, suy nghĩ hai lần, cuối cùng phát ra hét dài một tiếng, tiêu diêu kiếm quyết thôi động, Sấu tuyết kiếm hóa thành một vòng lưu quang lướt đến. Một người áo đen nên tiếp, song trưởng tựa như ảo ngộng. Tống Vân Ca cảm thấy con mắt biến hoa, thấy không rõ lắm bàn tay. Trưởng cung kiếm không ngừng giao kích. Từng đạo âm lãnh trưởng lực thông qua sấu tuyết kiếm chuyển tới, so Tống Vân Ca nội lực càng thêm tinh thuần mà quỷ dị. Tống Vân Ca chân đạp toái hư bộ không ngừng gỡ kình, ngay cả như vậy vẫn cảm giác phí sức. Ma thánh sắc thực khó chơi, nhất là hiện tại mình không thể dẫn ra kiếm thánh nguyên khí, tự thân nguyên khí không đủ tinh thuần tình hình hạ càng có này cảm giác. Hắn cuốn lấy một nhân chi về sau, trung niên hòa thượng lập tức toàn thân nhẹ nhõm, nắm đấm biến chậm, động tác lại trở nên càng nặng nề. Ba hắc y dị nhân miễn cưỡng ngăn trở, không còn lúc trước gáp chế thái độ. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, hướng cái thứ hai người áo đen công tới, tốc độ cực nhanh, kiếm pháp tinh diệu. Tiêu Diêu kiếm quyết xa so với Khoái Thai kiếm quyết tinh diệu, tại như vậy tinh diệu kiếm pháp phía dưới, cái thứ hai người áo đen không thể không nên chiến. Lúc trước người áo đen bận bịu quấn lên tới. Tống Vân Ca trong lúc nhất thời ứng đối hai đại ma thánh, lập tức luống cuống tay chân, tràn ngập nguy hiểm. Hắn bận bịu hét lớn, đại sư nhanh giải quyết kia hai cái. Chỉ thấy miệng động, không nghe tiếng vang. Thanh âm bị hai cái người áo đen lực lượng vô hình chỗ thôn phệ, lúc này, Tống Vân Ca mới phát giác hai cái người áo đen chung quanh tản ra kỳ dị lực lượng. Lực lượng này cũng không mạnh, đối giao chiến ảnh hưởng không lớn, nhưng thôn phệ thanh âm dư xài. Nam Mô A Di Đà Phật. Một đạo ung dung Phật hiệu đống nhiên xông phá trói buộc, trùng trùng điệp điệp vang lên. Tống Vân Ca nghe ngóng mừng rỡ. Trung niên mập hòa thượng đống nhiên hóa quyền vị trưởng, nhẹ nhàng vỗ. Hai trưởng phân biệt nên tiếp người áo đen trường lực. Hai cái người áo đen phảng phất hai mảnh lá cây bay ra đi. Trung niên mập hòa thượng nháy mắt đến Tống Vân Ca trước người, phân biệt chụp về phía hai cái người áo đen, như đánh bay hai mảnh lá cây. Bốn cái người áo đen tại không trung phun ra huyết tiễn, sau đó đột nhiên gia tốc, nháy mắt xuyên thấu rừng cây dương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung niên mập hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi ngồi xuống. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, đại sư võ công giỏi. Đa tạ thí chủ. Trung niên mập hòa thượng ngồi xếp bằng mà ngồi, nói câu này về sau, rủ xuống tầm mắt liền không nhúc nhích, phảng phất viên tịch. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Hắn muốn xem thử xem Sở Hiểu Vân, đừng bị kia bốn cái như mộng đạo ma thánh đụng tới. La Sĩ Anh làm việc không quá đáng tin cậy, lúc này cũng không có cùng sau lưng bọn hắn, đi làm việc chuyện khác đi. Thí chủ. Trung niên mập hòa thượng mở mắt ra, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Vân Ca. Đại sư chờ một lát. Tống Vân Ca khoát khoát tay không ngừng lại. Nháy mắt tiến vào rừng cây biến mất. Trung niên mập hòa thượng nhắm mắt lại tiếp tục điều tức chữa thương, trên da kim sắc đã rút đi. Một lát sau, Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân xuất hiện lần nữa. Trung niên mập hòa thượng mở mắt ra, ánh mắt bình thản, chậm chậm nhìn xem Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân. Đại sư vừa vặn rất tốt một chút, Tống Vân Ca nói. Trung niên mập hòa thượng chậm rãi gật đầu, hợp thành chữ thập nói, lão nạp phổ độ tự trường thông. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chương 91 Kỳ kinh. Đa tạ thí chủ. Trung niên mập hòa thượng trừng thông trịnh trọng hợp thành chữ thập thi lễ, không phải thí chủ, lão tăng hôm nay giữ nhiều lành ít. Tống Vân Ca nói, là như mộng đạo ma đầu đi. Đúng vậy. Đáng tiếc không thể lưu bọn hắn lại, tại hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Nguyên lai là Thiên Nhạc Sơn cao túc, bất quá Tống thí chủ sát khí trùng thiên, vẫn là cẩn thận vì tốt. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, đại sư còn sở trường về vọng khí chi thuật. Cái này lão hòa thượng quá không biết nói chuyện. Vừa thấy mặt liền mất hứng. Phật pháp đến, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đại sư, ta thân là Đại La Thành tứ linh vệ, có thể nào không giết người, chỉ sợ vệ chủ quân chủ bọn hắn sát khí càng tăng lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại sư nhưng có giải lo pháp. Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân, ta vị sư tỷ này vừa mất đi người thường, lâm vào bể khổ không cách nào tự kiềm chế. Thế nhân đều khổ, chỉ có vượt trội. Trừng thông nhẹ nhàng lắc đầu. Mà phàm nhân thường thường ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, không được giải thoát, há không biết thế sự đều là một giấc chiêm bao, người ta đều tại bên trong giấc ngộng, ngộng tỉnh về sau, cuối cùng đều là công dã tràng. Sở Hiểu Vân có chút hiểu được. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn thấm sâu trong người, quay đầu kiếp trước, xác thực như là một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh lại đã siêu thoát bề ngoài. Bất quá thân ở giữa lại không thể nghĩ như vậy. Sở sư tỷ hiện tại ham sâu thống khổ không thể thừa nhận. Chỉ mong những lời này sẽ cho nàng một chút xúc động, từ đó suy yếu thống khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trừng thông cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu. Sở Hiểu Vân tinh thần hề hoài chấn động, Phật hiệu như chống chiều chuông sớm, để nàng chợt phát sinh linh hoạt kỳ ảo cùng xuất trần chi ý. Nhìn nàng thần sắc dần dần bình tĩnh an hòa, Trừng thông hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tống Vân Ca, Tống thí chủ thế nhưng là có chỗ cầu. Tống Vân Ca thông khoái nói, nghe nói phổ độ tự có chí bảo thiên tâm truy, cực muốn xem một lần.
Trừng Thông Hòa Thượng lắc đầu, Thiên Tâm Truy chính là trấn tự chi bảo, lão nạp là không có cách nào cho Tông Thí Chủ nhìn qua.
Kia xác thực đáng tiếc.
Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu.
Trừng Thông Hòa Thượng nói, Tống Thí Chủ thế nhưng là có tâm ma nỗi khổ.
Tống Vân Ca gật đầu thừa nhận.
Nếu như vô tâm ma nỗi khổ, làm gì nhìn cái gì Thiên Tâm Truy, đây là không cần hỏi liền biết sự tình.
Như thế, lão nạp có thể truyền một thiên kinh văn, lấy trấn tâm ma.
Vậy liền đa tạ đại sư, bất quá ta không thông Phật Pháp.
Phật Pháp tinh thâm, thí chủ vẫn là nhìn nhiều nhìn tốt, hữu ích tại tăng lên ngộ tính.
Vậy liền đa tạ đại sư.
Tống Vân Ca mỉm cười.
Cùng lão hòa thượng này không hài lòng, nói ít vi diệu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trừng Thông Hòa Thượng hợp thành chữ thập, nghiêm nghị bắt đầu tụng ra một thiên Phật kinh.
Tống Vân Ca ngưng thần lắng nghe.
224 cái chữ, kinh văn cổ áo, phát âm cổ quái, hắn nghe được không hiểu ra sao.
Bản kinh văn này căn bản không phải bọn hắn chỗ thông dụng văn tự, hiển nhiên là một môn đặc biệt văn tự.
Thí chủ là nghe không hiểu đi Trừng Thông Hòa Thượng nói.
Tống Vân Ca lắc đầu.
Trừng Thông Hòa Thượng mỉm cười, kỳ thật lão nạp cũng không hiểu.
Tống Vân Ca tức giận nhìn sang.
Trừng Thông Hòa Thượng cười nói, thí chủ tại lão nạp có ân cứu mạng, khi Dũng Tuyển tương báo, lão nạp liền đem một thiên này được từ thượng cổ đạo trưởng kinh văn truyền cho thí chủ.
Ta đối Phật Pháp không có chút nào lĩnh ngộ, mà lại càng không thông cái này kinh văn, là không thể nào ngộ thông.
Không sao, chỉ cần đọc, ba lần về sau, tự có lòng yên tĩnh cảm giác, có thể thấy được kinh này chi thần thông.
Chỉ dựa vào đọc liền có thể tĩnh tâm, thậm chí không cần lĩnh hội.
Đáng tiếc hắn chưa từng thấy cái này văn tự, cho nên không thể nào lĩnh hội, cũng là hết hy vọng, không có cưỡng cầu.
Phật môn giảng cứu một cái duyên phận.
Mình đã cùng cái này Tống Vân Ca gặp nhau lại bị nó cứu, tự nhiên có duyên phận, lại cầu đến Thiên Tâm Truy, vậy liền cùng kinh này hữu duyên pháp.
Duyên tụ mà đến, duyên tận mà tán, tùy duyên mà đi.
Tống Vân Ca thấp tụng một lần, một chữ một cái âm đều không kém.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trừng Thông lại cảm giác tiếc hận, nhân vật như vậy, như tiến Phật môn, xem như cao tăng.
Tống Vân Ca nói, đại sư nhưng có kinh này văn tự ta muốn thấy nhìn.
Trừng Thông từ trong ngực lấy ra một mảnh kim sắc bối diệp, đưa cho Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, chỉ sợ vỡ vụn, nhìn mỏng như cánh ve yếu ớt không chịu nổi.
Vào tay về sau mới phát hiện đây là ảo giác, cái này kim sắc bối diệp cứng cỏi dị thường, thậm chí đao kiếm khó thương.
Đao kiếm khó thương, kia là như thế nào đâm đi lên so hạt vừng còn muốn tiểu nhân chữ.
Cần tinh vi thao túng tinh thuần nguyên khí.
Thứ kinh người tu vi ít nhất là kiếm hầu cấp 1, mới có thể đạt tới trình độ như vậy, Tống Vân Ca tự nghĩ là làm không được.
Hắn nhìn qua một lần, nhắm mắt lại, trước mắt bày biện ra kim sắc bối diệp bộ dáng, mỗi một cái chữ nhỏ đều rõ ràng xuất hiện.
Hắn mở mắt ra, đưa còn bối diệp.
Đa tạ đại sư.
Như còn có không hiểu chỗ, nhưng đến phổ độ tự cùng lão nạp cộng đồng nghiên cứu.
Nếu như bản kinh văn này không có hiệu quả, ta khẳng định phải đi phổ độ tự tìm đại sư ngươi.
Cứ việc tìm ta.
Trừng Thông hợp thành chữ thập cười nói.
Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân, sư tỷ, chúng ta đi thôi.
Sở Hiểu Vân xông Trừng Thông hợp thành chữ thập thi lễ, cùng Tống Vân Ca đồng bền mà đi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trừng Thông hợp thành chữ thập thi lễ, đưa mắt nhìn Tống Vân Ca bọn hắn biến mất, trên mặt lộ ra thương xót.
Như thế trùng thiên sát khí, quả nhiên là sát tinh chuyển thế, không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt, chỉ mong bản này thượng cổ đạo trưởng kỳ kinh có thể tiêu di hóa giải hắn lệ khí, ít tạo một chút sát nghiệt, vậy mình chính là công đức vô lượng.
Tống Vân Ca một bên phi nhanh, một bên hồi ức thiên kia Phật kinh, cảm thấy âm thầm cao hứng.
Hắn thông hiểu cái này Phật kinh văn tự.
Ma môn Tây Giang đạo giảng cứu ý cảnh, lấy ý thủ thắng, cho nên Tây Giang đạo đệ tử đều thiện màu vẽ cùng thư pháp, từ lịch đại thư pháp cùng hội họa bên trên ngắt lấy linh cảm.
Chu Huyền Cơ tinh thông thượng cổ văn tự, xuống khổ tâm nghiên cứu, là vì từ bia đá thiếp bên trên ngộ được ý cảnh.
Cái này trên kinh Phật văn tự chính là Hoàng văn.
Nghe nói chính là thượng cổ đại hoàng triều văn tự, đại hoàng triều đã từng cường thịnh nhất thời, nhưng lại cường thịnh triều đại cũng cuối cùng cũng có suy sụp thời điểm.
Lớn hoàng hướng đã nước đánh hoa rơi đi, không còn tồn tại, thậm chí không bác khổ người căn bản không biết lớn hoàng hướng tồn tại.
Bản này Phật kinh gọi vô sinh kinh.
Cái gì gọi là vô sinh? Không chết thì vô sinh, vô sinh thì không chết, sinh tử như một có thể nói vô sinh.
Thoạt nhìn là một thiên siêu độ kinh văn.
Bất quá siêu độ đã là không có tĩnh tâm trí năng, cho nên vô sinh kinh cũng không thể vẹn vẹn nói là siêu độ trải qua.
Hắn tinh tế phỏng đoán, một câu, trong lúc bất chi bất giác, hướng phía một chỗ khác nguy hiểm mà đi.
Sở Hiểu Vân tùy ý hắn dẫn đường.
Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm trong vô sinh kinh lĩnh ngộ bên trong, càng nghiên cứu càng cảm giác tư vị vô tận, diệu vô tận.
Trong lúc bất chi bất giác đã đi ra trăm dặm đường, hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa.
Bọn hắn đứng đắn qua một chỗ quan đạo,
hai bên có tiểu đình, lúc này trong đình ngồi một cái tuấn giật trung niên, người mặc bạch bào, ống tay áo thêu lên hai đóa mây trắng. Vân Thiên Cung cao thủ, mà lại ít nhất là kiếm hầu cảnh giới. Hắn âm thầm kêu khổ, làm sao dễ dàng như vậy đụng tới kiếm hầu, hơn nữa còn là Vân Thiên Cung kiếm hầu. Đây không phải tự chui đầu vào lưới mà. Càng chết là, La Sĩ Anh cũng không ở bên người, không biết lại chạy đi nơi nào. Hắn trực giác nhạy cảm, nếu như La Sĩ Anh đi theo hắn có thể cảm ứng được. Sở Hiểu Vân cũng nhận ra cái này tuấn giật trung niên thân phận, thân thể căng cứng, thần sắc lại bình thản cực kỳ. Nàng bây giờ đang đứng ở không sợ chết, thậm chí ước gì có người giết mình tâm cảnh bên trong. Nàng chỉ là có chút áy náy, muốn liên lụy Tống sư đệ. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Tống Vân Ca lấy ánh mắt ngừng lại. Kia tuấn giật trung niên chính hề phải đem hai chân đỡ tại trên bàn đá, dựa tiểu đỉnh màu son cây cột khoát khoát tay, đến đây đi. Chương 92, Nam Ngai. Tống Vân Ca đến tiểu đỉnh bậc thang hạ ôm quyền, xin ra mắt tiền bối, vãn bối Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Thiên Nhạc Sơn nam tử trung niên lười biếng nói, làm sao gặp ta giống chuột thấy mèo vậy. Thiên Nhạc Sơn cùng Vô Lượng Hải là đối đầu, cùng Vân Thiên Cung giống như không có cái gì ân oán. Tống Vân Ca mỉm cười, tiền bối phong thái chiếu người, vãn bối tự ti mặc cảm. Ha ha, nam tử trung niên khẽ cười một tiếng nói, phong thái chiếu người. Hắn lắc lắc đầu nói, các ngươi là Đại La Thành. Tống Vân Ca nói, chúng ta mới từ Đại La Thành ra, phụ mệnh về một chuyến núi, không nghĩ tới lại gặp được tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Sở Nam Ngai. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Tống Vân Ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, trách không được. Tống Vân Ca quay đầu cười nói, Sở sư tỷ, ngươi bản gia nhà, Bạch Vân tú sĩ Sở Nam Ngai, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Sở Hiểu Vân kỳ quái nhìn xem Tống Vân Ca. Nàng vẫn cho là Tống Vân Ca là nhai ngạn cao tuấn, ngông nên tranh tranh, bình thường sắc mặt không chút thay đổi, không nghĩ tới còn có cái này một mặt. Sở Nam Ngai cũng không biết Tống Vân Ca tập tính, nhìn hắn như thế, có chút hài lòng gật đầu, nhất là Tống Vân Ca là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, đối với mình còn như thế kính ngưỡng, phá lệ có cảm giác thành công. Nếu như đổi Vân Thiên Cung đệ tử, như thế một bộ ngưỡng mộ tư thái, căn bản sẽ không để tâm hắn tự có sóng chấn động. Đại La Thành bên trong nhưng có chuyện gì Sở Nam Ngai hề vải mà hỏi, Thiên Mị gần nhất như thế nào? Tống Vân Ca nói, tiền bối là muốn đi Đại La Thành. Trải qua mà thôi, sẽ không tiến đi. Sở Nam Ngai lắc đầu nói, Đại La Thành quá hoan uổng, không muốn xem nha đầu kia sắc mặt. Hắn nghĩ tới Chu Linh khác biệt, sắc mặt lập tức âm trầm một điểm. Đồng dạng là kiếm hầu, hắn hỏa hầu càng sâu, cách đỉnh phong chi cảnh không xa. Mà Chu Linh khác biệt miệng còn hôi sữa. Lại bởi vì chấp trưởng chấn thiên lệnh mà ngự trị ở bên trên chính mình, nghĩ như thế nào đều biệt khuất. Cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ, mới không đi thụ kia khí. Thiên Mị gần nhất hung hăng ngang ngược. Tống Vân Ca lộ ra nặng nề thần sắc, lắc đầu nói, Huyền Vũ vệ càng ngày càng lười biếng, vậy mà tùy ý Thiên Mị chui vào, tới lui tự nhiên, tưởng thành thùng rông kêu to. Sở Nam Ngai khe nói, thật sự là một đời không bằng một đời. Tống Vân Ca nói, đúng là như thế, cứ tiếp như thế, ta lo lắng Thiên Mị sẽ đại quy mô xâm nhập. Thậm chí công thành. Ừm, Sở Nam Ngai nghiêm nghị nhìn hắn. Tống Vân Ca nghiêm nghị nói, Huyền Vũ vệ như thế lười biếng, lại thêm Thiên Mị tự nhiên ra vào, biết Đại La Thành nội tình, biết người biết ta, Thiên Mị có thể nào không sinh ra công thành suy nghĩ. Có đạo lý. Sở Nam Ngai nhẹ gật đầu, ngươi tiểu tử này ngược lại có mấy phần ý thức nguy cơ. Tống Vân Ca lắc đầu, Sở tiền bối quá khen, cũng có thể là ta buồn lo vô cớ. Sở Nam Ngai nói, không thể không phòng, ta hồi cung thời điểm sẽ nói một câu. Nhắc nhở một tiếng, được rồi, các ngươi đi thôi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, khó được thấy tiền bối tôn nhan, không bằng xin tiền bối chỉ điểm một hai. Ừm, Sở Nam Ngai bật cười nói, ngươi muốn cho ta chỉ điểm. Tống Vân Ca nghiêm mặt, Vân Thiên Cung đao pháp chính là nhất tuyệt, đáng tiếc ta trong thành một mực không có cơ hội lĩnh giáo. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là sẽ thuận gậy che trèo lên trên A. Sở Nam Ngai lắc đầu cười nói, ta cũng không phải các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Thật sự là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Ta cũng không muốn mời giáo. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, thần sắc dần dần ngưng trọng, tiền bối cẩn thận. Đến A. Sở Nam Ngai buông xuống hai chân, phiêu lướt đi tiểu đỉnh, bên hông trường đao hóa thành lánh điện bắn về phía Tống Vân Ca. Đối cái này thức thời tiểu tử chỉ điểm hai câu cũng không có gì, dù sao là không thể nào học trộm Vân Thiên Cung đao pháp. Tống Vân Ca huy kiếm lên tiếp, đao kiếm lập tức tương giao. Đinh 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 đinh. Hảo tiểu tử, có chút bản sự. Sở Nam Ngai kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Vân Ca đến kiếm tôn cảnh, lại kiếm pháp không câu nệ tại Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, lại dung hội trừ ra. Hắn lập tức giật mình, nhìn thấy mình liền đưa ra chỉ giáo, đụng tới người khác khẳng định cũng giống vậy, có thể bác thông trừ ra. Hắn cảm thấy, luận kiếm pháp chi tinh diệu, chỉ sợ kiếm thánh cũng không bằng Tống Vân Ca. Vẻ tán thưởng càng đậm, hắn lập tức gấp rút đao thế, thao thao bất tuyệt như thiên âm hà thủy, bức bách Tống Vân Ca tiềm lực ra hết. Tống Vân Ca lục lọi Vân Thiên Cung đao pháp, cùng Tử Dương Thần đao so sánh với, hai nhà đao pháp có chỗ tương tự. Đều là lấy tốc độ nhanh, lực lượng mạnh làm chủ, không giảng tính xảo, truy cầu nhất lực hàng thập hội. Tống Vân Ca thậm chí sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, hai tông tựa như là một nguyên. Đinh sâu tuyết kiếm cao cao tạo nên, như muốn rời tay. Tống Vân Ca phiêu nhiên lui lại, ôn quyền nói, quả nhiên không hổ là Bạch Vân tu sĩ, Sở Tiền Bối đao pháp tinh tuyệt, bội phục. Tiểu tử ngươi cũng không kém. Sở Nam nhai khoát tay nói, bất quá một mực truy cầu tinh diệu cũng không thành, đương thời phía dưới, vẫn là cảnh giới vi tôn. Tống Vân Ca cảm khái gật gật đầu, thụ giáo, kia Sở Tiền Bối, chúng ta cáo tử. Đi thôi. Sở Nam nhai mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu, dắt Sở Hiểu Vân đồng bền mà đi, trong chớp mắt tan biến tại quan đạo cuối cùng. Tống Vân Ca vừa rời đi hắn tầm mắt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tựa như cuồng phong gào thét mà đi. Sở Hiểu Vân có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, sư đệ, xem ra hắn không biết, làm gì chạy nhanh như vậy. Hiện tại không biết, không có khả năng một mực không biết. Tống Vân Ca lắc đầu, la sư thúc không địch lại hắn. Sở Hiểu Vân kinh ngạc. Tống Vân Ca ngưng trọng gật đầu. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Chu Bảo kề sát thân thể, không để ý khổng lồ tiêu hao, tốc độ lớn nhất chạy vội. Khi thì dán ngọn cây, lúc mặt đạp bên trên cự thạch, hoặc là trực tiếp lướt qua sông lớn, một hơi đã chạy ra hơn 100 dặm mới hoãn một chút. Hai người dừng ở một đỉnh núi. Ngồi vào bên vách núi xuôi theo, kình phong lướt nhẹ qua mặt. Nhìn xem tầng tầng lớp lớp mây trắng, Tống Vân Ca thở dài ra một hơi. Sở Hiểu Vân mê mang nhìn xem mây trắng lững lờ. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, lần nữa lĩnh hội vô sinh kinh. Một lần yên lặng thấp tụng, lòng yên tĩnh như nước, sau đó lĩnh hội kinh văn chi ý, một câu mảnh nghiên. Lòng yên tĩnh phía dưới, thần cũng thanh tĩnh, linh quang chớp động, thỉnh thoảng ngộ ra một câu lại một câu kinh văn. Một câu kinh văn hiểu thấu đáo về sau, bọn chúng liền trong đầu loại sáng, bị kim quang chỗ thắp sáng, lập loại quang huy không kém hơn vạn hồn luyện thần phủ. Một câu kinh văn được thắp sáng, hết thể 60 câu kinh văn, hắn đã đốt sáng lên hơn phân nửa. Loại này tiến cảnh để chính hắn đều mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới mình đối cái này vô sinh kinh như thế phù hợp. Một câu lại một câu để hắn muốn ngừng mà không được, càng là lĩnh hội, càng là cảm giác được cái này vô sinh kinh bác đại tinh thâm. Bởi vì nó dính đến tinh thần vi diệu, cùng hắn ở kiếp trước sở học tâm lý học cùng thần kinh học phù hợp. Hai thế giới học thức dung hợp lại cùng nhau, để hắn đối vô sinh kinh tràn đầy đồng cảm, lĩnh hội cực nhanh. Một câu sáng lên, mất một lúc, lại sáng lên mười mấy câu, đạt đến 42 câu. Hơn 100 cái chữ vàng trong đầu sáng rực lóe ánh sáng, để vạn hồn luyện thần phù ảm đạm phai mờ. Hắn đột nhiên nhíu mày. Tâm huyết đột nhiên lưu động, để hắn sinh ra báo động đến, quay đầu nói, sư tỷ, chúng ta phải tiếp tục chạy. Ừm. Hắn ngay tại truy chúng ta. Nhanh như vậy. Tống Vân Ca lắc đầu, vận khí không tốt, lần này nhất định phải ăn ta không thể. Hai người nhảy xuống vách núi, hướng phía trước tiếp tục phóng đi, nhưng sau nửa canh giờ, sau lưng đã xuất hiện Sở Nam nhai thân ảnh. Chương 93, Hiểu Thông. Đứng, ở. Sở Nam nhai hú dài. Thanh âm quần quận như kinh lôi. Tống Vân Ca lập tức im bặt mà dừng ở trên một cây cổ thụ ôm quyền cười nói, Sở Tiền Bối. Bầu trời tầng tầng mây trắng, gió mát nhẹ nhẹ phất động hắn chu bảo. Ha ha, chạy thật đúng là khá nhanh. Sở Nam nhai lóe hai lần, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở Hiểu Vân thân thể căng cứng, lại thu được Tống Vân Ca một cái ánh mắt, ra hiệu trầm tĩnh lại đừng động thủ. Nàng nghi hoặc sau khi, nhìn chằm chằm Sở Nam nhai nhìn. Tống Vân Ca ôm quyền làm một lễ thật sâu, Sở Tiền Bối như thế vội vã đuổi theo, không biết có gì phân phó. Hắn không có ở Sở Nam nhai trên đầu phát hiện bạch quan vòng, nói rõ cũng không sát ý. Nếu như không phải như vậy, hắn chỉ sợ đã tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại không thể hoảng, những sự rèn luyện này qua cao thủ không có một cái ngốc đã mất mạng, mình một khi kinh hoàng tất gây nó hoài nghi. Ta có một phong thư, ngươi giúp đưa cho Chu Minh Minh. Sở Nam nhai từ trong ngực móc ra một phong thư đưa qua. Chu sư tỷ Tống Vân Ca trần trở nói, Sở Tiền Bối, không phải vãn bối không muốn giúp bận điệu, Chu sư tỷ nàng. Hắn làm ra một bức khó xử thần sắc, nếu như Chu sư tỷ không muốn tiếp thư này, ta sợ là phải bị mắng. Chu Minh Minh tính tình bạo cực kỳ, động một tí mắng chửi người, hết lần này tới lần khác dáng dấp mỹ mạo, đoàn người đều tại nhường nhịn một hai. Hắn đưa tin quá khứ, chắc chắn là phải bị mắng, bởi vì không ít người đều bởi vì cái này chịu mắng. Sở Nam nhai mỉm cười nói, cũng không thể nhận không ta một phen chỉ điểm đi chịu vài câu mắng sợ cái gì. Tống Vân Ca cười khổ, liền sợ không chỉ chịu vài câu mắng, thậm chí càng bị làm khó dễ a. Chu Minh Minh mặc dù tính tình chênh lệch, nhưng mỹ mạo động lòng người, mà lại mạnh mẽ cũng có khác một phen phong tình, trên núi người theo đuổi chúng. Nếu như hắn thay Sở Nam Nhai đưa tin, khó tránh khỏi sẽ bị những sư huynh này nhóm nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, cho mình tiểu Hải Xuyên. Sở Nam Nhai thu hồi tiểu dung, khẽ nói như vậy, ngươi là không chịu giúp ta cái này chuyện nhỏ đi.
Ai?
Tống Vân Ca một mặt bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, Sở tiền bối đã mở miệng, ta có thể nào cự tuyệt. Sở Nam Nhai lộ ra tiểu dung. Tống Vân Ca nói, kia Sở tiền bối nhưng là muốn nợ ta một món nợ ân tình, ta thế nhưng là bước lên to lớn phong hiểm a.
Biết, nhớ kỹ ngươi ân tình.
Sở Nam Nhai gật gật đầu, phải nhanh một chút. Tống Vân Ca chần chờ, chỉ sợ không thể quá nhanh, ta cùng Sở sư tỷ còn muốn đi một chuyến Tử Cực đảo. Vạn nhất Sở Nam Nhai thật nhận được tin tức, đuổi tới, đây cũng là một cái chướng nhãn pháp.
Thật sự là phiền phức.
Sở Nam Nhai tức giận, ngươi thật đúng là đủ bận điệu, Đại La Thành cho phép ngươi giải như vậy giả.
Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, vừa đi Vân Thần Sơn, còn tại trong ngày nghỉ.
Gia nhập tứ linh vệ không được vọng động, không thể nghỉ làm, xin phép nghỉ không dễ, chớ nói chi là vượt qua hai ngày nghỉ dài hạn, chỉ có đi Vân Thần Sơn mới có thể không chút do dự cho nghỉ.
Tóm lại mau chóng.
Sở Nam Nhai khoát khoát tay, quay người mà đi, thanh âm ung dung chuyển tới, không cho phép nhìn lén.
Tống Vân Ca ứng một tiếng.
Sở Nam Nhai rốt cục biến mất không còn tăm tích.
Tống Vân Ca triệt để buông lỏng một hơi, quay đầu nói, La Sư Thúc, ngươi cuối cùng trở về.
Xa xa trong rừng cây bay ra khỏi La Sĩ Anh.
Hắn lạnh lùng trừng một chút Sở Nam Nhai biến mất phương hướng, lại trừng mắt về phía Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca rất bất mãn, La Sư Thúc ngươi trễ một bước nữa, chúng ta đã mất mạng.
Cái này La Thế Sĩ Anh quá không đáng tin cậy, tựa như vừa rồi, nếu thật là Sở Nam Nhai nhận được tin tức, bọn hắn hiện tại đã chết.
Sở Nam Nhai cho ngươi cái gì tin? La Sĩ Anh trừng mắt về phía Tống Vân Ca trong tay tin.
Tống Vân Ca nói, đưa cho Chu Minh Minh sư tỷ.
La Sĩ Anh khoanh tay đi đoạn.
Tống Vân Ca lóe lên tránh đi.
La Sĩ Anh không tin tà lại khoanh tay, vẫn bị Tống Vân Ca tránh đi, hai người lóe lên một tránh, vậy mà bất phân cao thấp.
A, bất thường.
La Sĩ Anh dừng tay, nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca, tiểu tử ngươi đây là cái gì thủ pháp?
Hắn cảm thấy rất cổ quái. Thủ pháp kỳ dị hết lần này tới lần khác lại lộ ra mấy phần cảm giác quen thuộc, tinh diệu tuyệt luân.
Tống Vân Ca cười nói, đây chính là chúng ta kiếm pháp.
Kiếm pháp La Sĩ Anh nhíu mày trầm tư, chậm rãi gật đầu.
Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực khắp nơi đều là Thiên Nhạc kiếm pháp cái bóng.
Tiểu tử ngươi La Sĩ Anh cảm khái lắc đầu.
Hắn không thể không thừa nhận Tống Vân Ca là kỳ tài, hóa kiếm pháp vì trường pháp, đây là đem kiếm pháp hoàn toàn hiểu rõ, kiếm pháp tu dưỡng thâm hậu, bằng chừng ấy tuổi liền có như thế kiếm pháp tu dưỡng.
Tâm hắn hạ thưởng thức, nghiêm mặt nói, cái này Sở Nam Nhai không phải vật gì tốt, phong thư này dễ thực hiện nhất làm không biết.
Tống Vân Ca lắc đầu.
La Sĩ Anh hừ một tiếng nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn cùng Vân Thiên Cung người hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Tống Vân Ca nói, trừ phi hắn cùng chúng ta trở mặt, nếu không phong thư này vẫn là phải đưa qua.
La Sĩ Anh chợt lóe lên, nháy mắt lướt qua Tống Vân Ca bên người, cướp đi phong thư này, đắc ý cười hắc hắc.
Tống Vân Ca lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.
La Sĩ Anh nháy mắt.
Hắn biết Tống Vân Ca đây là cố ý giấu rốt, để cho mình cướp được, nếu không thật đúng là không giành được.
Hắc hắc đống nhiên cười lạnh một tiếng vang lên.
Tống Vân Ca cùng La Sĩ Anh đồng thời quay đầu nhìn lại.
Sở Nam Nhai bồng bềnh mà tới, áo trắng như tuyết, tựa như trọc thế giai công tử.
Hắn nhìn về phía La Sĩ Anh trên tay tin, cười lạnh nói, họ là, như trước vẫn là như vậy hèn hạ a.
Luận hèn hạ, ta cũng không như ngươi.
La Sĩ Anh không chút khách khí nói, ngươi cho Chu sư muội viết thư, nhất định giáp tâm hại người.
Kia là ta cùng Chu cô nương sự tình, có liên quan gì tới ngươi?
Sở Nam Nhai cười lạnh, ngươi La Sĩ Anh lúc nào có thể thay Chu cô nương làm chủ, ta gặp được nàng, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút.
La Sĩ Anh sắc mặt biến hóa.
Hắn thật đúng là sợ Chu Minh Minh biết việc này, Chu Minh Minh tuyệt sẽ không khách khí với hắn, nhất định phải đại náo một phen, sẽ không lại để ý đến hắn.
Hắn cũng đang theo đuổi Chu Minh Minh, sợ nhất như thế.
Tống Vân Ca lắc đầu, vãn bối hổ thẹn, không mặt mũi nào thấy Sở tiền bối, cáo tử.
Hắn nói kéo lên Sở Hiểu Vân liền đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích.
La Sĩ Anh ngầm buông lỏng một hơi.
Tống Vân Ca tiểu tử này quả nhiên là đứa bé lanh lợi, đi được gọn gàng mà linh hoạt, mình cũng có thể tâm vô bàng vụ ứng chiến.
Vạn nhất không địch lại cũng có thể không có chút nào lo lắng đào tẩu.
La Sĩ Anh, đem thư giao ra.
Sở Nam Nhai không để ý Tống Vân Ca.
Hắn còn không có đem Tống Vân Ca để vào mắt, chỉ có lá thư này, thế nhưng là viết không ít buồn nôn lời tâm tình.
Nếu như bị La Sĩ Anh nhìn thấy tung ra ngoài, kia Chu Minh Minh nhất định sẽ không lại lý chính mình.
La Sĩ Anh khẽ cười một tiếng, sau đầu thoáng hiện kiếm ánh sáng.
Có đủ lá gan.
Sở Nam Nhai cười lạnh, hôm nay không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ta liền không họ Sở.
Xem ai kêu cha gọi mẹ.
La Sĩ Anh nổ thiên kiếm đâm ra.
Phanh 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 phanh, thiên kiếm cùng trời đao ngay cả đụng, chung quanh cây cối phá hủy, nhao nhao hóa thành bột phấn, thời gian nháy mắt trống đi một mảng lớn.
Đợi hắn cùng Sở Nam Nhai đánh cho sức cùng lực kiệt, thong dong trở ra về sau, phát hiện muốn tìm cũng tìm không thấy Tống Vân Ca.
Lần này Tống Vân Ca căn bản không có lưu lại ám ký, khí tức hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.
Ba ngày sau đó, Sở Nam Nhai thu được Vân Thiên Cung độc môn truyền tin, biết mình sai thả đi giết trong môn đệ tử hung thủ, tức giận dị thường, truy tìm phía dưới không có chút nào đoạt được.
Vân Thiên Cung đồng thời phái ra mấy chục truy tung cao thủ.
Nhưng Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân giống như hoàn toàn biến mất, làm sao cũng tìm không thấy.
Hai người giấu ở một chỗ đỉnh núi, xây một tòa phong trúc.
Tống Vân Ca ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn lĩnh hội vô sinh kinh, Sở Hiểu Vân thì ngồi tại trên đá lớn nhìn xem mây trắng ngẩn người.
Trong đầu kinh văn từng cái thắp sáng, kim quang chói mắt, đợi một câu cuối cùng hiểu thông, triệt để thắp sáng lúc, 60 đạo kim quang ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một cái kỳ dị ký hiệu.
Kim quang chói mắt cùng vạn hồn luyện thần phù tướng chiếu rọi.
Ông hai đạo kim phù đống nhiên đồng thời sáng rõ, Tống Vân Ca não hải kịch liệt chấn động, tim lập tức.
Sắc mặt hắn đại biến.
Vạn không nghĩ tới, hai đạo kim phù lại bắt đầu công kích lẫn nhau.
Trong đầu kinh lôi trận trận, kim quang tràn ngập.
Kim quang tựa như nộ trào đánh ra lấy não hải.
Tống Vân Ca cảm giác mình ở vào phong ba sóng dữ bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thân thể lung la lung lay vui vẻ ngược lại, cuối cùng phốc phun ra một ngụm máu mềm nhũn ngã xuống đất.
Chương 94, bước giết.
Sở Hiểu Vân chính ngẩn người, nghe được động tĩnh nhìn qua, tiến lên đỡ lấy hắn, sư đệ.
Tống Vân Ca miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, không cho kim quang đem mình thôn phệ, gian nan từ trong ngực lấy ra giả thiên quyết, đưa cho Sở Hiểu Vân, một mực dùng nguyên khí thôi động nó, tuyệt không thể đoạn.
Đây là cái gì? Sở Hiểu Vân hỏi.
Tống Vân Ca cật lực nói ra, che đậy thiên cơ cùng khí tức chi vật, một khi đoạn mất khí tức, Vân Thiên Cung liền có thể tìm tới chúng ta.
Còn có như vậy kỳ vật? Sở Hiểu Vân tò mò nhìn ra thiên quyết, làm sao cũng không nghĩ đến như thế một khối thường thường không có gì lạ ngọc quyết con này có thể.
Tống Vân Ca gian nan nói, sư tỷ, vạn vạn nhớ kỹ, không thể đoạn tuyệt khí tức.
Hảo hảo, ngươi thế nào? Sở Hiểu Vân cảm giác được hắn càng ngày càng nặng nặng, giống như một khối núi nhỏ.
Tống Vân Ca lắc đầu, không chết được, nhớ kỹ không cần phải để ý đến ta, đừng quản ta thương nặng bao nhiêu, đều đừng quản, ta tự có khôi phục chi pháp, tuyệt đối không thể đoạn mất giả thiên quyết, ngàn vạn nhớ kỹ.
Hắn cực không yên lòng, hiện tại Sở Hiểu Vân đầu không rõ, dễ dàng làm bất tỉnh sự tình, không có thể nói xong, đột nhiên trầm xuống đã hôn mê.
Sở Hiểu Vân giật mình.
Nàng coi là Tống Vân Ca một chút khí tuyệt, bận bịu nhẹ nhàng đánh ngã, ấn vào tay cổ tay tìm đòi, buông lỏng một hơi.
Mặc dù mạch tương lúc nhanh lúc chậm, chậm chìm chậm nhẹ, biến hóa đột ngột mà phồn hoa, nhưng chỉ cần khí tức còn tại, thiên ngoại thiên cao thủ không dễ dàng như vậy chết.
Nàng buông tay ra, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca thon dài mày kiếm nhíu chặt, cái trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, giống như lâm vào ác ngộng.
Sở Hiểu Vân thở dài một hơi.
Nàng không biết Tống Vân Ca đến cùng là thế nào, nhưng bây giờ chỉ còn nàng độc lẻ loi một người, đột nhiên cảm giác được thế giới phá lệ thanh lãnh.
Nàng hai ngày này đã thành thói quen Tống Vân Ca ở bên người, cứ việc thống khổ, nhưng không có cảm thấy quá cô độc.
Nhìn xem tầng tầng mây trắng, nơi xa như hải đảo từng tòa sơn phong, kình phong lướt nhẹ qua mặt, băng lãnh tận xương.
Nàng một mực vận công thúc dục giả thiên quyết, dần dần tinh thần phiêu hốt, lâm vào trong hồi ức.
Nàng vẫn cảm thấy Tôn Thiên Thông chết được quá hoan, rõ ràng thích chính là mình, kia Tiêu Đông Thành lại hiểu lầm hắn thích từ sư muội, từ đó hạ độc thủ giết hắn.
Đây thật là thiên hạ kỳ hoan, kia Tiêu Đông Thành tội đáng chết vạn lần. Có thể giết hắn, không chút nào cảm thấy thống khoái, như cũ thống khổ đến không cách nào tiếp nhận.
Nàng rất muốn giải thoát, ngồi ở chỗ này vô số lần muốn nhảy xuống, không vận công hộ thể mà thịt nát xương tan, đi dưới cựu tuyển tìm kiếm Tôn Thiên Thông.
Nàng ung dung thở dài, lại nhìn về phía Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca khí tức càng phát ra yếu ớt, đã tới như có như không hô hấp, giống như tùy thời muốn đoạn tuyệt.
Sở Hiểu Vân nhíu mày, ấn bên trên Tống Vân Ca cổ tay.
Ẩm.
Nàng đỗng nhiên bay rất ra ngoài. Vạch ra một cái đường vòng cung trùng điệp rơi xuống 10 mét bên ngoài, hơi kém bay ra vách núi.
Nàng xoay người kinh ngạc nhìn về phía Tống Vân Ca.
Hắn khí tức như thế yếu ớt, trên người lực lượng lại mạnh mẽ như thế.
Nàng không ngờ thụ thương.
Lau khoe miệng, nàng chậm rãi đứng dậy hướng Tống Vân Ca chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống lại ấn lên bộ ngực hắn.
Ẩm.
Nàng lại vạch ra một đạo đường vòng cung, bay ra mười mấy mét bên ngoài.
Lần này trong chiều bay, cách vách núi càng xa.
Nàng bất đắc dĩ xóa đi máu trên khoe miệng, đã hơi thở tâm tư, xem ra xác thực không thể chạm vào.
Có thể đi đến phụ cận xem xét, Tống Vân Ca đã đoạn tuyệt hô hấp.
sắc mặt nàng khẽ biến. Tống Vân Ca nếu như không phải vì hộ tống mình không hội ngộ nguy hiểm như vậy, thụ thương thế kia. Nghĩ tới đây, nàng không lo được thương thế lại ấn lên Tống Vân Ca cổ tay, đưa vào đi một cỗ nguyên khí, hy vọng cỗ này nguyên khí có thể kích thích hắn lần nữa khôi phục hô hấp. Ẩm. Lần này nàng rơi càng xa càng nặng, khoe miệng cốt cốt tuôn máu, đã trọng thương. Nàng vội vàng bỏ lên, lại nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca hô hấp quả nhiên khôi phục, để nàng lộ ra tiếu dung. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu vận công điều tức khôi phục thương thế. Vừa mới ngồi xuống sắc mặt chính là biến đổi. Nàng bận bịu tìm tòi trên thân, sau đó cúi đầu vội vàng tìm kiếm, rốt cục tại một khối đá trong khe tìm được Già Thiên Quyết. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, bận bịu lần nữa nắm chặt, thôi động nguyên khí. Sau đó tiếp tục điều tức vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, nàng mở to mắt, nhìn Tống Vân Ca hô hấp như cũ đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất lực. Ha ha, quả nhiên ở đây. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Sở Hiểu Vân đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bốn vị thanh niên bồng bềnh mà đến, nháy mắt đi tới bọn hắn trước mặt, đứng ở bên bờ vực. Sở Hiểu Vân nhìn thấy bọn hắn bạch bào, còn có vả táo trô theo đám mây, biết là Vân Thiên Cung người. Nàng tâm manh chìm xuống, không chút do dự phóng tới Tống Vân Ca, liền muốn ôm Tống Vân Ca đào tẩu. Một cái mặt ngựa thanh niên người nhẹ nhàng ngăn trở nàng, đưa nàng cùng Tống Vân Ca cô lập ra. Năm cái thanh niên lại từ đằng xa bay tới. Đương đầu mặt tròn thanh niên cười tủm tỉm ôm quyền, Mã sư huynh, vẫn là ngươi truy tung thuật càng hơn một bậc, bội phục. Ha ha, ta dù sao cũng là đao thánh, các ngươi cảnh giới trên lệch một bậc, ta là thắng mà không võ. Mặt ngựa thanh niên cười híp mắt nói. Năm cái thanh niên vây tới, đem Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân bao bọc vây quanh. Bọn hắn quét mắt một vòng Tống Vân Ca, liền nhìn về phía Sở Hiểu Vân, trên dưới dò xét vài lần, lộ ra phẫn nộ. Chính là nàng nhìn không ra nha. Mặt tròn thanh niên nói, nhìn xem không giống tâm ngoan thủ là người. Mặt ngựa thanh niên lắc đầu, người không thể xem bề ngoài, trong ánh mắt nàng lộ ra dã tính các ngươi không nhìn thấy. Sở Hiểu Vân trong lòng còn có tử trí, cũng không sợ hãi, duy nhất muốn làm chính là đem Tống Vân Ca đưa tiễn, đừng để hắn cùng một chỗ bồi mình chết. Mình chết liền chết, vừa vặn cùng Tôn sư huynh xuống dưới làm bạn, Tống sư đệ thời gian quý báu, còn không có nữ nhân đâu, không còn nếm đến tình yêu tư vị liền chết thật là đáng tiếc. Nhưng bây giờ tình thế, bọn hắn chưa chắc sẽ bỏ qua Tống sư đệ, chỉ sợ muốn cùng một chỗ diệt khẩu. Sở Hiểu Vân, ngươi rất tốt. Mặt ngựa thanh niên lạnh lùng nói, Tiêu Đông Thành Tiêu sư đệ là ngươi giết chết đi. Là ta. Sở Hiểu Vân thản nhiên nói, hắn đáng chết. Đáng chết cũng không tới phiên ngươi giết. Mặt ngựa thanh niên lạnh lùng nói, dám giết chúng ta Vân Thiên Cung đệ tử người, giết không tha. Sở Hiểu Vân lắc đầu, giết ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử người, giết không tha. Rất tốt, vậy liền đều bằng bản sự, xem ai càng có thể giết ta. Hiện tại ngươi làm sao tuyển? Mặt ngựa thanh niên chỉ Tống Vân Ca, lại chỉ hướng Sở Hiểu Vân, chúng ta Vân Thiên Cung làm việc quang minh lỗi lạc, oan có đầu nợ có chủ, ngươi chết, hoặc là hắn chết. Sở Hiểu Vân nói, muốn giết ta, liền nhìn bản lãnh của các ngươi, về phần giết hay không hắn, tùy các ngươi liền thôi. Nàng biết Tống Vân Ca vận mệnh đã không khỏi nàng làm chủ, đến một bước này, chỉ có thể nhìn vận khí. Nhìn riêng phần mình vận mệnh, mạng của mình không tốt, sớm biết muốn chết, sao không cùng Tôn sư huynh cùng chết. Hắn kỳ thật không hẳn phải chết. Mặt ngựa thanh niên nói, chỉ cần ngươi tự vẫn tại chúng ta trước mặt, liền bỏ qua cho hắn, dù sao hắn đã không thành. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn xem hắn, nói lời giữ lời. Ta Mã Chí Hoa xưa nay nói một là một, nói hai là hai. Mặt ngựa thanh niên ngạo nghễ nói. Sở Hiểu Vân trầm ngâm, chần chờ không quyết, thỉnh thoảng quét về phía Mã Chí Hoa. Mã Chí Hoa trầm giọng nói, thế nào, chẳng lẽ muốn ta phát một cái thề độc không thành? Sở Hiểu Vân trầm rãi khe nói, ta không tin được các ngươi. Tốt tốt tốt. Mã Chí Hoa dựng thẳng trưởng với thiên, phát một cái thề độc, như đám người có bất kỳ một cái làm trái này thề, hắn Mã Chí Hoa liền đao kiếm ra thân, hồn phách vĩnh luân bể khổ không được giải thoát. Cái này thề không thể bảo là không nặng. Thiên ngoại thiên cao thủ đều thề độc nói, một khi trái lời thề, tất có tâm ma, lại khó đột phá cảnh giới. Chương 95, tỉnh lại. Sở Hiểu Vân nghe xong hắn thề, hài lòng gật đầu, rất tốt, ta tại trước khi chết muốn xem thử xem hắn. Có thể. Mã Chí Hoa hoành chuyển, tránh ra đường. Sở Hiểu Vân nhìn thấy Tống Vân Ca đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, không có khí tức phảng phất đã chết đi. Mã Chí Hoa nói, đây cũng không phải là chúng ta hạ thủ. Ai? Sở Hiểu Vân lắc đầu, xem ra chính là cái này mệnh, nên lấy cùng lên đường. Ngươi muốn đổi ý. Mã Chí Hoa âm trầm hạ mặt. Khí tức đoạn tuyệt, nhưng lại không chết đi. Sở Hiểu Vân nói, ta sẽ không đổi ý, nhưng ta muốn cùng hắn cùng chết, chết cùng một chỗ. Mã Chí Hoa lắc đầu, không có khả năng. Sở Hiểu Vân nhíu mày nhìn xem hắn. Mã Chí Hoa nói, ngươi một khi thiếp tới, nhất định sẽ trước tiên đem hắn giết chết, sau đó lại liều mạng.
Ai Sở Hiểu Vân nói, các ngươi Vân Thiên Cung nhiều người nghi lại vô sỉ, nhiều người như vậy muốn đối phó ta một cái nhược nữ tử, còn như thế cẩn thận từng ly từng tí.
Ngươi không phải nhược nữ tử, ngươi là Thiên Nhạc Sơn kiếm chủ.
Mã Chí Hoa hừ một tiếng nói, giết chúng ta Tiêu sư đệ hung thủ.
Hắn trước hết giết Tôn sư huynh.
Sở Hiểu Vân sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không phải đánh lén, Tôn sư huynh có thể nào bị hắn làm hại.
Cũng vậy, ngươi cũng giống vậy.
Mã Chí Hoa trầm giọng nói, nếu như không phải đánh lén, ngươi có thể nào đắc thủ.
Hắn đã sợ vỡ mật, làm gì ta đánh lén.
Sở Hiểu Vân khinh thường nói, thật sự là cho các ngươi Vân Thiên Cung mất mặt, các ngươi còn muốn báo thù cho hắn, buồn cười.
Đám người liếc nhau, lộ ra hoài nghi thân sắc.
Sở Hiểu Vân khẽ nói, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được, chỉ có thể chờ đợi chết, ta thấy hắn thời điểm hắn đã hỏng mất.
Mã Chí Hoa ho nhẹ một tiếng, không cần loạn chúng ta chi tâm, Tiêu sư đệ đoạn không phải loại người này.
Tin hay không tùy các ngươi.
Sở Hiểu Vân khẽ nói, hiện tại ta muốn tự sát, các ngươi tránh ra.
Mời.
Mã Chí Hoa duỗi duỗi tay.
Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng.
Sở Hiểu Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở cái cổ trước, bình tĩnh quét mắt một vòng bọn hắn, Vân Thiên Cung.
Vân Thiên Cung.
Không gì hơn cái này, ta sẽ ở dưới Cửu Tuyển nhìn các ngươi như thế nào suy sụp.
Nàng dứt lời đột nhiên kéo một phát kiếm.
Lòng của mọi người siết chặt.
Lại không gặp nàng cổ chảy máu, trường kiếm đã buông xuống, nàng tuyết trắng cổ bình yên vô sự, không có chút nào vết thương.
Lạc 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 nàng cười ha hả.
Mọi người sắc mặt âm trầm vô cùng, biết bị nàng đùa nghịch.
Thiện nhân.
Mã Chí Hoa hoán hận mắng.
Sở Hiểu Vân cười to nói, các ngươi Vân Thiên Cung tính toán đánh cho thật là vang lên, để ta tự sát, từ đó thoát khỏi trách nhiệm của các ngươi.
Mã Chí Hoa đám người khẽ cắn môi.
Đây chính là bọn hắn hy vọng.
Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên Nhạc Sơn giao chiến, thế nhưng tuyệt không thể bỏ qua trước mắt cái nữ nhân điên này. Cho nên để nàng tự sát là tốt nhất thủ đoạn.
Nàng tự sát, Thiên Nhạc Sơn cũng không có cách nào nhiều lời, căn bản không có chứng cứ là bọn hắn ra tay, chiếm đóng đạo lý.
Sở Hiểu Vân cười to nói, ta tự sát về sau, các ngươi sẽ bắt ta kiếm giết chết Tống sư đệ, thật sự là giỏi tính toán.
Mã Chí Hoa trầm giọng nói, ta đã thể.
Ngươi thể có làm được cái gì?
Sở Hiểu Vân cười lạnh nói, cho là ta ngốc đâu, ngươi cái này nhất định là giả danh đi.
Mã Chí Hoa lắc đầu, là tên thật của ta.
Vậy ngươi phải bỏ qua một người, thành toàn các ngươi toàn tông. Sở Hiểu Vân khinh thường bĩu môi, ta còn thực sự là bội phục.
Ta nhưng thật ra là có cảnh giới chướng, cho nên trái lời thề cũng không có gì. Mã Chí Hoa thản nhiên nói, đã ngươi không muốn tự mình kết liễu, vậy chúng ta liền giúp ngươi một tay a.
Bọn hắn 9 người, 2 cái đao thánh 7 cái đao tôn, mà nữ tử trước mắt chỉ là kiếm chủ mà thôi, dễ như trở bàn tay.
Động thủ.
Mã Chí Hoa gào to một tiếng.
Sở Hiểu Vân mi tâm tiểu kiếm sáng rực chớp động, đã thi triển 2 lần Du Thiên Quyết, kiếm thánh cảnh giới nguyên khí quần quận mà xuống, chống thân thể nàng phảng phất phồng lớn một vòng.
Nàng không đợi Mã Chí Hoa bọn hắn động tác, đã vượt lên trước một bước, kiếm quang như điện nháy mắt đâm trúng một thanh niên.
Thanh niên này là đao tôn cảnh giới, bởi vì 9 người đối phó một cái nho nhỏ kiếm chủ, trong đáy lòng căn bản không có khẩn trương, không thèm để ý. Cho nên khi kiếm quang lâm thể thời khắc, hắn vậy mà không kịp toàn lực thôi động nguyên khí, không có thể tránh được mở.
Xuy.
Mũi kiếm đâm xuyên trái tim của hắn.
Ây, hắn không cam lòng trừng to mắt, che ngực chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt quang mang cấp tốc dập tắt.
Hồ sư đệ.
Mã Chí Hoa gầm thét.
Còn lại 8 người đều phẫn nộ.
Dù cho nguyên bản âm thầm tiết hận cũng hóa thành vô tận phẫn nộ, vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt giết đồng môn, quả thực chính là lớn lao châm chọc cùng chế dê ước.
Giết.
Mã Chí Hoa quát, cái gì cũng đừng quản, trước hết giết nàng.
Ô, một đạo nghẹn ngào gào thét mà lên.
Ẩm.
Bầu trời nổ vang, xuất hiện một đạo kim sắc núi nhỏ, chính là Thiên Nhạc Sơn tiêu chí.
Mã Chí Hoa 8 người sắc mặt lại biến.
Đây là phát ra cầu viện tín hiệu. Thiên Nhạc Sơn đệ tử tại phụ cận lời nói, nhất định sẽ cấp tốc chạy đến.
Tuy nói bọn hắn thực lực đã là đỉnh tiêm, đủ để giết chết cái này nữ nhân điên, nhưng đụng tới Thiên Nhạc Sơn đệ tử nhưng chưa hẳn có thể thắng.
Nghĩ tới đây, sát nhân chi tâm càng cấp thiết, thúc giục bí thuật, kiếm thánh bước vào nửa bước kiếm hầu.
Đinh.
Mã Chí Hoa một đao đánh bay Sở Hiểu Vân trường kiếm.
Kiếm hầu nguyên khí cùng kiếm thánh nguyên khí chênh lệch to lớn, huống chi Sở Hiểu Vân dùng huyết văn kiếm giết một nhân chi về sau, tay phải mềm yếu bất lực.
Một cái khác đao thánh đâm một cái, mũi đao từ Sở Hiểu Vân phía sau lưng đâm xuyên trái tim, sau đó chấn động đao.
Nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lông mày nhíu chặt, thần sắc dãy rủa Tống Vân Ca. Liên lụy Tống sư đệ a, đáng tiếc. Nàng giờ khắc này không có e ngại cùng thống khổ, chỉ có áy náy, biết sớm như vậy, lúc trước trực tiếp tại Đại La Thành tự sát tốt bao nhiêu. Một đoàn nhu hòa quang mang xuất hiện ở trước mắt nàng, ánh sáng nhu hòa bên trong xuất hiện Tôn Thiên Thông thân ảnh, tại sông nàng mỉm cười với gọi. Nàng không kịp chờ đợi tiến lên, nhào vào Tôn Thiên Thông trong ngực, dần dần tan biến tại quang minh bên trong. Mã Chí Hoa thân hình như điện, nhặt lên Sở Hiểu Vân trường kiếm, cấp tốc đâm vào nàng trái tim. Vô dụng Mã sư huynh. Mặt tròn thanh niên lắc đầu, còn là có thể nhìn ra được, không thể gạt được Thiên Nhạc Sơn. Thiện nhân. Mã Chí Hoa phẫn nộ một cước đem Sở Hiểu Vân thi thể đá ra mười mấy mét bên ngoài. Về sau còn không hết hận, lại xông đi lên muốn tiếp tục đạp. Sở Hiểu Vân giống như tàn tạ thú đông, dính đầy bùn đất, khuôn mặt như cũ tú mỹ. Mã Chí Hoa ngực kịch liệt chập trùng, tức giận chi cực. Chín người đối mặt một cái kiếm chủ, vậy mà không thể bức nó tự sát. Cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại liền phiền phức nhiều. Đây quả thực là sự bất lực của mình, vạn không ngờ tới nữ nhân này như thế điên, vậy mà không để ý đồng môn sinh tử. Mã sư huynh, Thiên Nhạc Sơn tín hiệu đã phát ra ngoài, chúng ta hiện tại muốn làm chính là hủy thi diệt tích, để bọn hắn tìm không thấy chứng cứ. Đúng đúng, hủy thi diệt tích. Mã Chí Hoa từ lửa giận bên trong bừng tỉnh, vội nói, đem nàng phân thây, chúng ta cắt mang một khối, phân tán đến các loại ném rơi, để dã thú nuốt tốt nhất. Mọi người đều gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất, dùng hỏa thiêu sẽ lưu lại xương cốt, chôn xuống hoặc là ném rơi cũng sẽ bị tìm tới, đều có biện pháp thi triển tố nguyên truy quan thuật. Vậy cái này nằm đâu? Làm thịt. Giết một người là giết, hai cái cũng là giết. Dùng kia nữ nhân điên kiếm. Vâng. Một thanh niên tiến lên cầm lấy Sở Hiểu Vân kiếm, hung hăng đâm vào Tống Vân Ca tim. Trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào đi. Tống Vân Ca đột nhiên mở mắt. Trong mắt vằn vện tiêu máu. Ánh mắt đạm mạc giết lạnh. Chương 96, tứ giết. Thanh niên kia giật nảy mình, đột nhiên rút tay về. Tống Vân Ca tìm tòi tay, cánh tay bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn, năm ngón tay trái lướt qua thanh niên ngực. Năm ngón tay cũng không có đụng phải thân thể của hắn, khoảng cách xa một thước. Thanh niên chỗ ngực xuất hiện một đạo dây đỏ bỗng nhiên ra bên ngoài bắn tung tóe máu tươi. Hắn nửa người dưới lui lại, nửa người trên rừng ở nguyên địa, hai đoạn thân thể một phân thành hai, máu tươi dâng trào. Hắn nửa khúc trên thân thể sau khi hạ xuống, trợn trừng hai mắt gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Mặt tròn thanh niên bọn hắn không để ý bên này, cảm thấy giết một gần chết nhân thủ đến bắt giữ, cùng mọi người đi vào Sở Hiểu Vân thi thể trước. Hắn vung đao liền muốn chém xuống, ngực lại tê dần, túi đầu nhìn, ngực xuất hiện một đạo dây đỏ, máu tươi dọc theo dây đỏ bắn tung tóe ra. Tống Vân Ca đã sau lưng hắn, năm ngón tay trái đã xẹt qua hắn phía sau lưng, đem nó chặt đứt. Ẩm. Mặt tròn thanh niên một phân thành hai ngã xuống đất, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất, tản mát ra nồng hắc huyết khí. Đám người ngơ ngác sửng sốt, một màn này ngoài ý liệu. Tống Vân Ca lóe lên, xuất hiện tại Mã Chí Hoa trước người, Mã Chí Hoa gầm thét, đáng chết. Tống Vân Ca mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, không có một chút nhiệt độ, tay trái lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Mã Chí Hoa vung đao như điện chém xuống. Tống Vân Ca năm ngón tay như gảy dây đàn nhẹ nhàng vẩy một cái. Mã Chí Hoa trường đao một phân thành hai. Như bị thần binh lợi khí cắt đứt, tay trái không có chút nào đỉnh trệ lướt qua hắn tâm khẩu. Từ trái tim đến thân thể một phân thành hai. Tây Mã Chí Hoa nửa người trên rơi xuống trên mặt đất lúc, vẫn khó có thể tin chừng to mắt. Giết hắn. Có người gào to. Giết. Sáu người đồng thời vung đao, sáu đạo bạch hồng cuốn tới. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, thoát ly đao quang phạm vi, xuất hiện tại một cái thanh niên áo trắng sau lưng, tay trái lướt qua bộ ngực hắn, đem một chia làm hai. Đáng chết. Năm người lập tức thôi động mây trắng tại trời quyết, vượt qua một tầng, càng tinh thuần nguyên khí quần cuộn quán chú trong đao. Xuy. Tống Vân Ca lần nữa vọt đến một cái thanh niên áo trắng sau lưng, tay phải lướt qua đem một chia làm hai. Bọn hắn tăng nửa bước cảnh giới không dùng được. Còn lại bốn người sắc mặt biến hóa, sợ hãi áp đảo bọn hắn. Bọn hắn đều không có đi 12 biên thành, chỉ ở trong tông cùng trong trốn võ lâm lịch luyện người, kỳ thật đều là sợ chết. Đọc truyện ở lần này phụ mệnh truy tung giết chết Sở Hiểu Vân. Là một kiện đại công. Đao thánh trở lên cảnh giới xuất thủ, động thiên đao động tĩnh quá lớn, không thể gạt được xem thiên nghi. Cho nên đi chuyện mờ ám không thể vận dụng đao thánh trở lên cao thủ, chỉ có thể phái bọn hắn tới. Nguyên lai tưởng rằng giết một cái kiếm chủ một bữa ăn sáng, nào nghĩ tới sẽ có như thế kinh biến. Tống Vân Ca hai tay như thiên kiếm, đánh đâu thằng đó, tồi khô là hủ, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Rút lui trước. Một cái khôi ngô cường tráng thanh niên gào to, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bốn người cắt trốn hướng một cái phương hướng. Tống Vân Ca lóe lên, đã đến khôi ngô cường tráng thanh niên sau lưng, tay trái vung khẽ,
đem chém tới trường đao cùng thân thể cùng một chỗ trẻ thành hai đoạn. Sau một khắc lại lóe lên, đuổi kịp cái thứ hai thanh niên áo trắng. Còn lại hai người càng chạy càng xa. Tống Vân Ca phát ra hét dài một tiếng. Chính là mê tình đạo ly hận dẫn. Ngay tại chạy vội hai người chỉ cảm thấy tinh thần một hoảng hốt, trước mắt đông nhiên xuất hiện một nữ nhân, chính hàm tình mạch mạch hướng bọn hắn vẫy gọi. Bọn hắn kìm lòng không được dừng bước, lập tức thân thể tê dần, túi đầu thấy được ngực dây đỏ. Tống Vân Ca phiêu về Sở Hiểu Vân bên người, túi đầu nhìn nàng. Sở Hiểu Vân khỏe miệng mang theo tiếu dung, dĩ nhiên đã khí tuyệt mà chết. Nhẹ nhàng thân thể còn mang nhiệt độ, đáng tiếc hắn vô lực hồi thiên, tích thiên tủy cũng không dùng được. Nàng đã triệt để chết đi, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. A! Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiếng gào cuồn cuộn như sấm, tại thiên không quanh quẩn. Thét dài về sau, hắn nhìn xem Sở Hiểu Vân mỉm cười gương mặt, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xóa đi Sở Hiểu Vân khỏe miệng máu tươi. Hắn kỳ thật một mực duy trì thanh tỉnh, trong đầu nghiêng trời lệch đất, đối chung quanh lại duy trì cảm giác. Hắn liều mạng muốn chấn áp xuống vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù kịch đấu, lại là phí công. Vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh đều đang liều mạng hấp thu lực lượng tinh thần, phảng phất giết đỏ cả mắt dã thú. Hắn tại hai đạo kim phù trước mặt không chịu nổi một kích, như bông dê quan sát sư tử chém giết. Sở Hiểu Vân như thế nào chết đi, bọn hắn như thế nào giết mình, đều nhất thanh nhị sở chiếu rọi tại đầu óc hắn, hắn phẫn nộ như cuồng lại bất lực. Đợi tim bị đâm, sinh cơ liền muốn đoạn tuyệt thời khắc, đánh đến chết đi sống lại, đem não hải quấy đến long trời lở đất hai đạo kim phù đống nhiên hợp hai là một, đột nhiên nhất chuyển. Lập tức tử khí hóa thành sinh khí, sinh tử nghịch chuyển. Hắn đột nhiên tỉnh lại, trùng thiên lửa giận hóa thành sát lục. Có thể giết được lại nhiều, đem bọn hắn giết không còn một ngống, vẫn là không cách nào cứu sống Sở Hiểu Vân. Hắn đem giả thiên quyết thu hồi, vận chuyển lên đến, vạn hồn luyện thần phù đồng thời đem 9 cái hồn phách kéo đi vào. Hắn phóng lên tận trời hóa thành một vòng lưu quang mà đi. Đợi Thiên Nhạc Sơn các đệ tử chạy tới lúc, nhìn thấy chỉ có một chỗ thi thể, không thấy được Thiên Nhạc Sơn đệ tử thi thể. Thiên Nhạc Sơn các đệ tử phỏng đoán có đồng môn tới viện trợ, cho nên tạo thành cục diện như vậy, nhao nhao yên tâm rời đi. Một vầng minh nguyệt treo cao, Tống Vân Ca ôm Sở Hiểu Vân vô thanh vô tức tiến vào Đại La Thành, đi vào Thiên Nhạc biệt viện Tân Bất Ly bên ngoài sân nhỏ. Hắn khẽ rửa gần, Tân Bất Ly cửa sân mở ra, Tân Bất Ly nhíu mày nhìn xem bọn hắn, nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Tống Vân Ca bước vào tiểu viện, đem Sở Hiểu Vân nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá, sư thúc, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ Sở sư tỷ. Tân Bất Ly thăm dò Sở Hiểu Vân cổ tay, trầm mặt lắc đầu. Đã lạnh đấu, chết đến mức không thể chết thêm. Tân Bất Ly nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, lại cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Giống như bình tĩnh mặt biển, phía dưới lại là ám lưu hung dũng. Hắn đã nghe Phùng Tấn bẩm báo, cảm thấy bọn hắn làm việc thỏa đáng. Dù sao chuyện này nghi điệu thấp làm việc, Tống Vân Ca cái này cấp bậc vừa đúng, kiếm hầu không nên ra mặt, kiếm thánh lại quá làm người khác chú ý. Chỉ tiếc không thể kéo quá lâu, không cho bọn hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Cổ Trương Tùng bị người ám toán thành trọng thương, lại bị Vân Thiên Cung Thiên Vân đang cứu. Một ngày ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Thiên Cung coi là thật bỏ hết cả tiền vốn, Thiên Vân đan thế nhưng là đứng đầu nhất linh dược, không khác một cái mạng. Cổ Trương Tùng lập tức thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật, tìm tới Sở Hiểu Vân tên hung thủ này. Tân Bất Ly cứ việc nghĩ cản trở, lại không tìm tới cơ hội, bởi vì tất cả mọi người muốn biết hung thủ là ai, không cách nào làm thủ đoạn. Hắn đã phát ra tin tức, để Thiên Nhạc Sơn kiếm thánh cảnh giới đệ tử chú ý tiếp ứng, đừng bị Vân Thiên Cung vượt lên trước tìm tới. Nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm thánh cảnh giới đệ tử đều không có ở Đại La Thành, Thiên Nhạc Sơn có một kiện đại sự, cơ hồ các đệ tử đều tiến đến Vân Tiêu Thành bên ngoài. Thế sự khó như ý người ta, Sở Hiểu Vân cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Vân Thiên Cung truy sát. Đây cũng là vận mệnh của nàng không tốt. Tống Vân Ca nói, ta muốn để Sở sư tỷ cùng Tôn sư huynh hợp táng đến cùng một chỗ. Tân Bất Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tuy nói việc này cần cùng Tôn gia thương lượng một chút, nhưng chắc là không có vấn đề, Tiểu Huyền. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng tiến đến. Một bộ áo trắng như tuyết, hất lên ánh trăng như nước, sắc mặt như bạch ngọc, mắt như hàn tinh, lẳng lặng nhìn về phía Tống Vân Ca. Nàng tâm linh nhạy cảm, một chút nhìn ra Tống Vân Ca không thích hợp tới. Dẫn bọn hắn đi Tôn Thiên Thông Linh vị đi. Tân Bất Ly phất phất tay. Chắc Tiểu Huyền mang theo Tống Vân Ca ra tiểu viện đi ra ngoài, cùng hắn bả vai mà thịnh hành, đôi mắt sáng thỉnh thoảng quét về phía hắn. Tống Vân Ca mặt không biểu tình ôm Sở Hiểu Vân chậm rãi đi, nhìn không chớp mắt. Giống như không có cảm nhận được nàng trong ánh mắt hỏi thăm. Hai người tới một tòa thạch tháp trước. Thạch tháp cùng chung quanh phòng ở chiều cao, quanh thân trắng muốt, chính là bạch ngọc điêu thành, lưu chuyển lên thanh quang. Chương 97, thu hoạch. Đây chính là Thông Thiên Tháp. Chắc Tiểu Huyền nói khẽ, sư huynh, người chết không thể phục sinh.
Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ, nếu như mình không tuyển chọn dùng Già Thiên Quyết, trực tiếp mang theo Sở Hiểu Vân vùi đầu phóng tới Thiên Nhạc Sơn, có thể hay không tại Vân Thiên Cung kịp phản ứng trước đó chạy trở về. Nếu như mình không tham lam, không phải muốn ngừng mà không được lĩnh hội Vô Sinh Kinh, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, Vân Thiên Cung liền không tìm được chính mình. Nếu như mình sớm tỉnh lại một khắc, lại sẽ như thế nào? Thậm chí nếu như không cần Già Thiên Quyết, cưỡng bức lấy La Sĩ Anh một mực hộ tống, lại sẽ như thế nào? Những ý niệm này một mực tại trong lòng phun trào, không cách nào ngăn chặn. Ấy nấy một mực tại dây dưa hắn, hóa thành ngập trời phẫn nộ, đối Vân Thiên Cung sát cơ mãnh liệt. Dù cho giết sạch Mã Chí Hoa chín người, vẫn không có pháp lắng lại phẫn nộ của hắn cùng sát ý, bọn hắn chín cái không cách nào cùng Sở Hiểu Vân đánh đồng. Chắc Tiểu Uyển đem ngọc thủ đè vào thân tháp một cái thủ lớn bên trên. Ầm ầm. Ngọc tháp trước xuất hiện một cái cửa hang, Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng tiến vào. Tống Vân Ca ôm Sở Hiểu Vân theo vào. Xéo xuống hạ bậc thang hai bên là một viên dạ minh châu, nhu hỏa quang mang như trăng hoa. Xuôi theo bậc thang hướng xuống rất nhanh chuyển cái ngoặt, dẫm lên một tòa rộng rãi trên đất bằng. Cái này chống trải chi địa ước chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ, mặt đất âm khắc lấy thô to ký hiệu kỳ dị, trung ương bày 52 trường giường ngọc, mỗi tấm trên giường nằm một người. Giường ngọc tản ra ôn nhuận quang trạch bao vây lấy người trên giường, khí sắc hồng nhuận tựa như ngủ say. Tống Vân Ca hơi hít mắt, vọng khí thuật nhìn lại. Chắc Tiểu Huyền bình tĩnh nói, đây đều là chúng ta Thiên Nhạc Sơn trong vòng trăm năm hy sinh tại Đại La Thành đệ tử. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, tốt một cái thông thiên tháp. Trong lòng của hắn lại như sóng dữ bài không. Những này giường ngọc bên trên người, hồn phách còn tại, căn bản không có ly thể không có tiêu tán. Đây quả thực là không thể nào sự tình. 100 năm thời gian, hồn phách còn tại, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tòa này thông thiên tháp nhìn xem bình thường, lại rất có lai lịch, nghe nói là thượng cổ sở kiến, trải qua vô số triều đại còn vững vàng đứng thẳng, có thể nói là kỳ tích. Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng nói ra, cho nên bị chúng ta Thiên Nhạc Sơn tổ sư chọn chúng, trở thành chúng ta gửi anh linh chỗ. Vị tổ sư này coi là thật phi phàm. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật mọi người căn bản không có phát hiện cái này thông thiên tháp có kỳ dị gì chỗ, đã nghiên cứu mấy trăm năm, vẫn là đồng dạng, chỉ là có thể bảo trì thân thể bất hủ. Tống Vân Ca nói, đây đã là không được sự tình. Không chỉ là thân thể bất hủ, hồn phách cũng tại, thần hồ kỳ thần. Hắn ôm Sở Hiểu Vân đi vào một cái giường trước, nhìn về phía nằm trên giường Tôn Thiên Thông. Tôn Thiên Thông sắc mặt hồng nhuận, nếu như không phải là không có hô hấp, đúng như ngủ say lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Hắn đem Sở Hiểu Vân phóng tới Tôn Thiên Thông bên người, để hai người như vợ chồng đồng dạng sóng vai nằm cùng một chỗ. Hắn tuyệt sẽ không nói hồn phách sự tình, một quá mức kinh thế hai tục, còn nữa, cũng sẽ tiết lộ tin tức, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hiển nhiên hiện tại không có người phát hiện cái này huyền diệu. Vậy liền đem bí mật này một mực bảo lưu lại đi thôi. Mặc kệ như thế nào, hồn phách còn tại, vậy liền cho hắn một tia hy vọng, hắn ấy nấy cũng không có như vậy nồng đậm. Đi thôi. Tống Vân Ca quay người. Chắc Tiểu Uyển theo hắn ra, nhìn Tống Vân Ca tiếp tục đi, không có dừng lại nói chuyện với nàng ý tứ. Sư huynh, không bằng nói cho ta một chút ta. Chắc Tiểu Uyển cảm thấy Tống Vân Ca bề ngoài bình tĩnh, bên trong sôi trào, cuối cùng làm không được dứt bỏ mặc kệ. Tống Vân Ca lộ vẻ tươi cười. Không có gì có thể nói, sư muội, trở về nghỉ ngơi a. Hắn khoát khoát tay, bước chân không ngừng, dần dần đi ra Trác Tiểu Uyển tầm mắt. Trác Tiểu Uyển nhíu mày mắt tiễn hắn rời đi. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, ngồi tại quen thuộc bên cạnh cái bàn đá, ngắn ngủi mấy ngày, lại dường như đã có mấy lời. Hắn vuốt ve bàn đá, trải nghiệm lấy trên bàn mỗi một đạo vết dạn cùng cái hố, cảm giác quen thuộc dần dần hiện hiện, tâm cũng dần dần yên ổn. Tinh thần ngưng chú, đem tất cả ấy náy cùng phẫn nộ cùng sát ý ném ra khỏi đầu. Không cho bọn chúng quấy nhiễu được chính mình. Người chết không thể phục sinh, chính mình là đem Vân Thiên Cung đều diệt đi, Sở Hiểu Vân cũng vô pháp sống tới. Hồn phách còn tại, liền có một tuyến hy vọng phục sinh. Mình một chuyến này có đại thu hoạch. Đầu tiên là Trịnh Tây Phong hồn phách, kiếm hầu cảnh giới hồn phách đối với mình ngộ tính tăng lên to lớn. Nếu không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm lĩnh ngộ Vô Sinh Kinh. Kiếm hầu là đột phá đạo thứ nhất cửa sát hạng, đối với thế giới cảm ngộ cùng lúc trước mấy cảnh có chất khác biệt. Còn nữa là Vô Sinh Kinh luyện thành. Cái này khiến hắn tâm cảnh thông thấu, mình lại biến thành mình, không còn bị những cái kia hồn phách nhóm cải biến. Thậm chí Trịnh Tây Phong hồn phách ảnh hưởng đều bị tiêu trừ, bóc ra tất cả áp đặt ảnh hưởng, tâm như bàn thạch, cuốn phong khó lay. Có Vô Sinh Kinh, cũng không cần lại muốn thiên tâm truy. Lúc này trong đầu chỉ có một cái kim phù, là Vô Sinh Kinh cùng vạn hồn luyện thần phù dung hợp lại cùng nhau. Hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy bị Vân Thiên Cung cao thủ đâm trúng trái tim, sắp gặp tử vong một khắc này.
đạo này kim phủ nghịch chuyển, vậy mà đem tuân đi qua tử khí hóa thành sinh khí, phảng phất nghịch chuyển thời gian, trở về khởi động lại. Hắn ngưng thần thử lần nữa nghịch chuyển kim phủ, đáng tiếc kim phủ sừng sững bất động, thế là khiến cho thuận chuyển. Kim phủ chậm chạp xoay tròn. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa nghịch chuyển, thẳng đến u ám trước mắt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, kim phủ vẫn là không có nghịch chuyển. Chẳng lẽ lúc trước là ảo giác? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt không phải ảo giác. Đầu cái này lay động lại bắt đầu choáng váng, tinh thần tiêu hao đến cực liệt, một chút nuốt mất 9 cái hồn phách gì chứng cũng phát tác. Hắn quay người vào nhà, đem mình ném đến trên giường, trực tiếp lâm vào mê man. Sáng sớm, tại chim tức thanh thúy tiếng kêu to bên trong, hắn mơ màng tỉnh lại. Cầm viên kia đại thiên ma châu, hắn nhìn qua khung trang trí ngẩn người. Không khí thanh tân bay vào trong núi, có thể ngửi được bên ngoài hạt xương khí tức, hoa cỏ mùi thơm ngát. Hắn đang hồi tưởng tối hôm qua mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn mang theo Sở Hiểu Vân về tới Thiên Nhạc Sơn, sau đó từ Thiên Nhạc Sơn trở về lúc, lại gặp Mã Chí Hoa bọn hắn. Mã Chí Hoa bọn hắn nhân số càng nhiều, gần có 100 người, hắn một hơi cùng giết, đem cái này 100 người tàn sát trống không. Hắn nghĩ tới nơi này bỗng nhiên vung tay lên. Xuy. Không khí chuyển đến xé vải âm thanh. Một đạo mơ hồ hắc tuyến lóe lên liền biến mất, lập tức cuồng phong gào thét, thổi đến trong phòng bụi đất tung bay. Hắn không tại mấy ngày nay, không có quét dọn, rơi xuống không ít cho bụi. Hắn chu bảo tay áo một quyển phất một cái, cửa sổ phanh mở ra, lộn xộn dương cho bụi bị cuốn ra ngoài cửa sổ. Hắn hài lòng nhìn xem mình tay. Kiếm thần một thức càng phát ra lô hỏa thuần thanh, giống như ở trong giấc ngộng đều tại tinh thâm, trong ngộng sát lục làm nó càng sâu một tầng. Hiện tại này kiếm thần một thức so U Minh thần trảo lợi hại hơn, uy lực càng kinh người, kiếm thần một thức tăng thêm thoái hư bộ, giết kiếm thánh dễ như trở bàn tay. Hắn chậm rãi lộ ra tiếu dung, túi đầu nhìn xem đại thiên ma châu, bất đắc dĩ ném về đầu giường trong hộp, vẫn là khó phân biệt thật giả, không biết có phải hay không ngoại châu. Mà một hơi nuốt mất 9 cái hồn phách, hắn vốn cho là sẽ rất phiền phức, hiện tại phát hiện vậy mà tâm linh thần tĩnh, không có chút nào dị trạng. Xem ra cái này vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phụ tương hợp, quả nhiên có thể tiêu trừ tâm ma xâm nhập, trực tiếp xóa đi hồn phách đối với mình ảnh hưởng. Cuối cùng là giải quyết một cái đại phiền toái. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi, vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phụ chi đấu dẫn đến Sở Hiểu Vân bỏ mình, hắn không cách nào quên mất. Cố gắng lắng lại tâm cảnh, dứt bỏ những này, hắn đi vào trong viện chậm rãi diễn luyện kiếm pháp, mình căn bản vẫn là Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Luyện nửa ngày, Trác Tiểu Huyền gõ cửa tiến đến, để một cái cơm hộp, đem đồ ăn lấy ra đặt tới trên bàn đá. Tống Vân Ca sau khi tạ ơn, trực tiếp bắt đầu ăn. Trác Tiểu Huyền đôi mắt sáng đánh giá hắn. Tống Vân Ca cúi đầu ăn cơm, giả vờ như cái gì cũng không biết. Trác Tiểu Huyền hẳn phải biết mình phát sinh sự tình, cho nên mới sẽ như thế. Nếu không, đoạn sẽ không chủ động giúp mình đưa cơm, chủ động tiếp cận chính mình. Trác Tiểu Huyền chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn, không nói một lời, đợi hắn trầm mặc ăn xong, giả về cơm hộp nhẹ nhàng rời đi. Nàng Nguyễn chuyển thân ảnh rời đi tiểu viện, Tống Vân Ca chợt cảm thấy tiểu viện ảm đạm phai mờ, trống rỗng, không có mùi thơm, không có ấm áp. Hắn hất đầu dứt bỏ những này, đang muốn đi chu tức vệ, Phùng Tấn xuống tới. Đi lên liền trước vô vô Tống Vân Ca bả vai, an ủi, sư đệ, Sở sư mọi sự tình chẳng trách ngươi. Tống Vân Ca miễn cưỡng cười cười, sư huynh cũng nghe đến tin tức. Hiện tại toàn bộ Đại La Thành đều truyền khắp. Phùng Tấn lắc đầu nói, ta là vừa vặn nhận được tin tức mới chạy tới, Vân Thiên Cung chết 9 cao thủ, là ngươi giết đi. Tống Vân Ca gật đầu. Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Phùng Tấn cau mày nói, Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này chính hợp hắn ý. Chương 98, đổi ý. Vân Thiên Cung nghĩ xong đừng, hắn còn không muốn bỏ qua đâu. Phùng Tấn trầm mặt, sáng sớm hôm nay, ta tìm cái kia Bạch Hổ vệ thập trưởng đổi ý, không cần hai người các ngươi. Là Vân Thiên Cung. Tử Cực Đảo. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn cùng Tử Cực Đảo dù bởi vì giết Chu Thiên Bảo náo qua khó chịu, nhưng bởi vì đã cứu Lý Thái Hoa, còn được một viên đại tử dương đan, quan hệ đã cải thiện. Xem ra Tử Cực Đảo còn nhớ chuyện này, lúc này nghĩ bỏ đá xuống giếng. Phùng Tấn nói, cho nên các ngươi trước nghỉ một chút, hai người các ngươi nghĩ điều ra Chu Tức Vệ phong thanh đã truyền ra ngoài, lại về Chu Tức Vệ rất xấu hổ. Cái này không có gì lung túng. Tống Vân Ca lắc đầu, ta tiếp tục đi Chu Tức Vệ thuận tiện. Không ngừng hai ngày Phùng Tấn nói, ta giúp ngươi mời 10 ngày giả, ngươi có thể lại chơi mấy ngày giải sầu một chút. Tống Vân Ca lắc đầu. Cùng nó trong sân buồn bực, không bằng ra ngoài, chuyển di chú ý, chuyển đổi tâm tình. Phùng Tấn không còn miễn cưỡng, tốt ta, vạn vạn cẩn thận, Vân Thiên cùng âm hiểm cực kỳ. Tống Vân Ca gật đầu. Phùng Tấn còn không yên lòng thật sâu nhìn xem hắn. Tống Vân Ca nói, ta sẽ cẩn thận. Phùng Tấn lúc này mới buông ra mắt, vội vàng rời đi.